Chương 174, nàng là người của Hung Nô Vương Hồ Cơ. Chương 174, nàng là người của Hung Nô Vương Hồ Cơ. Tiếng vó ngựa của U Minh Thiết Kỵ tựa như tử thần lao thẳng vào bộ lạc Hung Nô. Lúc này, đội kỵ binh cảnh giới của Hung Nô cũng phát hiện kẻ địch, chúng nhanh chóng thổi lên hồi kèn báo động. Hoa hoa hoa, có địch tập kích, có địch tập kích, có. Vút vút vút. Cùng lúc đó, nỏ của U Minh Thiết Kỵ cũng nhắm vào bộ lạc Hung Nô mà bắn ra, những đợt mưa tên không ngừng chút xuống, tàn sát những kỵ binh Hung Nô đang cố gắng tập hợp, chuẩn bị trường thương, ném. Bù bù bù. Từng ngọn trường thương được U Minh Thiết Kỵ nhanh chóng ném về phía người Hung Nô. Những người Hung Nô đang chuẩn bị lên ngựa trong bộ lạc, từng người đều bị trường thương đâm xuyên mà chết, thậm chí cả chiến mã của Hung Nô cũng bị đâm chết. Thôi Hạo rút đao từ trên lưng ngựa, dẫn đầu xông vào bộ lạc Hung Nô. Hắn thấy ai là đàn ông thì một đao giết một người, còn U Minh Thiết Kỵ cũng không ngừng xông vào, bắt đầu tàn sát trong bộ lạc. Trong bộ lạc Hung Nô, ở một lều vải xa hoa, một người phụ nữ ăn mặc hở hàng, vô cùng yêu mị, nghe thấy âm thanh bên ngoài thì biết có kẻ địch tập kích bộ lạc. Người phụ nữ yêu mị này không hề có ý định ra ngoài xem xét, nàng chỉ yên lặng ngồi trên tấm thảm, chờ đợi kết quả cuối cùng. Một vị tướng Hung Nô đến lều vải xa hoa này, nói với một tráng hán bằng bỡ: "Tướng quân Ba Nhi Đồ, có kẻ địch tập kích bộ lạc chúng ta, hiện đã xông vào. Kỵ binh Hung Nô của chúng ta khó mà chống đỡ nổi, những kỵ binh áo đen kia quá mạnh." Ba Nhi Đồ có chút kinh hoàng bộ nói: "Kỵ binh áo đen? Chẳng lẽ là kỵ binh áo đen của nước Tần? Sao chúng có thể xuất hiện ở đây? Chúng ta cách Cửu Nguyên rất xa. Không biết, tướng quân Ba Nhi Đồ, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Ba Nhi Đồ cầm vũ khí của mình lên, lớn tiếng nói: "Còn có thể làm sao? Để đàn ông Hung Nô trong bộ lạc chúng ta đều xông lên, lần này nếu không đánh lui được những kỵ binh áo đen này, chúng ta đều phải chết ở đây." Ba Nhĩ Đồ quay đầu nhìn người phụ nữ yêu mị trong lều vải, người phụ nữ này là người mà Hung Nô Vương muốn có được. Ba Nhĩ Đồ tuy muốn chiếm hữu nàng, nhưng lại không dám, nếu để Hung Nô Vương biết được, bộ tộc của hắn e rằng cũng bị Hung Nô Vương tàn sát sạch. "Hồ Cơ, nàng không cần lo lắng, những kỵ binh áo đen này tuy mạnh, nhưng số lượng của chúng ít, bộ lạc của ta có hơn 3 vạn kỵ binh Hung Nô. Thậm chí đàn ông Hung Nô trong bộ lạc ta, ai nấy đều là dũng sĩ, ta nhất định sẽ đánh lui những kỵ binh áo đen này, đến lúc đó ta sẽ đưa nàng nguyên vẹn đến vương đỉnh Hung Nô." Hồ Cơ ngẩng đầu nhìn Ba Nhĩ Đồ, nàng hiện tại không hiểu tại sao vị đại tướng này của Hung Nô Vương lại sợ hãi những kỵ binh áo đen đang tấn công bộ lạc Hung Nô đến vậy, chẳng lẽ những kỵ binh áo đen kia rất mạnh sao? Điều này khiến Hồ Cơ có chút hứng thú với đội kỵ binh áo đen này. "Ha ha, vậy thì chúc ngươi thắng lợi trở về." Trên sườn đồi bên ngoài bộ lạc Hung Nô, Thạch Quán Âm nhìn U Minh Thiết Kỵ đang tàn sát người Hung Nô, gật đầu. Thực lực tổng thể của U Minh Thiết Kỵ mạnh hơn người Hung Nô quá nhiều, e rằng không lâu nữa, đàn ông Hung Nô ở đây sẽ bị diệt sạch. "Quân đội của ngươi không tệ, chỉ là số lượng có chút ít, nếu ngươi có 10 vạn kỵ binh như vậy, người Hung Nô e rằng sẽ bị ngươi diệt tộc thật sự." Tô Thần cũng rất hài lòng với cuộc tấn công lần này của U Minh Thiết Kỵ, hắn có chút đắc ý nói với Thạch Quán Âm và Lý Kỳ: "Ha ha, Lý Kỳ, sau này quân đội của ta sẽ càng ngày càng nhiều, dù sao người Hung Nô cũng không chạy thoát được, đợi đến khi ta tập hợp được hàng chục vạn kỵ binh, đến lúc đó bất kể là người Hung Nô hay là các dị tộc khác, ta đều sẽ lần lượt diệt tộc chúng. Ngươi bây giờ có chút ngông cuồng rồi đấy, chẳng lẽ sau này cũng muốn giết ta sao?" Tô Thần nghe Thạch Quán Âm nói vậy thì có chút cả lời, hiện tại hắn đang hưng phấn, người phụ nữ tính tình thất thường này lại đi đả kích hắn như vậy. Tô Thần nếu có thể giết Thạch Quán Âm thì hắn đã sớm giết nàng rồi, nhưng Thạch Quán Âm là một tiên nhân cảnh, là một vị thần tiên trên cạn, Tô Thần nếu một lần không giết được nàng, e rằng sau này đều phải sống trong sợ hãi. "Ờ, làm sao có thể, chúng ta bây giờ là quan hệ gì, ta làm sao có thể giết ngươi, ngươi không giết ta thì ta đã tạ ơn trời đất rồi." Thạch Quán Âm nhìn Tô Thần, lạnh lùng nói: "Tô Thần, ngươi thật vô sỉ, nếu thực lực của ta không mạnh, ngươi có phải đã sớm muốn giết ta rồi?" "Đừng phủ nhận, ta trước kia đã cảm nhận được trong ánh mắt của ngươi, ngươi sở dĩ không giết ta sau khi quân đội của ngươi đến, có phải là sợ nếu ngươi một kích không giết được ta, sau này sẽ lo lắng ta sẽ báo thù ngươi không? Thậm chí sợ ta sau này giết những người phụ nữ của ngươi, đúng không?" "Khu, làm sao có thể? Mỹ nữ xinh đẹp như ngươi, ta làm sao có thể giết ngươi, có lẽ ngươi cảm nhận sai rồi, phụ nữ đến kỳ kinh nguyện thì sẽ nghĩ lung tung, ngươi chắc chắn là..." "Ờ, ngươi hình như không có cái đó nhỉ." Tô Thần đang đối phó với Thạch Quán Âm, chỉ là nói đến nói, đột nhiên nghĩ đến tuổi tác của Thạch Quán Âm, hẳn là không còn có phản ứng đó nữa, điều này khiến Tô Thần nghĩ đến những người phụ nữ lớn tuổi như Yêu Nguyệt, liệu họ có còn không. Thạch Quán Âm hiện tại tức giận muốn chém chết tên hôn đàn này, nàng không ngờ Tô Thần lại biết cả đến chuyện phụ nữ có kinh nguyệt. Tuy rằng tuổi tác của mình lớn hơn rất nhiều, nhưng công pháp mà mình tu luyện lại là Trường Xuân Vĩnh Chú, trừ tuổi tác ra, nàng hiện tại không khác gì một người phụ nữ 20 tuổi. Thạch Quán Âm mặt đỏ bừng, nắm lấy áo Tô Thần mà uy hiếp: "Ngươi là tên lưu manh đáng chết, nếu ngươi còn nói những lời không thể lọt tai trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ." Tô Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy những người phụ nữ tu luyện công pháp đặc biệt này hẳn là vẫn còn có cái đó, nếu không, trong phim võ hiệp, một số người phụ nữ lớn tuổi cũng không thể tìm những nam nhân mặt trắng. "Ồ, hiểu rồi, ta sẽ không nói bậy nữa." Thạch Quán Âm thấy Tô Thần hình như đã hiểu ra điều gì, điều này khiến mặt Thạch Quán Âm càng thêm đỏ, may mắn là nàng đeo mạng che mặt, nếu không để tên hôn đản này nhìn thấy bộ dạng này của mình, Thạch Quán Âm e rằng sẽ không nhịn được mà giết chết tên hôn đản này. "Ngươi hiểu cái gì?" "Ngươi cái gì cũng không hiểu." Tô Thần có chút cạn lời nhìn Thạch Quán Âm nói: "Ta dựa vào, Lý Kỳ, vậy là ngươi muốn ta hiểu ngươi còn có kinh nguyệt, hay là để ta giả vờ không hiểu ngươi có kinh nguyệt? Ta bị ngươi làm cho rối tung cả lên rồi." "Câm miệng, ta có kinh nguyệt hay không liên quan gì đến ngươi?" "Sao lại không liên quan? Ngươi có kinh nguyệt thì có thể sinh con, không có kinh nguyệt thì không thể sinh con." Thạch Quán Âm hiện tại hận không thể bịt miệng tên hôn đản này, hiện tại tên hôn đản này sao lại kéo đến chuyện sinh con? Mình phải sinh con sao? Vậy thì sinh con với ai? Thạch Quán Âm nghĩ nghĩ, cảm thấy tên hôn đản này sẽ không có ý đồ gì với mình chứ. Thạch Quán Âm nghĩ đến đây, mặt đầy xấu hổ tức giận mà mắng, ngươi là tên hôn đản vô sỉ, câm miệng cho ta, từ giờ trở đi ngươi mà còn nói nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Chương 175, sự thay đổi của Thạch Quán Âm. Chương 175, sự thay đổi của Thạch Quán Âm. Tô Thần thấy Thạch Quán Âm tức giận liền nhún vai cười, nhìn về phía bộ lạc Hung Nô. Hắn hiện tại cũng đã dò xét ra, Thạch Quán Âm hiện tại không thể giết hắn. Lần này Tô Thần mạo hiểm thăm dò Thạch Quán Âm. Tô Thần lo lắng sau này ở nước Tần gặp Diễm Phi, người tính tình thất thường Thạch Quán Âm này lại gây sự, thậm chí đại khai sát giới. Xem ra hiện tại Thạch Quán Âm cũng không quá xấu. Tô Thần hiện tại đã thu hồi tinh thần lực, không cần phải cố ý phòng bị Thạch Quán Âm nữa. Thạch Quán Âm thấy Tô Thần nhìn về phía bộ lạc Hung Nô liền vội vàng sờ ngực, hiện tại nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, Thạch Quán Âm cũng không biết vì sao, chỉ là nàng cảm thấy mình đặc biệt để ý đến lời nói vô sỉ của Tô Thần. Lớn tuổi rồi thật sự không thể sinh con sao? Nguyên sự của phụ nữ kết thúc cũng không thể sinh con sao? Thạch Quán Âm hiện tại cảm thấy mình muốn điên rồi, sao mình lại nghĩ đến chuyện như vậy? Tô Thần thấy có Hung Nô quỳ xuống đầu hàng, điều này khiến Tô Thần có chút bất ngờ. Tô Thần cảm thấy mình không cần tù binh Hung Nô, nhưng giết bọn chúng như vậy có vẻ không đáng, những tù binh Hung Nô này cho dù chết cũng phải có giá trị. Tô Thần nghĩ một lúc liền vỗ vai Thạch Quán Âm đang suy nghĩ bên cạnh, chúng ta qua đó đi, chiến tranh bên trong sắp kết thúc rồi. Thạch Quán Âm bị Tô Thần vỗ vai làm giật mình, sau đó tức giận nói, ngươi là tên hỗn đản vô sỉ, ai cho ngươi chạm vào ta? Hừ, ngươi là hổ sao? Mông hổ không thể sợ, chẳng lẽ chạm vào ngươi một cái sẽ chết sao? Tô Thần vừa nói vừa đội vàng cưỡi ngựa dẫn theo U Minh Thiết Kỵ bảo vệ mình chạy về phía bộ lạc Hung Nô. Tô Thần sợ Thạch Quán Âm này làm gì mình. Tuy Thạch Quán Âm không giết mình, nhưng mình khiêu khích Thạch Quán Âm như vậy, Tô Thần cũng sợ người phụ nữ này đánh mình. Ai, không có thực lực thì không được, lần này trở về nhất định phải luyện tập võ công cho tốt. Chết tiệt, tên hỗn đản này càng ngày càng càn rỡ. Thạch Quán Âm thấy Tô Thần nói xong liền chạy, điều này khiến nàng tức đến mức muốn trực tiếp đến bóp chết tên hỗn đản này. Thạch Quán Âm bình ổn lại tâm tình liền cưỡi ngựa đi theo. Thạch Quán Âm cảm thấy sau này mình không thể như vậy nữa, hiện tại mình dường như bị tên hỗn đản này dắt mũi, Tô Thần là tù binh của mình, Thạch Quán Âm cảm thấy sau này không thể để Tô Thần tùy tiện như vậy nữa. Trong bộ lạc Hung Nô, kỵ binh Hung Nô bị U Minh Thiết Kỵ giết chết 89/10, thậm chí đàn ông Hung Nô cũng bị giết hơn một vạn người, những người Hung Nô còn lại bị sự tàn nhẫn của U Minh Thiết Kỵ dọa sợ, vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Tướng quân Hung Nô Ba Nhĩ Đồ hiện tại cũng quỳ trên mặt đất, trên người hắn còn cắm hai mũi tên nỏ, Ba Nhĩ Đồ nhìn những kỵ binh áo giáp đen này đầy sợ hãi. Hắn không ngờ ba vạn quân đội và mấy vạn đàn ông Hung Nô của bộ lạc mình lại không thắng nổi chưa đến một vạn kỵ binh áo giáp đen này. Hắn nghĩ đến thủ đoạn giết người của những kỵ binh áo giáp đen này liền dùng mình, hắn quỳ trên mặt đất chỉ hy vọng những kỵ binh áo giáp đen này có thể tha cho bộ lạc Hung Nô của bọn họ, hắn không muốn bộ lạc của mình bị những kỵ binh áo giáp đen này tàn sát sạch sẽ. Hồ Cơ cũng bị U Minh Thiết Kỵ lôi ra khỏi đại trướng, khi Hồ Cơ ra khỏi lều liền thấy toàn bộ người của bộ lạc Hung Nô đều quỳ trên khoảng đất trống, xung quanh đều là những kỵ binh mặc áo giáp đen. Hồ Cơ hiện tại rất kinh ngạc, 6-7 vạn người Hung Nô ở đây dưới ánh lửa đều run rẩy quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Thậm chí cả Ba Nhĩ Đồ cũng đầy thương tích quỳ ở phía trước. Quỳ xuống. Thôi Hạo thấy người phụ nữ yêu diễm bị lôi ra từ lều Hung Nô liền mặt không biểu cảm quát, hắn sẽ không khách khí với người phụ nữ Hung Nô xinh đẹp diễm lệ này. Một lát nữa, võ tướng quân sẽ đến, tất cả người Hung Nô ở đây đều phải quỳ xuống nghênh đón quân thượng, không ai có thể ngoại lệ. Hồ Cơ nhìn vị tướng quân áo giáp đen này liền quỳ xuống bãi cỏ, hiện tại thế yếu hơn người, Hồ Cơ cũng là một người biết tiến thoái, nàng sẽ không đắc tội với những quân đội này vào lúc này. Bái kiến quân thượng, bái kiến phu nhân. Thôi Hạo thấy võ tướng quân đến liền đội vàng hành lễ nói, Thôi Hạo hiện tại cũng không biết Thạch Quán Âm là người thế nào của quân thượng, nhưng người phụ nữ có thể ở cùng quân thượng chắc chắn là nữ nhân của quân thượng, hắn cũng không chút do dự liền hướng về phía Thạch Quán Âm hành lễ. Tô Thần nghe Thôi Hạo gọi Thạch Quán Âm là phu nhân liền thay hắn nắm một phen mồ hôi, nếu Thạch Quán Âm đột nhiên nổi giận giết Thôi Hạo, Tô Thần cũng không ngăn cản được. Tô Thần lén quan sát phát hiện Thạch Quán Âm lại không có chút phản ứng nào, điều này khiến Tô Thần có chút nghi hoặc, người phụ nữ tính tình thất thường này lần này lại không tức giận, thậm chí không đá văng Thôi Hạo một ước. Tô Thần cưỡi ngựa nhìn Thạch Quán Âm không có phản ứng cũng mặc kệ nàng. Hắn hỏi những người Hung Nô đang quỳ trên mặt đất, "Thôi bạn phu trưởng, những người Hung Nô đầu hàng này, ngươi có thể khống chế bọn chúng không?" Thôi Hạo có chút bất đắc dĩ nói, "Quân thượng, những người Hung Nô này ta có thể khống chế bọn chúng, chỉ là số lượng U Minh Thiết Kỵ của chúng ta quá ít, muốn khống chế những người Hung Nô này, e rằng không thể làm những việc khác." Tô Thần cười, trực tiếp liên lạc với hệ thống, để hệ thống triển khai một vạn U Minh Thiết Kỵ cách 5 dặm, Tô Thần chính là muốn để những người Hung Nô này đánh Hung Nô, dù sao quân đội của hắn lần này không nhiều, điều này so với trực tiếp tàn sát bọn chúng còn hữu dụng hơn. Đợi người Hung Nô giết gần hết, e rằng những người Hung Nô đầu hàng cũng không còn lại bao nhiêu, đến lúc đó mình lại tàn sát bọn chúng hoặc để những người Hung Nô đầu hàng này tiếp tục tấn công các dị tộc khác, điều này rất có lợi. Thôi Hạo, một lát nữa sẽ có viện binh đến, ta lần này bổ sung cho ngươi một vạn U Minh Thiết Kỵ, sau này ngươi cứ dẫn U Minh Thiết Kỵ đi khắp nơi cướp bóc, Hung Nô Thiền Vu Đầu Mạn và con trai của hắn là Mạo Đốn, sau này ta muốn nhìn thấy đầu của bọn chúng. Những tù binh này ngươi có thể tùy tiện lợi dụng, sau này gặp đàn ông Hung Nô không đầu hàng thì giết, chiến tranh để những người Hung Nô đầu hàng này đánh mở đường, còn về làm thế nào ta sẽ không hỏi. Vâng. Quân thượng, Thôi Hạo nghe có một vạn U Minh Thiết Kỵ đến liền có chút vui mừng, lại có một vạn U Minh Thiết Kỵ đến, hắn có thể ở trên thảo nguyên không kiêng nể gì phát động chiến tranh, những người Hung Nô này sau này cũng sẽ trở thành nô lệ quân, trở thành pháo hôi. Thạch Quán Âm thấy Tô Thần không quan tâm đến mình liền nắm chặt nắm đấm buông lòng ra, vừa rồi Thôi Hạo gọi mình là phu nhân, Thạch Quán Âm liền muốn một trưởng đánh chết hắn. Chỉ là Thạch Quán Âm sau khi nghe Thôi Hạo gọi mình là phu nhân, tâm tình của nàng lại vô cớ tốt hơn rất nhiều, điều này khiến Thạch Quán Âm không tại chỗ mà đánh chết Thôi Hạo. Thạch Quán Âm cảm thấy mình hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Nàng hiện tại lại để ý đến cách nhìn của người khác về mình, thậm chí trong cách xưng hô cũng vô thức liên hệ với Tô Thần. Lúc này, Hồ Cơ nhìn thấy một nam một nữ được bảo vệ bởi kỵ binh áo giáp đen liền có chút tò mò. Khi vị tướng quân kỵ binh áo giáp đen ở đây hành lễ với người đàn ông và người phụ nữ đó, Hồ Cơ biết bọn họ là người nắm giữ đội kỵ binh áo giáp đen này, hiện tại Hồ Cơ có chút tò mò về bọn họ. Tô Thần nhìn những tù binh hung nô này liền không còn hứng thú, hiện tại đã nửa đêm, Tô Thần cũng phải đi nghỉ ngơi, chỉ là khi Tô Thần đến trước một căn lều xa hoa liền thấy một người phụ nữ ăn mặc rất hở hang quỳ ở phía trước, Tô Thần nhìn người phụ nữ này liền cảm thấy có chút quen mặt, hả? Người phụ nữ này là ai? Ngươi là tên hỗn đản vô sỉ, ngươi lại hứng thú với hồ nữ ăn mặc hở hang này, ngươi muốn chết sao? Mẹ kiếp, Lý Kỳ, ngươi muốn bẻ gãy tay ta sao? Chương 176, sự thấp thỏm của Hồ Cơ. Chương 176, sự thấp thỏm của Hồ Cơ. Tô Thần nhìn người nữ nhân ăn mặc hở hang này liền cảm thấy nàng rất quen thuộc, chỉ là hắn nhất thời không nhớ ra được rốt cuộc đã gặp người nữ nhân này ở đâu. Thạch Quan Âm thấy Tô Thần, kẻ vô sỉ này cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân hung nô đang quỳ dưới đất ăn mặc hở hang. Nàng liền tức giận trực tiếp túm lấy cánh tay Tô Thần, tên hôn đả này hiện tại càng ngày càng không coi mình ra gì, hiện tại lại quang minh chính đại muốn chơi đùa với nữ nhân hung nô này. Ngươi, tên hôn đản vô sỉ, ngươi lại cảm thấy hứng thú với hồ nữ ăn mặc hở hang này, ngươi muốn chết sao? Ta dựa vào, Lý Kỳ, ngươi muốn bẻ gãy cánh tay ta sao? Bẻ gãy thì bẻ gãy, ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy rồi, ngươi, tên hôn đản này còn muốn tìm một hồ nữ chơi đùa. Ta mẹ nó, Thạch Quan Âm này là có ý gì? Mình cũng chỉ có 3-4 nữ nhân, sao lại nhiều? Hơn nữa mình có muốn nữ nhân hồ này thì liên quan gì đến nàng Thạch Quan Âm? Nữ nhân tính tình thất thường này không phải lại muốn phát điên đó chứ? Buông tay, mau buông tay, thủ hạ của ta đều ở đây, ngươi có thể đừng cứ hở một tí là phát điên được không? Thạch Quan Âm nhìn xung quanh, chỉ là nàng vừa quay đầu đã thấy U Minh Thiết Kỵ xung quanh đều cúi đầu không dám nhìn nàng, điều này khiến Thạch Quan Âm có chút ngượng ngùng. Thạch Quan Âm buông Tô Thần ra liền trực tiếp đi vào trong doanh trướng, hiện tại nàng phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện hôm nay, Thạch Quan Âm cũng cảm thấy hôm nay mình có chút kỳ lạ. Tô Thần thấy Thạch Quan Âm không hiểu sao lại rời đi liền lắc đầu, tâm tư của người nữ nhân này thật khó đoán. Tô Thần xoa xoa cánh tay liền hỏi nữ nhân đang quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên, ngươi tên là gì? Hồ Cơ có chút thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Tô Thần, hiện tại nàng cũng không biết vị đại nhân này sẽ đối đãi với nàng như thế nào, vừa rồi nữ nhân kia thật đáng sợ, mặc dù nữ nhân kia chỉ liếc mắt nhìn nàng, Hồ Cơ liền cảm thấy mình rơi vào trong hầm băng bậy, Hồ Cơ toàn thân run rẩy nói với Tô Thần, Lâm Hồ Nhân, Hồ Cơ, bái kiến đại nhân Hồ Cơ. Ta mà ơi, đây không phải là vợ của Hung Nô Thiên Vũ, đầu mạng sao? Hồ Cơ này sao lại ở đây? Nơi này lại là một bộ lạc trung đẳng của Hung Nô, với thân phận của Hồ Cơ nàng không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Hồ Cơ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hồ Cơ nghe Tô Thần hỏi liền đội và nói, đại nhân, ta bị Hung Nô Thiền Vu đầu mạn để mắt tới, Hung Nô Thiền Vu đầu mạn uy hiếp bộ tộc của ta, nếu ta không gả cho hắn, hắn sẽ đổ sát bộ lạc của ta, lần này ba nhị đổ chính là chuẩn bị đưa ta đến vương đình Hung Nô. Thôi Hạo, đi tìm hiểu xem người nữ nhân này có nói dối hay không. Vâng, quân thượng, Tô Thần không nghĩ tới Hồ Cơ này lại còn chưa ở cùng Hung Nô Thiền Vu đầu mạn. Người nữ nhân độc ác này, lúc đó Tô Thần xem chuyện tranh chỉ chú ý đến thân hình hở hang của nàng, những thứ khác chỉ biết nàng là một người có nội tâm xảo quyệt hơn nữa còn rất có tâm cơ, bất quá hiện tại cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé không có thực lực. Ngươi đứng lên đi, nếu ngươi không nói dối ta có thể không giết ngươi. Tạ ơn đại nhân. Lúc này, một trận vó ngựa chuyển đến, Tô Thần nghe xong liền biết một vạn U Minh Thiết Kỵ mà mình đã bố trí lúc này đã tới. Hung nô tù binh lại nhìn thấy một vạn hắc giáp kỵ binh, bọn họ đều kinh hãi toàn thân run rẩy, vừa rồi chưa đến một vạn hắc giáp kỵ binh đã đánh bại mấy vạn kỵ binh hung nô của bọn họ, hiện tại lại đến một vạn hắc giáp kỵ binh. Điều này khiến một số người hung nô muốn thừa dịp trời tối trốn đi, đều ngoan ngoãn quỳ xuống không dám có bất kỳ hành động nào. U Minh Thiết Kỵ vạn phu trưởng, Thường Thanh, bái kiến quân thượng. Bái kiến quân thượng đều đứng lên đi, Thường Thanh, sau này ngươi và Thôi Hạo cùng nhau hành động ở Thảo Nguyên, lấy Thôi Hạo làm chủ ngươi làm phó, đem chuyện ta giao phó hoàn thành. Vâng, quân thượng, ta sẽ cùng Thôi vạn phu trưởng hợp tác thật tốt. Các ngươi đi xử lý những hung nô tù binh này trước đi. Vâng. Hồ Cơ nhìn thấy lại có một vạn U Minh Thiết Kỵ đến, mà những U Minh Thiết Kỵ này lại gọi người trẻ tuổi này là quân thượng, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là một quân tước? Trung Nguyên Thất Quốc có một quân tước trẻ tuổi như vậy sao? Hơn nữa lại còn là một quân tước nắm giữ quân đội hùng mạnh, Hồ Cơ hiện tại có chút thèm thuồng nhìn Tô Thần. Nàng hiện tại chỉ muốn dựa vào vị quân thượng này, nếu sau này mình có thể nhận được sự giúp đỡ của vị quân thượng này, dù chỉ là chi viện cho nàng một vạn hắc giáp kỵ binh như vậy, vậy bộ lạc của nàng chắc chắn sẽ trở thành bộ lạc mạnh nhất trên Thảo Nguyên. Thôi Hạo trở lại hành lễ với Tô Thần nói, quân thượng, ta thẩm vấn ba nhị độ kia, người nữ nhân này nói đều là thật. Tô Thần nghe xong liền quyết định lợi dụng Hồ Cơ này đối phó Hung Nô. Hồ Cơ này lại rất thông minh, nếu nàng nguyện ý hợp tác, Tô Thần không ngại tha cho bộ tộc của nàng. Hồ Cơ, ngươi theo ta vào trong. Hồ Cơ có chút đỏ mặt nhìn Tô Thần đã đi vào, nàng biết vị quân thượng này muốn chiếm hữu mình, chỉ là vì bộ tộc của mình không bị diệt tộc, hơn nữa Hồ Cơ cũng không muốn chết. Nàng nghĩ vị quân thượng này ít nhất so với Hung Nô Thiền Vu đầu mạng còn trẻ hơn rất nhiều, lại còn rất tuấn tú, hiến thân cho vị quân thượng có thực lực mạnh mẽ này cũng không tồi. Hồ Cơ suy nghĩ một chút liền trực tiếp đi vào trong doanh trướng. Đại Tống, Cô Tô Thành, hiện tại Cô Tô Thành lại còn phồn hoa hơn lúc Tô Thần ở đây. Phương Nam Đại Tống hiện tại cũng đã bị Hán Hoàng Dung và Vương Mạnh Triệt để chiếm lĩnh, Triệu Cấu tạo phản ở phương Nam Đại Tống kia cũng bị Hoàng Dung bắt, sau đó đưa cho Tống Hoàng. Hoàng Dung đây rõ ràng là muốn nhục nhã Tống Hoàng. Võ Thương Quân phủ, Kinh Nghê đang nghe ám vệ báo cáo, khi nàng nghe thấy Tô Thần mất tích liền toàn thân phát ra khí tức đáng sợ, khiến cho ám vệ xung quanh không tự chủ được đều đội vàng quỳ xuống, nhưng ám vệ này đều cảm nhận được thực lực cường đại của thủ lĩnh bọn họ. Kinh Nghê, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thu Thủy cảm giác được khí tức cường đại trong phủ liền lập tức chạy tới, nàng nhìn thấy ám vệ đang quỳ dưới đất liền đội vàng hỏi. Kinh Nghê đưa tình báo mà ám vệ đưa cho mình cho Lý Thu Thủy nói, "Lý gì, phu quân nàng ở Lạc Dương đại tùy mất tích, hiện tại Mộ Dung Thu Địch đang ở Lạc Dương tìm phu quân, bất quá ta hoài nghi phu quân chắc chắn không ở Lạc Dương, thậm chí có thể không ở đại tùy, dù sao phu quân muốn trốn thoát sự bắt giữ của Thiên Nhân Cảnh, hắn chắc chắn sẽ dẫn đi nữ nhân." Thiên Nhân Cảnh kia? Lý Thu Thủy xem tình báo liền hít một hơi, nàng không nghĩ tới Tô Thần lại thật sự chọc tới một Thiên Nhân Cảnh lục địa thần tiên, tên hôn đản kia thật sự muốn tìm chết mà, Thiên Nhân Cảnh lục địa thần tiên hắn có thể chọc vào sao? Hiện tại nếu Tô Thần ở đây, chỉ sợ Lý Thu Thủy cũng không nhịn được muốn đánh hắn một trận, tên hôn đảng kia chỉ biết trêu chọc nữ nhân, hiện tại xảy ra chuyện rồi, chậc, lần này cũng không biết Tô Thần có thể thoát hiểm hay không. Kinh Nghê phất tay ra hiệu cho ám vệ lui xuống, sau đó nói với Lý Thu Thủy, ta tự mình đến Lạc Dương đại tùy xem rốt cuộc là chuyện gì. Lý gì, trong nhà phiền người, tông nôn nha đầu kia thì đừng nói với nó Tô Thần xảy ra chuyện, ta sợ nó sẽ đi tìm cha nó. Ta biết, Thanh La vẫn luôn nhìn chằm chằm nha đầu kia, chuyện lần này quả thật không thể nói với nó, hôm nay ngươi liền lên đường đến đại tùy. Hiện tại chúng ta khống chế phương Nam đại tống, ở Hàng Châu có chiến thuyền của chúng ta, ngươi có thể trực tiếp ngồi chiến thuyền đi qua, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Ta biết, ta hiện tại liền lên đường. Trong một căn phòng không xa, Tô Nôn cầm một ống nghe đặt lên tai nghe cuộc nói chuyện trong đại điện. Ống nghe này là do cha nàng làm cho nàng, mặc dù nghe không được rõ lắm, nhưng nàng vẫn nghe rõ cha nàng đã xảy ra chuyện. Cha xảy ra chuyện rồi, nương lại không nói cho ta, ta phải đi đại tùy tìm cha. Chương 177, Viêm Linh Cơ thích sát tần sứ. Chương 177, Viêm Linh Cơ thích sát tần sứ Đông Đại Lục. Hàn Quốc một cỗ xe ngựa dưới sự bảo vệ của hơn trăm hộ vệ từ từ tiến về Tân Trịnh Thành. Trong xe ngựa, Tô Thần nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Thạch Quan Âm, liền tức thời tránh xa nàng. Đã mấy ngày nay, Thạch Quan Âm tản ra khí tức đe dọa, nếu không phải nàng không ra tay, có lẽ Tô Thần đã sớm bỏ chạy. Thạch Quan Âm liếc mắt nhìn Tô Thần, tên hôn đản này, rồi không thèm để ý đến hắn. Nàng từ khi thấy Tô Thần dẫn hồ nữ kia vào trong lều, suýt chút nữa đã giết chết tên hôn đản này. Sau đó, nàng mới biết mình đã hiểu lầm Tô Thần. Tô Thần mang hồ nữ kia vào chỉ để hợp tác với nàng. Tên hôn đản Tô Thần muốn lợi dụng sự am hiểu về thảo nguyên của hồ nữ để đánh tan từng bộ lạc Hung Nô. Thạch Quan Âm biết chuyện cũng không có sắc mặt tốt với Tô Thần, đó là bởi vì tên hôn đản Tô Thần khi nói chuyện với hồ nữ, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào thân thể của hồ nữ, điều này khiến Thạch Quan Âm vô cùng tức giận. Quân thượng, còn một canh giờ nữa sẽ đến Tân Trịnh của Hàn Quốc. Một hộ vệ giả dạng U Minh Thiết Kỵ đến trước xe ngựa, cung kính bẩm báo. Đã biết, thông báo xuống, về sau phải gọi ta là thiếu gia, không được để lộ thân phận của ta. Vâng, quân thiếu gia. Lý Kỳ, lập tức đến Tân Trịnh, ngươi đã ở trạng thái này mấy ngày rồi, chẳng lẽ không thấy mệt sao? Ngươi xem ngươi đã dọa sợ đám U Minh Thiết Kỵ bên ngoài. Mấy ngày nay nhìn thấy ngươi liền trốn xa. Vậy ngươi, tên hỗn đản, sao không trốn ta? Ta mẹ nó cũng muốn trốn ngươi, nhưng chỉ có một cỗ xe ngựa này, chẳng lẽ để ta cũng cưỡi ngựa ra ngoài phơi nắng sao? Người phụ nữ này thật sự quá đáng yêu, Tô Thần cảm thấy ở cùng Thạch Quan Âm có chút mệt mỏi. Đợi đến Tân Trịnh sẽ đi tìm tử nữ, người ngự tỷ kia chơi đùa, Tô Thần vẫn cảm thấy cùng tử nữ nói chuyện phiếm đấu võ mồm thú vị hơn. Tô Thần có chút vô sỉ cười nói, ta đây không phải là lo lắng ngươi một mình trong xe ngựa cô đơn sao? Nếu không phải sợ ngươi một mình trong xe ngựa nhàm chán, ta đã sớm ra ngoài thưởng thức phong cảnh rồi. Thạch Quan Âm mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần nói, ha ha, ngươi cho rằng ta nên tin ngươi sao? Ngươi bỏ chữ sao đi thì sẽ biết. Ngươi thật vô sỉ. Tô Thần nhìn Thạch Quan Âm liền lắc đầu, người phụ nữ này thật sự có chút thất thường, Tô Thần cũng không biết sau này nên đối xử với Thạch Quan Âm như thế nào. Người phụ nữ này nói nàng xấu xa thì vô cùng xấu xa, muốn nói nàng không xấu xa, ít nhất nàng cũng không làm ra chuyện gì quá đáng với mình. Ngay lúc này, từ một con đường khác cũng xuất hiện một cỗ xe ngựa, cỗ xe ngựa đó dưới sự hộ tống của mấy chục hộ vệ áo đen cũng hướng về Tân Trịnh Thành mà đi. Đại nhân, từ một con đường khác xuất hiện một cỗ xe ngựa, cỗ xe ngựa đó có hơn trăm hộ vệ bảo vệ, có lẽ là quý tộc Hàn Quốc, chúng ta có nên cùng họ đến Tân Trịnh của Hàn Quốc không? Trong xe ngựa truyền ra giọng nói có chút khinh thường của một người đàn ông trung niên. Không cần, chỉ là một tên quý tộc Hàn Quốc nhỏ bé mà thôi, chúng ta là quan viên đại tần, những quý tộc Hàn Quốc này sau này có còn là quý tộc hay không còn chưa biết, ha ha. Vâng, đại nhân. Đoàn xe của những sứ giả đại tần này cũng không thèm để ý đến Tô Thần, bọn họ cứ thế tiến về Tân Trịnh, còn xe ngựa của Tô Thần thì chậm rãi đi theo phía sau. Tô Thần cũng nghe thấy lời bẩm báo của hộ vệ, nhưng Tô Thần không để ý, Tô Thần đoán những người đó hẳn là sứ giả Tần Quốc đến Hàn Quốc, nhưng vị sứ giả này hình như đã bị giết, chẳng lẽ lần này mình lại gặp phải chuyện tích sát sứ giả Tần Quốc sao? Thạch Quan Âm thấy Tô Thần túi đầu sờ cằm không biết đang nghĩ gì, nàng liền đẩy Tô Thần nói, ngươi đang nghĩ gì? Không phải là có ý đồ xấu gì đó chứ? Tô Thần nhìn Thạch Quan Âm liền cười nói, không có, vị sứ giả Tần Quốc phía trước lần này có lẽ sẽ gặp tích sát, một lát nữa chúng ta sẽ xem cho hay. Thạch Quan Âm có chút nghi hoặc, Tô Thần vẫn luôn đi theo mình, làm sao hắn biết xe ngựa phía trước là sứ giả Tần Quốc đến Hàn Quốc? Làm sao ngươi biết? Tô Thần cười cười, thần bí nói, ha ha, Đông Đại Lục cũng có thế lực của ta, ta biết rất nhiều chuyện ở đây, một lát nữa chúng ta cứ xem trò hay đi. Tô Thần vừa dứt lời, Thạch Quan Âm đột nhiên vén rèm xe ngựa nhìn ra bên ngoài, nàng cảm giác được có một người đạt đến đỉnh phong tiên thiên đang ẩn nấp ở phía trước. Quả nhiên bị ngươi nói trúng, có người ẩn nấp ở phía trước, có lẽ là muốn thích sát vị sứ giả Tần quốc này. Tô Thần lập tức đến gần Thạch Quan Âm, sát vào nàng nói, chúng ta cùng xem. Thạch Quan Âm thấy tên hôn đản này sát vào mình, có chút không thoải mái, nàng đẩy Tô Thần, có chút thẹn thùng giận dữ nói, ngươi, tên hôn đản, tránh xa ta ra một chút. Ta dựa vào, cửa sổ xe ngựa này chỉ lớn như vậy, ta không dính vào ngươi, ta có nhìn thấy không? Ngươi không thể ra ngoài xem. Bên ngoài mặt trời to, ta không muốn ra ngoài. Ngươi thật vô sỉ. Thạch Quan Âm đối với tên hôn đản này không có cách nào, tên hôn đản này hiện tại đã ăn chắc mình sẽ không làm gì hắn, xem ra phải tìm một cơ hội đánh tên hôn đản vô sỉ này một trận, nếu không tên hôn đản này sẽ càng ngày càng phóng túng. Trên một cây đại thụ không xa phía trước đoàn xe của sứ giả Tần Quốc, Viêm Linh Cơ nhìn thấy sứ giả Tần Quốc sắp đến, liền rút cây châm cài tóc của mình ra cười khanh khách. Lần này nếu mình giết chết sứ giả Tần Quốc, sợ rằng Hàn Quốc sẽ bị Tần Quốc báo thù, đến lúc đó Tần Quốc và Hàn Quốc phát động chiến tranh, vậy thì bọn họ cũng có cơ hội báo thù. Ngay khi Viêm Linh Cơ chuẩn bị ra tay, đột nhiên phát hiện phía sau còn một đoàn xe, hơn nữa số lượng cũng không ít, Viêm Linh Cơ cũng không biết phía sau là người nào, bọn họ có ảnh hưởng đến vụ thích sát lần này của mình hay không. Viêm Linh Cơ thấy sứ giả Tần Quốc sắp đến, nàng cũng không để ý đến những người trong xe ngựa phía sau, cơ hội lần này nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có thích khách, bảo vệ đại nhân, mau bảo vệ đại nhân. Viêm Linh Cơ đột nhiên xuất hiện trên đường lớn, khiến các hộ vệ tần quân của sứ giả Tần Quốc đội vàng bảo vệ xe ngựa, bọn họ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đến không có ý tốt này, liền biết nàng đến tìm phiền toái. Viêm Linh Cơ vuốt mái tóc của mình cười nói, ha ha, các ngươi sợ ta sao? Ta chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé mà thôi. Những hộ vệ tần quân ở đây nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đến cực điểm này nhất thời thất thần, bọn họ đều chưa từng thấy người phụ nữ xinh đẹp đến vậy, điều này khiến các hộ vệ tần quân ở đây đều ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Viêm Linh Cơ. Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau bắt thích khách này. Vâng, đại nhân. Lên, đều cho ta lên, bắt được nữ thích khách này có thưởng. Viêm Linh Cơ cầm cây châm cài tóc của mình cười nói, ha ha, muốn nếm thử mùi vị nhiệt tình như lửa sao? Vâng. 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 Lúc này, cây châm cài tóc của Viêm Linh Cơ đột nhiên bốc ra ánh lửa, hướng về phía những tần quân kia tấn công. A, cứu ta, mau dập lửa trên người ta. A a a, đang chết, đây là một yêu nữ, mau bắn tên giết chết nàng. Viêm Linh Cơ nhìn thấy những tần quân này đều tụ tập lại, nàng lập tức dùng khinh công đến trên nóc xe ngựa, hướng về phía những tần quân này đại khai sát giới, nhất thời nơi đây xe ngựa biến thành một biển lửa. Ha ha, toàn bộ đều cho ta chết đi. Chương 178, Viêm Linh Cơ tức giận, Viêm Linh Cơ dứt khoát giết chết đám quân tần ở đây, liền kéo sứ giả nước Tần ra khỏi xe ngựa. Nàng nhìn sứ giả nước Tần đã sợ đến mất mật, rồi cười khẽ, ngồi xuống trên xe. Vừa rồi nàng cố ý thả một tên lính Tần đi, là để hắn đến Tân Trịnh nước Hàn cầu cứu. Nàng làm vậy là muốn cho nước Hàn biết sứ giả Tần bị nàng giết, nhưng muốn khiến nước Tần tin tưởng, e rằng vẫn còn chút khó khăn. Dù sao nước Tần đã để mắt đến nước Hàn không phải một sớm một chiều. Viêm Linh Cơ tin rằng lần này nước Tần có cớ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công nước Hàn. Tô Thần nhìn Viêm Linh Cơ đang ngồi trên nóc xe ngựa, hai mắt sáng rực. Hắn không ngờ lần ám sát sứ giả nước Tần lại là Viêm Linh Cơ. Đây chính là đệ nhất mỹ nhân thời Tần. Tô Thần nghĩ nếu bạn bè kiếp trước của mình biết mình đã gặp được Viêm Linh Cơ thật sự, e rằng họ sẽ ghen tị chết mất. Thạch Quan Âm thấy Tô Thần không chớp mắt nhìn người phụ nữ chơi đùa với lửa, liền vô cùng tức giận. Dù người phụ nữ đó có xinh đẹp đến đâu, thì vẫn không bằng mình. Nếu không, Thạch Quan Âm đã sớm đến hủy hoại dung mạo của nàng ta, giống như nàng đã từng hủy hoại dung mạo của đệ nhất mỹ nhân Võ Lâm Thu Linh Tố. Hỗn đản, ngươi nhìn đủ chưa? Chúng ta còn đi hay không? Tô Thần ôm lấy Thạch Quan Âm đang muốn nổi giận. Lần này khó khăn lắm mới gặp được Viêm Linh Cơ, hắn phải xem cho kỹ vị đệ nhất mỹ nhân thời Tần này mới được. Một lát nữa Viêm Bảo còn có màn biểu diễn, Tô Thần không muốn bỏ lỡ. Chờ một lát, lát nữa còn có trò hay để xem. Vừa rồi có một tên lính Tần đã bị người phụ nữ này thả đi, mà người phụ nữ này hiện tại còn chưa giết sứ giả nước Tần, có lẽ là muốn giết hắn trước mặt người nước Hàn. Người phụ nữ này cũng đủ tàn nhẫn, nàng muốn khơi mào chiến tranh giữa Tần và Hàn. Thạch Quan Âm hiện tại có chút ngây người, nàng lại bị tên hôn đản Tô Thần này ôm rồi. Thạch Quan Âm bây giờ chỉ muốn giết tên hôn đản này, chỉ là nàng đưa tay ra thế nào cũng không xuống tay được. Thạch Quan Âm nhìn Tô Thần, tên hôn đản này vẫn còn nhìn người phụ nữ kia, nàng không biết Tô Thần là đang xem kịch, hay là đang xem người phụ nữ xinh đẹp kia. Tô Thần ôm Thạch Quan Âm, nhìn Viêm Linh Cơ đang nghỉ ngơi trên nóc xe ngựa, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện mình lại đang ôm Thạch Quan Âm, điều này khiến Tô Thần giật mình, Tô Thần lập tức buông Thạch Quan Âm ra, lùi lại mấy bước. Hắn bây giờ chỉ muốn lập tức rời khỏi chiếc xe ngựa này. Thạch Quan Âm vẫn luôn trừng mắt nhìn Tô Thần, dù nàng không ra tay giết tên hôn đản này, nhưng nàng cũng không có ý định để tên hôn đản này dễ chịu. Lần này nếu không dọa hắn một phen, e rằng sau này hắn vẫn sẽ động tay động chân với mình. Tô Thần thấy Thạch Quan Âm trừng mắt nhìn mình, liền biết mình lại chọc giận người phụ nữ tính tình thất thường này rồi. Tô Thần bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây trước khi người phụ nữ này phát điên, nếu không, sau khi Thạch Quan Âm phát điên, người xui xẻo vẫn là mình. Kia kia, trong xe ngựa có chút hỗn loạn, ta xuống hóng gió một lát. Chương 178, chương 178, Thạch Quan Âm kéo tay Tô Thần đang muốn xuống xe, hiện tại chính là lúc nàng muốn dọa tên hôn đản này, Thạch Quan Âm không muốn bỏ qua tên hôn đản này. Đứng lại, Tô Thần, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn hơn rồi, ở thành Lạc Dương đại tùy ngươi sờ người ta, ta có thể coi như lúc đó ngươi vô tình, vậy vừa rồi ngươi ôm ta, có phải cũng là vô tình không? Tô Thần bị Thạch Quan Âm kéo đến bên cạnh nàng, liền ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, Tô Thần có chút mê luyến ngửi mùi thơm trên người Thạch Quan Âm, rồi nói, vô tình, tuyệt đối là vô tình, ta nào có gan ôm ngươi, ta đó là phản ứng theo bản năng. Thạch Quan Âm trừng đôi mắt sáng ngời của nàng, tức giận hỏi, phản ứng theo bản năng? Nói như vậy ngươi đã ôm rất nhiều phụ nữ rồi. Tô Thần lập tức giơ một tay lên, vội vàng nói, khụ khụ, không có, ta chỉ ôm phu nhân của ta như vậy, thật đấy, ta có thể thề với trời. Tô Thần vừa nói vừa nghĩ, dù sao những người phụ nữ mình ôm sau này cũng là phu nhân của mình thề như vậy cũng không có gì. Ừm, Thạch Quan Âm này là ngoại lệ, người phụ nữ này hắn không dám cưới về nhà, nếu không sau này trong nhà sẽ loạn cả lên. Thạch Quan Âm nghe lời Tô Thần nói, liền có chút đỏ mặt, nàng không ngờ Tô Thần lại nói như vậy, lần này tên hỗn đản Tô Thần này ôm mình, chẳng lẽ sau này mình là phu nhân của tên hỗn đản này sao? Còn cả đội quân của hắn cũng luôn gọi mình là phu nhân, tên hỗn đản này không phải sớm đã có ý định với mình rồi chứ? Viêm Linh Cơ hiện tại có chút rất là cả lời, chiếc xe ngựa phía sau và những hộ vệ kia đã dừng lại ở đó nửa ngày rồi, xem ra cũng không có ý định rời đi, Viêm Linh Cơ cũng không biết họ đang có ý đồ gì, chẳng lẽ những người đó lo sợ mình sẽ ra tay giết họ sao? Viêm Linh Cơ nhìn sứ giả nước Tần đang ngồi sụp dưới đất, liền đứng dậy điểm huyệt đạo của hắn, sau đó Viêm Linh Cơ liền đi về phía xe ngựa của Tô Thần. Viêm Linh Cơ muốn xem những người đó là ai, nếu họ cũng là quý tộc nước Hàn, nàng cũng không ngại tiễn họ về chầu trời. Đứng lại, tiến lên nữa chúng ta sẽ bắn tên. Ngay khi Viêm Linh Cơ muốn đến gần, 100 hộ vệ giả dạng từ U Minh Thiết Kỵ lập tức dùng nỏ phá khí nhắm vào Viêm Linh Cơ, nếu Viêm Linh Cơ tiến lên nữa, họ sẽ lập tức bắn chết người phụ nữ nguy hiểm này. Viêm Linh Cơ có chút kinh ngạc nhìn những cây nỏ phá khí trong tay những hộ vệ này, những cây nỏ phá khí này ngay cả nước Tần hùng mạnh e rằng cũng không có bao nhiêu, nước Hàn căn bản không thể có những cây nỏ phá khí này. Những hộ vệ này làm sao có nỏ phá khí? Hơn nữa còn là mỗi người một cây nỏ phá khí. Nỏ phá khí? Các ngươi những hộ vệ này lại có nỏ phá khí? Các ngươi là người nào? Trong quân đội nước Hàn cũng không có nỏ phá khí, không ngờ các ngươi những hộ vệ này lại có. Không thể nói, lập tức lui lại. Ha ha, nếu ta nói không thì sao? Nỏ chuẩn bị. Viêm Linh Cơ có chút kinh ngạc, nàng đây là vừa nói đùa, những hộ vệ này liền muốn giết nàng, họ rốt cuộc đang bảo vệ người nào? Lại khiến những hộ vệ được huấn luyện bài bản như vậy khẩn trương. Chờ một chút, ta chỉ là tò mò các ngươi là người nào, không có ý định đối địch với các ngươi. Viên thống lĩnh hộ vệ giả dạng từ U Minh Thiết Kỵ mặt không biểu cảm nói, rời khỏi đây, chúng ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Viêm Linh Cơ nhìn chiếc xe ngựa được những hộ vệ này bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ là người trong xe ngựa hiện tại cũng không xuống, Viêm Linh Cơ hiện tại lại rất có hứng thú với người trong xe ngựa. Những hộ vệ ở đây rõ ràng là giả dạng quân đội, hơn nữa họ còn có nỏ phá khí, người trong xe ngựa chắc chắn là một người rất quan trọng, Viêm Linh Cơ quyết định nhất định phải tìm hiểu rõ rốt cuộc người trong xe ngựa là người nào. Được rồi, các ngươi thắng. Viêm Linh Cơ trở lại nóc xe ngựa của sứ giả nước Tần, lại nhìn chiếc xe ngựa kia, Viêm Linh Cơ hiện tại rất chắc chắn người trong xe ngựa kia chắc chắn là muốn xem kịch. Nếu không, họ hiện tại cũng không thể không rời đi. Điều này khiến Viêm Linh Cơ có chút tức giận, mình hiện tại bị coi là hề cho người trong xe ngựa lấy làm mũi sao. Mà lúc này, Tô Thần thấy Thạch Quan Âm có chút không dám nhìn hắn, Tô Thần liền quỷ thần xui khiến lại lấy khăn che mặt của Thạch Quan Âm xuống, hắn nhìn gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Thạch Quan Âm, liền không nhịn được hôn xuống. Bộc Tô Thần, người muốn chết sao? Chương 179, Tô Thần trở mình làm chủ. Chương 179, Tô Thần trở mình làm chủ. Thạch Quan Âm mặt mày đỏ bừng, một trưởng đánh Tô Thần đụng vào thùng xe, nàng hiện tại vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Tô Thần, tên hôn đản này, nàng không ngờ mình lại bị tên hôn đản này hôn. Thạch Quan Âm có chút luống cuống beo lại khăn che mặt của mình, rồi nhìn tên hỗn đản vẫn nằm một bên giả chết. Bên ngoài, U Minh Thiết Kỵ nghe thấy tiếng động bên trong xe ngựa có chút căng thẳng, bọn họ đều biết do thực lực của phu nhân, bên trong có lẽ là quân thượng và phu nhân lại xảy ra chuyện gì, dọc đường đi bọn họ đã thấy nhiều lần rồi. U Minh Thiết Kỵ nhìn nhau, không biết phải làm sao, Thiên Vu trưởng nhìn U Minh Thiết Kỵ bên cạnh rồi đến bên cạnh xe ngựa, hắn rất lo lắng quân thượng xảy ra chuyện. Thiếu ra, ngài không sao chứ? Thạch Quan Âm nghe thấy U Minh Thiết Kỵ bên ngoài nói, liền biết Tô Thần, tên hỗn đản này, quân đội lo lắng cho sự an nguy của hắn. Thạch Quán Âm tức giận lớn tiếng nói, "Cút, tránh xa ta ra." U Minh Thiết Kỵ nghe Thạch Quán Âm nói, vội vàng lùi lại, hắn hiện tại đã xác định bên trong lại là quân thượng và phu nhân cãi nhau rồi, hắn không dám đắc tội phu nhân của quân thượng, hơn nữa vị phu nhân kia cũng không phải là người mà hắn có thể đắc tội. "Vâng, phu nhân." Thạch Quán Âm có chút tức giận muốn đánh Tô Thần, tên hôn đản này, một lần nữa, vừa rồi nàng căn bản không dùng sức đánh tên hôn đản này, nhưng tên hôn đản này lại giả vờ hôn mê không chịu tỉnh lại. "Ngươi, tên hôn đản, còn không chịu dạy cho ta, ngươi muốn giả chết đến khi nào?" Tô Thần nghe Thạch Quán Âm nói, liền bật cười. Lần này Tô Thần coi như đã thực sự hiểu rõ thái độ của Thạch Quan Âm, người phụ nữ tính tình thất thường này lại thích mình. Điều này khiến Tô Thần có chút bất ngờ. Tô Thần vừa rồi cũng là không kiềm chế được mà hôn Thạch Quan Âm, mặc dù bản thân đã hôn Thạch Quan Âm, nhưng Thạch Quan Âm lại không giết hắn, thậm chí khi đánh mình một trường cũng không dùng nội lực, Tô Thần liền hiểu rõ mọi chuyện. "Lý Kỳ, sau này nếu ngươi còn tùy tiện ra tay, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu." Thạch Quan Âm thấy Tô Thần, tên hôn đản này, còn dám uy hiếp nàng, điều này khiến Thạch Quan Âm vừa tức vừa cười hỏi, "Ngươi không khách khí với ta?" "Ha ha, ngươi muốn không khách khí với ta như thế nào?" Chắc Tô Thần giơ tay lên, một cái tát đánh vào mông Thạch Quan Âm, hiện tại Tô Thần không còn sợ Thạch Quan Âm, lần này Tô Thần muốn dạy dỗ nàng cho tốt, để nàng sau này đừng có tùy tiện nổi giận. Thạch Quan Âm có chút ngơ ngác nhìn Tô Thần, nàng không ngờ mình lại bị đánh vào mông. Tên hỗn đản này chẳng lẽ quên mình là một vị thần tiên trên cõi trần ở cảnh giới thiên nhân sao, hắn muốn tìm chết sao? Ngươi, tên hỗn đản, lại dám đánh ta. Chắc 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 Tô Thần thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thạch Quan Âm, liền đánh thêm mấy cái, cảm giác cũng rất tốt, sau này nếu Thạch Quan Âm không nghe lời, mình còn có thể đánh thêm mấy cái. Hỗn đản, ta muốn giết ô. Tô Thần thấy Thạch Quán Âm muốn nổi giận, hắn liền ôm lấy Thạch Quán Âm, gỡ khăn che mặt nàng vừa mới đeo ra, rồi lại hôn lên. Một lát sau, Tô Thần ôm Thạch Quán Âm, buông miệng, hắn nhìn Thạch Quán Âm mặt đầy vẻ thẹn thùng liền cười, hiện tại mình coi như đã trở mình làm chủ rồi. Lý Kỳ, sau này ngươi là nữ nhân của ta, phải hiểu thế nào là phu sướng phụ tùy. Thạch Quán Âm trừng mắt với Tô Thần, vừa thẹn vừa giận nói, ngươi đừng hỏng, ta khi nào là phu nhân của ngươi? Từ bây giờ ngươi là phu nhân của ta, ha ha, không ngờ ta lại có một bà xã cảnh giới thiên nhân, xem ra vận khí của ta rất tốt. Thạch Quán Âm cũng không rời khỏi vòng tay của Tô Thần, nàng hiện tại cảm thấy trong vòng tay của Tô Thần rất thoải mái an tâm, điều này khiến Thạch Quán Âm ôm chặt lấy eo Tô Thần. Khi nàng nghe Tô Thần nói mình là phu nhân của hắn, nàng có chút vui vẻ, thì ra mình lại vô tình thích tên hôn đản này, trách sao mỗi lần tên hôn đản này chọc giận mình, nàng cũng không nỡ ra tay dạy dỗ hắn. Thậm chí khi Tô Thần gặp nguy hiểm, bản thân còn rất lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, đây chẳng lẽ là cảm giác thích một người sao? Bất quá cảm giác này rất tốt. Ngươi thật vô sỉ, ta còn chưa đồng ý làm phu nhân của ngươi. Hay là tối nay chúng ta động phòng? Như vậy ngươi chính là phu nhân của ta rồi. Cút, ngươi thật vô sỉ. Đông 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 đông, lúc này, một trận tiếng vó ngựa chuyển đến, Tô Thần biết đây có lẽ là quân đội Hàn Quốc đã đến, hắn ôm Thạch Quán Âm ngồi ở cửa sổ xe ngựa nhìn trò hay sắp xảy ra. Cơ tướng quân, chính là con yêu nữ kia, nàng đã giết tất cả quân tần của chúng ta, hiện tại không biết sứ giả đại nhân sống hay chết. Cơ Vô Dạ nhìn Diễm Linh Cơ, trong lòng căng thẳng, hắn không biết người phụ nữ Bách Việt này tại sao lại tấn công sứ giả nước Tần, nhưng sứ giả nước Tần không thể xảy ra chuyện ở Hàn Quốc. Nếu không sẽ khiến nước Tần tìm được cớ phát động chiến tranh đối với Hàn Quốc, hiện tại hắn ở Hàn Quốc có thể che trời, nếu Hàn Quốc bị nước Tần diệt, tất cả quyền thế của hắn đều không còn. Là ngươi, Diễm Linh Cơ. Ngươi, Dư Nguyệt Bách Việt, định làm gì? Mau thả sứ giả nước Tần ra. Diễm Linh Cơ nhắc đến sứ giả nước Tần liền cười nói, ha ha, Cơ tướng quân, ngươi chẳng lẽ không biết ta muốn làm gì sao? Cơ Vô Dạ nhìn sứ giả nước Tần có chút căng thẳng, hắn hiện tại rất sợ Diễm Linh Cơ bất chấp tất cả giết sứ giả nước Tần. Diễm Linh Cơ, ngươi tốt nhất nên thả sứ giả nước Tần, nếu không các ngươi, Dư Nguyệt Bách Việt, ta sẽ giết hết. Cách Diễm Linh Cơ trực tiếp bẻ gãy cổ sứ giả nước Tần rồi cười nói với Cơ Vô Dạ, Cơ tướng quân, ta chỉ là nghe lệnh hành sự, ít nhất sau này sẽ như vậy, chuyện đó không liên quan gì đến ta, chủ nhân của ta, Thiên Trạch, sau này sẽ tìm Hàn Vương tính sổ những chuyện trước đây. Cơ Vô Dạ thấy Diễm Linh Cơ không hề thương lượng đã trực tiếp giết sứ giả nước Tần, điều này khiến Cơ Vô Dạ vô cùng tức giận, muốn chết, giết Diễm Linh Cơ cho ta. Bèo 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 bèo, quân đội Cơ Vô Dạ lập tức hướng về phía Diễm Linh Cơ bắn tên. Diễm Linh Cơ vội vàng từ trên xe ngựa bay ra, chỉ là khi Diễm Linh Cơ hoàn thành nhiệm vụ muốn bỏ chạy, hai người một đen một trắng chặn đường nàng. Diễm Linh Cơ nhìn hai người xuất hiện, liền biết lần này sợ là phải thua. Người mặc áo đen kia hẳn là Mặc Nha của Bách Điểu, người này cùng cảnh giới với nàng. Bên cạnh còn có người của Bách Điểu, người mặc áo trắng kia thực lực cũng không yếu, húng chi còn có Cơ Vô Dạ đang nổi giận ở một bên. Diễm Linh Cơ cảm thấy lần này mình thực sự sẽ bị bắt. Mặc Nha và Bạch Phượng, một trái một phải bắt đầu tấn công Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ vội vàng dùng châm cài tóc phát ra một luồng lửa ngăn cản công kích của Mặc Nha và bọn họ. Thủ đoạn trẻ con Mặc Nha nhìn ngọn lửa do Diễm Linh Cơ phát ra liền hóa ra rất nhiều lông vũ màu đen xuất hiện bên cạnh Diễm Linh Cơ. Khi Diễm Linh Cơ còn chưa kịp phản ứng, Mặc Nha đã tung một quyền đánh về phía nàng. Ẩm Diễm Linh Cơ mặc dù đã đỡ được công kích của Mặc Nha, nhưng nàng vẫn bị một sợi lông vũ của Mặc Nha làm bị thương. Mà lúc này Bạch Phượng cũng nhanh chóng đến bên cạnh Diễm Linh Cơ rồi tấn công về phía nàng. Diễm Linh Cơ thấy người mặc áo trắng cũng tấn công tới, nàng liền vội vàng lộn ngược ra sau tránh né công kích của hắn. Mặc Nha thấy Bạch Phượng không làm bị thương Diễm Linh Cơ liền trêu chọc, "Bạch Phượng, tốc độ của ngươi vẫn chưa đủ nhanh." Bạch Phượng lạnh mặt nhìn Diễm Linh Cơ ở một bên rồi nói với Mặc Nha, "Sau này tốc độ của ta sẽ càng nhanh hơn." Diễm Linh Cơ hiện tại có chút hối hận khi ở lại, nàng không ngờ Cơ Vô Dạ lại mang theo người của Bách Điểu đến, hơn nữa Thiên Trạch và bọn họ cũng không xuất hiện. Diễm Linh Cơ nghĩ đến nhiệm vụ lần này của mình chẳng lẽ là để thu hút Cơ Vô Dạ, để Thiên Trạch và bọn họ thuận lợi bắt thái tử Hàn Quốc sao? Mình đây là bị Thiên Trạch bỏ rơi rồi sao? "Diễm Linh Cơ, lần này ngươi trốn không thoát đâu, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi." "Ha ha, ai nói ta muốn trốn? Ta còn có người giúp đỡ, nhìn những người bên kia không? Những người đó là người giúp đỡ của ta, các ngươi tưởng rằng ta sẽ ở một mình ở đây bị các ngươi bắt sao?" Chương 180, người trong xe ngựa rốt cuộc là ai? Chương 180, người trong xe ngựa rốt cuộc là ai? Diễm Linh Cơ đột nhiên nghĩ đến đội xe phía sau, người trong xe ngựa kia chắc chắn là một kẻ có quyền thế, nếu không sẽ không có quân đội hộ vệ, hơn nữa những kẻ giả dạng làm hộ vệ còn có nọ quân. Diễm Linh Cơ liền muốn lôi kéo bọn họ vào. Dù sao bản thân bị Cơ Vô Dạ bắt cũng là sống không bằng chết, đắc tội người phía sau tuy có chút nguy hiểm, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. "Ha ha, ai nói ta muốn trốn? Ta có người giúp đỡ, không thấy những người bên kia sao? Bọn họ chính là người giúp đỡ của ta, các ngươi tưởng ta sẽ một mình ở đây để các ngươi bắt sao?" Cơ Vô Dạ đến nơi cũng phát hiện những người phía sau, hắn chỉ tưởng là đi ngang qua đây, hiện tại xem ra không phải, những người đó sẽ là đồng bọn của Diễm Linh Cơ sao? Cơ Vô Dạ cũng không hoàn toàn tin lời của Diễm Linh Cơ. Cơ Vô Dạ hiện tại ở Hàn Quốc một tay che trời, bất kể những người này có phải là đồng bọn của Diễm Linh Cơ hay không, lần này sứ giả Tần Quốc chết ở đây, bọn họ cũng không thoát khỏi liên quan. Cơ Vô Dạ phất tay, quân đội mà hắn mang đến liền bao vây Tô Thần. Tô Thần có chút cạn lời nhìn Diễm Bảo này lại đem bọn họ liên lụy vào, nàng không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Xem ra Diễm Bảo cũng là một người tàn nhẫn. Cơ Vô Dạ chỉ nghe Diễm Linh Cơ nói một câu liền muốn phái binh đến bắt bọn họ, Cơ Vô Dạ này là muốn bắt bọn họ gánh tội thay. Cơ Vô Dạ chắc chắn không quan tâm bọn họ có phải là hung thủ giết sứ giả Tần Quốc hay không, hắn đây là muốn bắt bọn họ cho Tần Quốc một lời giải thích. "Ha ha, phu nhân, chúng ta hình như bị Diễm Linh Cơ tính kế rồi, Cơ Vô Dạ kia hình như cũng chuẩn bị bắt chúng ta để cho Tần Quốc một lời giải thích."
vậy thì giết bọn họ. Thạch Quan Âm đeo mặt nạ liền chuẩn bị đi ra ngoài đánh giết những người bên ngoài, nàng mặc kệ là Hàn Quốc tướng quân nào, Tô Thần hôn đản này mới vừa cùng mình nói rõ quan hệ, hiện tại nàng đang cùng Tô Thần hưởng thụ những giây phút ấm áp, Thạch Quan Âm không muốn những người này quấy rầy mấy chục năm nàng chưa từng hưởng thụ. "Ấy, phu nhân, khoan đã, cơ vô dạ này còn có tác dụng, đừng giết vội, Diễm Linh cơ kia chúng ta bắt nàng là được, thuật khống hỏa của nàng vẫn không tệ." Tô Thần vội vàng kéo Thạch Quan Âm đang muốn đi ra ngoài, hắn không ngờ Thạch Quan Âm hiện tại đã muốn giết cơ vô dạ và Diễm Linh cơ, nếu Thạch Quan Âm hiện tại giết cơ vô dạ, vậy không phải là giúp Hàn Phi tên nó sao? Tô Thần còn muốn xem Hàn Phi làm sao cùng cơ vô dạ đấu đá nhau đến chết, hắn không muốn lúc này để Thạch Quan Âm giết cơ vô dạ. Ít nhất Diễm Linh cơ càng không thể giết, Diễm Bảo là một người mà kiếp trước hắn rất thích, mặc dù hiện tại hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì với Diễm Bảo, nhưng Tô Thần cũng không thể để nàng chết. Thạch Quan Âm không ngờ Tô Thần lại không cho mình giết những người đó, nàng nhìn Tô Thần liền nghi ngờ nói, vị tướng quân có tướng mạo xấu xí kia có tác dụng gì? Còn cả Diễm Linh cơ kia, ngươi sẽ không thích nàng chứ? Tô Thần nghe xong liền có chút cạn lời, hắn ôm Thạch Quan Âm ngồi xuống liền giải thích, cơ vô dạ là đại tướng quân Hàn Quốc, cũng là người có quyền thế nhất Hàn Quốc, thậm chí Hàn Vương cũng không dám đắc tội hắn, hiện tại cơ vô dạ đang cùng cựu công tử Hàn Phi Hàn Quốc tranh đấu, chúng ta đi Hàn Quốc xem kịch là được. Ít nhất Diễm Linh cơ có tướng mạo không tệ, nhưng ta có mỹ nữ lớn như nàng ở đây, sao có thể thích nàng? Bách Việt vu thuật của nàng vẫn không tệ, sau này có lẽ sẽ có ích cho chúng ta. Tô Thần, hy vọng ngươi nói là thật, những người phụ nữ trước kia của ngươi ta có thể không quan tâm, nhưng sau này ngươi dám tùy tiện tìm phụ nữ, ta nhất định sẽ khiến ngươi khó coi. Ngươi lại muốn ta đánh mông ngươi sao? Sau này ta là chủ gia đình, ngươi phải nghe ta, hơn nữa ta đã có mấy vị phu nhân của các ngươi rồi, hơn nữa ai cũng rất xinh đẹp, hiện tại ta còn phải đối phó không xuể, ta còn tìm phụ nữ gì nữa? Ngươi! Được rồi, quân đội của cơ vô dạ kia đến rồi, chúng ta xem sao đã. Thạch Quan Âm đối với Tô Thần hôn đản này có chút bất đắc dĩ, nàng biết tên hôn đản này chắc chắn có ý với Diễm Linh cơ kia, nhưng hiện tại nàng đã thuộc về Tô Thần, nàng cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào quyết định của Tô Thần, chỉ cần tên hôn đản này sau này không làm loạn là được. Lúc này, ngàn quân của cơ vô dạ đã bao vây xe ngựa của Tô Thần, nhưng bọn họ cũng không tấn công. U Minh thiết kỵ của Tô Thần cũng hộ vệ xe ngựa cảnh giác với ngàn quân Hàn Quốc này, nếu quân đội Hàn Quốc này tiến lên nữa, tiến vào phạm vi cảnh giới, bọn họ sẽ không chút do dự mà bắn giết quân đội Hàn Quốc này. Diễm Linh cơ thấy quân đội của cơ vô dạ đã muốn động thủ với những người đó, nàng liền rất tò mò người trong xe ngựa là ai. Người trong xe ngựa hiện tại hẳn là nên đi ra rồi. Mạc Nha và Bạch Phượng hiện tại chặn đường Diễm Linh cơ, bọn họ cũng không vội vàng ra tay, cơ vô dạ phất tay bảo bọn họ tạm thời đừng ra tay, bọn họ cũng muốn xem đồng bọn của người phụ nữ xinh đẹp này là người nào. Cơ vô dạ cưỡi ngựa đến trước xe ngựa được những hộ vệ bảo vệ, hắn cũng nhìn thấy những hộ vệ này lại cầm nỏ quân phá khí, điều này đã dọa cơ vô dạ sợ hết hồn, hắn không ngờ những hộ vệ này lại mỗi người một cây nỏ quân phá khí. Phải biết rằng phương pháp chế tạo nỏ quân phá khí đã thất truyền, bản thân hắn cũng chỉ có mấy chục cây nỏ quân phá khí, hiện tại hắn có chút nghi ngờ thân phận của những người này. Trong xe ngựa là bị nào? Ta là đại tướng quân Hàn Quốc cơ vô dạ, hiện tại sứ giả Tần Quốc bị giết ở chỗ các ngươi phải cùng ta đến ngục lớn Hàn Quốc một chuyến. Cơ vô dạ gọi một hồi cũng không thấy người trong xe ngựa trả lời, điều này khiến cơ vô dạ vô cùng tức giận, ở Hàn Quốc ngay cả Hàn Vương cũng phải cho mình mặt mũi, hắn không ngờ những người này lại không để ý đến mình, hắn có chút phẫn nộ muốn trực tiếp bắt những người này. Bắt cho ta. Cơ tướng quân con đã. Lúc này, Hàn Phi và vệ trang mang theo một số người vội vàng chạy tới, hắn cũng nghe nói sứ giả Tần Quốc bị cướp giết trên đường, Hàn Phi liền vội vàng mang theo vệ trang và Trương Lương bọn họ vội vàng chạy tới, cơ vô dạ không ngờ cựu công tử Hàn Phi này cũng đến, Hàn Phi này luôn đối đầu với mình, cơ vô dạ đã không khách khí với hắn, cựu công tử, những người này có thể là hung thủ giết sứ giả Tần Quốc, chẳng lẽ ngươi muốn bao che những hung thủ này sao? Hàn Phi liếc mắt nhìn những hộ vệ xe ngựa, liền cười nói với cơ vô dạ, cơ tướng quân, những người này không thể là hung thủ, ngươi có thể hiểu lầm rồi. Ồ, cựu công tử nhận ra những người này, có quen biết một mặt. Cơ vô dạ trừng mắt nhìn Hàn Phi liền cười lớn nói, ha ha, cựu công tử, ngươi nói những người này không phải là hung thủ, nhưng đồng bọn của bọn họ Diễm Linh Cơ lại khai rằng bọn họ là một nhóm, chẳng lẽ Diễm Linh Cơ đang vu khống những người này sao? Hàn Phi biết những hộ vệ cầm nỏ quân phá khí này là ai, hắn không ngờ quân đội của Vũ Tương quân lại giả dạng làm hộ vệ đến Hàn Quốc, người trong xe ngựa rốt cuộc là ai? Hàn Phi nghĩ nghĩ liền cảm thấy bên trong bất kể là ai, lần này hắn nhất định phải mượn cơ hội này mà quan hệ với người trong xe ngựa. Nếu có thể thông qua người trong xe ngựa và Vũ Tương quân liên hệ, Hàn Quốc của bọn họ có thể có được một đồng minh cường đại. Sau này nếu Tần Quốc muốn phát động chiến tranh với Hàn Quốc cũng sẽ có chút kiêng dè. Cơ tướng quân, ta nói những người này không phải hung thủ thì không phải hung thủ, ta có thể dùng đầu của ta bảo đảm. Chương 181, Hàn Phi đều cáng với trò hề. Chương 181, Hàn Phi đều cáng với trò hề. Hôm nay cơ vô dạ có chút không hiểu, vì sao vị cựu công tử Hàn Quốc này lại để tâm đến chiếc xe ngựa đến vậy, thậm chí còn liều cả đầu người. Phải biết rằng ở đây có hàng ngàn quân lính, bọn họ đều nghe rõ lời nói của Diễm Linh Cơ. Dù Diễm Linh Cơ nói có thật hay không, thì người trong xe ngựa lúc này đều là hung thủ giết hại sứ giả nước Tần. Hàn Phi quả là tự tìm đường chết. Hay là mình nên thừa cơ hội này mà giết chết tên cựu công tử này? Cựu công tử, đây là lời người nói, Diễm Linh Cơ, kẻ trực tiếp giết chết sứ giả nước Tần, ở ngay bên cạnh. Người có thể tự mình hỏi, đừng để đến lúc ta xử tử người mà người còn đoán trách. Hàn Phi nhìn Diễm Linh Cơ bị Mạc Nha và Bạch Phượng ngăn lại rồi cười nói, ta sẽ hỏi. Cơ tướng quân, ta cũng khuyên ngươi một câu, ở Hàn Quốc, ngươi có thể che trời lấp đất, nhưng có một số người ngươi không thể chơi vào, tốt nhất ngươi nên cân nhắc cho kỹ. Cơ Vô Dạ nghe Hàn Phi nói xong thì nghi hoặc nhìn chiếc xe ngựa được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện tại, Cơ Vô Dạ cũng cảm thấy bất an, hắn hiểu ý của Hàn Phi, người trong xe ngựa là người hắn không thể đắc tội, vậy người trong xe ngựa rốt cuộc là ai? Người nước Tần hay là người từ đại lục khác đến? Hàn Phi nhìn Diễm Linh Cơ xinh đẹp rồi hỏi, "Diễm Linh Cơ, người trong xe ngựa là đồng bọn của ngươi?" "Đúng vậy." Diễm Linh Cơ không hề nghĩ ngợi đã trực tiếp thừa nhận. Hiện tại sự việc đã phát triển đến mức này, nếu nàng phủ nhận, e là nàng sẽ chết rất thảm. Dù sao thì nàng vừa mới đắc tội với người trong xe ngựa, Diễm Linh Cơ cũng muốn biết người trong xe ngựa là ai. Hàn Phi không tin từng chữ Diễm Linh Cơ nói, hắn đoán Diễm Linh Cơ nhất định đang nói xạo, vậy người trong xe ngựa là ai? Đã là đồng bọn của ngươi, ngươi hẳn là biết chứ. Diễm Linh Cơ vừa vuốt tóc vừa cười nói, việc này ta làm sao biết được, đây là chủ nhân của ta, Thiên Trạch, liên hệ đến phối hợp với ta. Hắn không ra khỏi xe ngựa, làm sao ta có thể biết là ai? Hàn Phi nghe xong lời Diễm Linh Cơ thì cười lớn, ha ha, Diễm Linh Cơ, đã là người trong xe ngựa do Thiên Trạch mời đến giúp ngươi, vậy mà ngươi lại bán đứng họ, ngươi không sợ Thiên Trạch trách tội sao? Diễm Linh Cơ nhất thời nghẹn lời, nàng không ngờ cựu công tử này lại thông minh đến vậy. Diễm Linh Cơ có chút cố chấp mà vội vàng nói, bọn họ nhìn ta bị vây giết mà không giúp đỡ, ta đương nhiên phải kéo họ xuống nước. Đã là đến giúp ta thì phải giúp cho triệt để. Diễm Linh Cơ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Lời ngươi nói có thể mang đến tai họa diệt vong cho người Bắc Việt. Ha ha, ta nói đều là thật. Cựu công tử Hàn Quốc, ngươi không định uy hiếp ta để ta nói họ không phải đồng bọn của ta chứ? Ngươi thôi, ngươi tự lo thân đi. Hàn Phi thấy Diễm Linh Cơ này cứ muốn kéo người trong xe ngựa xuống nước thì lắc đầu. Lần này, Diễm Linh Cơ không bị Cơ Vô Dạ bắt, e là cũng không thoát khỏi sự bắt giữ của người trong xe ngựa. Cơ Vô Dạ thấy Hàn Phi hỏi xong thì hung hăng nhìn hắn nói, "Hàn Phi, hiện tại ngươi còn gì muốn nói? Hiện tại ta có giết ngươi, Hàn Vương cũng không nói gì đâu." Vệ Trang trực tiếp rút ra sỉ sát kiếm, chắn trước mặt Hàn Phi, hắn lo Cơ Vô Dạ đột nhiên ra tay giết Hàn Phi, kẻ tay không tấc sát. "Hàn Phi, tên yếu đuối không có chút võ công nào mà lại dám đi đến gần Cơ Vô Dạ, cao thủ đỉnh phong tông sư, điều này khiến Vệ Trang có chút bất lực với Hàn Phi." "Cơ tướng quân, hy vọng một lát nữa người vẫn còn nói như vậy." Hàn Phi nói với Cơ Vô Dạ rồi đi về phía xe ngựa. Hắn hiện tại chỉ muốn xem rốt cuộc bên trong là ai. Lần này nếu không giải quyết tốt chuyện này, e là không những bản thân không được Vũ Tương quân giúp đỡ, thậm chí còn mang đến họa diệt vong cho Hàn Quốc. Đứng lại, tiến lên nữa, giết không tha. Ngay lúc Hàn Phi muốn đi về phía xe ngựa, thống lĩnh giả dạng hộ vệ liền quát lớn với Hàn Phi, còn các hộ vệ thì cầm nỏ phá khí nhắm vào Hàn Phi. "Vị thống lĩnh này, ta là bằng hữu của quân thượng, phiền ngài thông báo một tiếng." Thiên Phu trưởng Thiết Kỵ U Minh có chút nghi hoặc hỏi, "Ngươi quen biết quân thượng của chúng ta?" Hàn Phi chỉ đành cùng thống lĩnh hộ vệ này nói nhảm, dù sao trong xe ngựa cũng không thể là Vũ Tương quân Tô Thần. Dù sau này Vũ Tương có biết, hắn cũng có thể nghĩ cách giải quyết. Đúng vậy, ta và quân thượng của các ngươi là bạn tốt, ở đại tùy chúng ta đã gặp nhau như tri kỷ, chỉ thiếu điều kết bái huynh đệ với quân thượng của các ngươi thôi. Thiên Phu trưởng Thiết Kỵ U Minh có chút không tin nói, ngươi đừng gạt ta chứ. Quân thượng của chúng ta sao có thể quen biết ngươi? Thật mà, lần này ta muốn gặp người trong xe ngựa, phiền ngươi thông báo một tiếng. Ngươi đợi một chút, ta đi bẩm báo. Đa tạ. Cơ Vô Dạ hiện tại có chút kinh ngạc, quân thượng. Hàn Phi và vị thống lĩnh hộ vệ nói quân thượng là ai? Đại tùy. Chẳng lẽ là quân tước của đại tùy? Cơ Vô Dạ hiện tại cũng muốn xem thử vị quân tước này là người như thế nào. Có thể khiến Hàn Phi cẩn thận như vậy, chắc chắn không phải là người đơn giản. Tô Thần trong xe ngựa nghe Hàn Phi nói vậy thì có chút ngây người, Hàn Phi đều cáng đó khi nào lại thân thiết với mình đến thế. Mẹ kiếp, còn nói mình suýt nữa kết bái làm huynh đệ với hắn, mình hình như còn chưa nói với hắn một câu nào, tên Hàn Phi này còn đều hơn cả mình. Thạch Quán Âm có chút nghi hoặc hỏi Tô Thần, ngươi quen biết cựu công tử Hàn Quốc? Tô Thần có chút tức giận nói, ta quen cái rắm, tên Hàn Phi này thật đều ta chỉ gặp tên hôn đản này, thậm chí còn chưa nói với hắn một câu, xem hắn nói những lời gì đi. Kết bài với hắn. Bây giờ ta chỉ muốn đánh chết tên hôn đản này. Thạch Quán Âm không ngờ cựu công tử Hàn Quốc phong lưu một đời lại là một kẻ đều việc này lại giống với tên hôn đản Tô Thần này. Ha ha, người này quả thật có chút đều ngược lại giống ngươi, đều là hạng người đều không cần mặt mũi. Phu nhân, có người như vậy nói về vị phu quân tương lai của mình sao? Được rồi, đừng để ý đến những chuyện này. Hiện tại cựu công tử muốn gặp người trong xe ngựa, ngươi có muốn gặp hắn không? Gặp cái rắm, nàng đi đuổi những người bên ngoài đi. Lần này ta đến là bí mật, đợi đến lúc Tần Vương đăng cơ rồi ta sẽ xuất hiện, ta không muốn nhúng tay vào những chuyện rắc rối của Hàn Quốc ở đây. Thạch Quán Âm gật đầu, lần này đến Hàn Quốc, Tô Thần cũng đã nói với nàng, Thạch Quán Âm không ngờ Tô Thần ở nước Tần còn có mấy vạn quân đội. Hơn nữa còn chuẩn bị ủng hộ Tần Vương đoạt quyền chấp chính, điều này khiến Thạch Quán Âm có chút tự hào, nàng không ngờ Tô Thần lại có thế lực mạnh mẽ ở Đại Tùy, Đại Tống, thậm chí cả Đại Tần ở Đông Đại Lục. Bẩm thiếu gia, cựu công tử Hàn Quốc Hàn Phi cầu kiến. Chương 182, hối hận của Cơ Vô Dạ. Chương 182. Hối hận của Cơ Vô Dạ. Thạch Quan Âm nghe lời hộ vệ bên ngoài nói, liền gật đầu với Tô Thần rồi xuống xe ngựa. Nàng bây giờ cũng muốn gặp vị Hàn Quốc cựu công tử vô sỉ, không biết hắn sẽ dở trò gì để lừa gạt nàng. Phu nhân Tiên Phu trưởng U Minh Thiết Kỵ thấy Thạch Quan Âm xuống xe ngựa liền vội vàng hành lễ. Hàn Phi thấy một nữ nhân đeo mạng che mặt bước ra khỏi xe ngựa, hơn nữa hộ vệ kia lại gọi người này là phu nhân, điều này khiến Hàn Phi có chút kinh ngạc. Phu nhân của Vũ Tương quân Tô Thần, hắn đã gặp qua, một kiếm khách đại tông sư, một là Đông quân Diễm Phi của Âm Dương gia, còn có một người không biết võ công, hắn chưa từng thấy người phụ nữ này. Vệ Trang thấy một nữ nhân bước ra khỏi xe ngựa thì nhếch mép, hắn biết Vũ Tương quân Tô Thần là người hào sắc, không ngờ ở Hàn Quốc lại gặp thêm một người phụ nữ của Vũ Tương quân. Nhưng người phụ nữ này ở Đại Tùy hắn chưa từng gặp qua, chỉ là vệ trang cảm thấy người phụ nữ này mang đến cho mình một mối đe dọa rất lớn. Vệ trang nhìn người phụ nữ này cũng không phát hiện ra nàng có biết võ công hay không, điều này khiến vệ trang có chút nghi ngờ. Cơ Vô Dạ thấy một nữ nhân bước xuống liền thở phào nhẹ nhõm, một nữ nhân Cơ Vô Dạ cũng không để ý, huống chi còn là một nữ nhân không biết võ công. Hắn nhìn thân hình hoàn mỹ của người phụ nữ này cũng có chút động lòng, tuy rằng người phụ nữ này che mặt, nhưng chỉ nhìn từ thân hình hoàn mỹ của người phụ nữ này, Cơ Vô Dạ đã biết đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Diễm Linh Cơ bây giờ có chút hối hận, nàng không ngờ trong xe ngựa lại là một nữ nhân, nàng biết Cơ Vô Dạ là người như thế nào, lần này người phụ nữ này nếu bị Cơ Vô Dạ bắt được, nhất định sẽ sống không bằng chết. Diễm Linh Cơ bây giờ chỉ muốn nói với Hàn Phi và Cơ Vô Dạ rằng người phụ nữ này không có bất kỳ quan hệ gì với nàng, nhưng nàng biết bây giờ nói gì cũng đã muộn. Diễm Linh Cơ bây giờ chỉ hy vọng bối cảnh của người phụ nữ này có chút thế lực, như vậy Cơ Vô Dạ có lẽ sẽ không ra tay với nàng. Thạch Quan Âm nhìn những người xung quanh thì có chút nhàm chán, người mạnh nhất trong số này là tên tướng quân xấu xí của Hàn Quốc, hắn cũng chỉ là thực lực tông sư đỉnh phong, một tay nàng có thể bóp chết hắn. Thạch Quan Âm nhìn Hàn Phi trước mặt liền cố ý hỏi hắn, "Hàn Phi, người quen phu quân của ta?" "À, từng có duyên gặp mặt, quân phu nhân, lần này mạo phạm, nếu ta không nói như vậy e là không gặp được phu nhân." Hàn Phi bây giờ có chút lúng túng, hắn không ngờ người phụ nữ này lại là phu nhân của Vũ Tương Quân, lần này có lẽ có chút phiền phức, Cơ Vô Dạ không biết có ra tay với nữ nhân của Vũ Tương Quân hay không. Thạch Quan Âm thấy Hàn Phi này lại rất thành thật, không nói bậy trước mặt nàng, hơn nữa Hàn Phi gọi nàng là quân phu nhân khiến Thạch Quan Âm có chút vui vẻ, bây giờ nàng cũng biết Hàn Phi vô sỉ này có chuyện muốn cầu xin mình, nếu không sẽ không vì lấy lòng nàng mà gọi nàng là quân phu nhân. Thạch Quan Âm liền cười nói với Hàn Phi, "Ha ha, ngươi đúng là giống phu quân của ta, cũng vô sỉ như vậy, nói đi, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hàn Phi hướng về phía nữ nhân của Tô Thần chắp tay nói, "Quân phu nhân, lần này sự tình có chút phiền phức, tướng quân Cơ Vô Dạ nói ngươi là hung thủ giết chết sứ giả Tần Quốc, hơn nữa Diễm Linh Cơ cũng nói ngươi là đồng bọn của nàng ta, ta muốn thỉnh cầu quân phu nhân giải thích với tướng quân Cơ Vô Dạ." Thạch Quan Âm nhìn về phía Cơ Vô Dạ xấu xí bên cạnh liền không khách khí nói, "Đại tướng quân Cơ Vô Dạ, phu quân ta có nhắc đến ngươi, một tên võ phu thô lỗ xấu xí, tuy có chút thông minh mặt, có chút cơ duyên mà làm Hàn Quốc đại tướng quân, xem ra Hàn Vương của Hàn Quốc không chỉ hôn quân, thậm chí còn có chút mù quáng." Cơ Vô Dạ bị người phụ nữ này nói đến mặt đỏ bừng, hắn không ngờ người phụ nữ này lại dám nói mình xấu xí, tuy rằng hắn quả thật không nhìn được, nhưng từ khi hắn làm đại tướng quân, không có ai dám nói hắn xấu xí trước mặt hắn. Cơ Vô Dạ cưỡi trên ngựa cầm đao chỉ vào người phụ nữ này quát, "Càng rỡ, ngươi muốn chết sao? Đây là Hàn Quốc, ngươi lại dám giữa thanh thiên bạch nhật đục mạ bản tướng quân, thậm chí còn dám bàn luận về đại vương, lần này dù thế nào cũng không thể bỏ qua cho ngươi." Thạch Quan Âm nhìn Cơ Vô Dạ rồi không để ý đến hắn nữa, nếu không phải Tô Thần không cho nàng giết Cơ Vô Dạ xấu xí này, chỉ bằng việc Cơ Vô Dạ dám nói chuyện với nàng như vậy, Thạch Quan Âm đã sớm một tay bóp chết hắn rồi. Thạch Quan Âm nhìn Diễm Linh Cơ vẻ mặt ấy nấy hỏi, "Diễm Linh Cơ phải không, ngươi không phải nói ta là đồng bọn của ngươi sao? Bây giờ ngươi thấy ta là một nữ tử tay không tấc sắt không thể cứu ngươi, ngươi có phải hối hận rồi không? Hay là có chút không đành lòng ta là một nữ tử yếu đuối bị những quân đội Hàn Quốc này giết chết, có chút ấy nấy?" Diễm Linh Cơ nhìn người phụ nữ đeo mạng che mặt này liền ấy nấy nói, "Ta quả thật hối hận rồi, lần này liên lụy đến ngươi, ta cũng không ngờ trong xe ngựa lại là một nữ tử, một lát ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi, ngươi phải nhanh chóng trốn thoát. Ngươi cảm thấy bây giờ ta có thể trốn thoát sao?" "À, có lẽ không được, nhưng Hàn Quốc cựu công tử này có lẽ sẽ giúp ngươi." "Ha ha, Diễm Linh Cơ, vừa rồi ngươi đã cứu mạng ngươi, vốn ta muốn giết ngươi, nhưng lời nói vừa rồi của ngươi đã khiến ta thay đổi chủ ý." Thạch Quan Âm nghe Diễm Linh Cơ nói liền gật đầu, người phụ nữ này vẫn còn chút lương tâm, Thạch Quan Âm cũng không định làm khó nàng nữa, nếu Diễm Linh Cơ lần này không nói những lời này, cho dù Tô Thần không cho nàng giết Diễm Linh Cơ này, Thạch Quan Âm cũng sẽ không để nàng ta dễ chịu. Cơ Vô Dạ thấy người phụ nữ này lại dám coi thường mình như vậy, hắn liền nổi giận ra lệnh cho quân đội của mình, "Xông lên, giết hết những hộ vệ đó cho ta, người phụ nữ này ta muốn bắt sống." "Vâng." Tướng quân Thạch Quan Âm nghe lời Cơ Vô Dạ nói liền quát tay, mà vào lúc này, Thiên Phu trưởng U Minh Thiết Kỵ sau khi nhận được mệnh lệnh của Thạch Quan Âm liền ra lệnh, "Nỏ quân chuẩn bị, phóng vụ 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 a a a a." 100 nỏ quân U Minh Thiết Kỵ liên tục bắn ra 6 mũi tên nộ tiễn trong nỏ phá khí về phía quân đội Hàn Quốc. Thiên Phu trưởng U Minh Thiết Kỵ thấy nỏ quân đã bắn chết hơn một nửa quân đội Hàn Quốc, liền rút đao ra lớn tiếng nói rồi xông vào đám tàn quân Hàn Quốc còn lại tàn sát bọn chúng, "Giết hết những quân đội Hàn Quốc này cho ta." Giết Thạch Quan Âm nhìn quân đội Hàn Quốc bị U Minh Thiết Kỵ bắn giết thì không có bất kỳ bất ngờ nào, những hộ vệ U Minh Thiết Kỵ này đều là cấp bách phu trưởng. Bọn họ đều là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ do Vạn Phu trưởng Thôi Hạo và bọn họ đích thân lựa chọn, bất kỳ hộ vệ bách phu trưởng nào cũng có tu vi trên 5 trọng thiên tiên thiên, tàn sát những quân đội bình thường của Hàn Quốc này, đó là chuyện quá dễ dàng. Cơ Vô Dạ phát hiện ra cảnh giới tu vi của những hộ vệ này thì kinh ngạc nói, cái những hộ vệ này lại đều là cảnh giới 5 trọng thiên tiên thiên. Chuyện này sao có thể? Cơ Vô Dạ vừa rồi rõ ràng không cảm nhận được cảnh giới tu vi của những hộ vệ này, sao đột nhiên những hộ vệ này lại bộc phát ra cảnh giới tu vi tiên thiên, điều này khiến Cơ Vô Dạ rất nghi ngờ. Bây giờ Cơ Vô Dạ có chút hối hận khi ra tay với người phụ nữ này, chỉ riêng hộ vệ của người phụ nữ này đều là cảnh giới tiên thiên, vậy bối cảnh của người phụ nữ này nhất định là rất mạnh mẽ. Cơ Vô Dạ vội vàng lớn tiếng kêu lên, "Dừng tay, đều dừng tay, đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm." "Hiểu lầm? Ta không cảm thấy đây là hiểu lầm, giết sạch bọn chúng." Chương 183, Hàn Phi ngơ ngác, Diễm Linh Cơ xui xẻo. Chương 183, Hàn Phi ngơ ngác, Diễm Linh Cơ xui xẻo. Thạch Quán Âm nghe lời của Cơ Vô Dạ thì thấy có chút buồn cười, tên Cơ Vô Dạ này quả là có chút thông minh, hắn ta nhìn ra được quân đội Hàn không đối phó nổi U Minh thiết kỵ, giờ lại nói là hiểu lầm. Điều này làm sao có thể, tuy Thạch Quán Âm không thể giết Cơ Vô Dạ, nhưng đối với đám quân Hàn kia, nàng sẽ không hề mềm lòng. Hiểu lầm? Ta không nghĩ đây là hiểu lầm, giết hết bọn chúng. Vâng, phu nhân, giết hết quân Hàn ở đây. Toàn bộ U Minh thiết kỵ nghe vậy liền cầm đao, không chút do dự đổ sát quân Hàn ở đây, cho dù có quân Hàn quỳ xuống đầu hàng, bọn họ cũng không chút do dự mà chém đầu. Hàn Phi thấy hộ vệ của phu nhân Vũ Tương quân bắt đầu tàn sát quân Hàn, trong lòng có chút không đành lòng, đây đều là người Hàn, tuy rằng bọn họ nghe theo lệnh của Cơ Vô Dạ, nhưng Hàn Phi vẫn quyết định cứu đám quân Hàn này. Quân phu nhân, những quân lính này cũng đều là nghe lệnh hành sự, xin quân phu nhân tha cho bọn họ. Thạch Quán Âm có chút bất ngờ nhìn Hàn Phi, nàng không ngờ Hàn Phi lại vì người của Cơ Vô Dạ mà cầu xin, nàng còn nghe Tô Thần nói Hàn Phi đang tranh đấu với Cơ Vô Dạ, giờ Hàn Phi lại mềm lòng, muốn mình thả đám quân này. Thạch Quán Âm nhìn Hàn Phi ngốc nghếch mà cười nói, ha ha, cựu công tử Hàn Phi, cứ với cái dáng vẻ bây giờ của ngươi, sau này ngôi vị Hàn Vương sẽ không có phần ngươi rồi. Hàn Phi thản nhiên lắc đầu nói, ta chưa từng muốn làm Hàn Vương, ta chỉ muốn Hàn Quốc cường thịnh, sau này không bị Tần Quốc diệt vong. Vậy ngươi nhất định không làm nên đại sự. Ta chỉ vì Hàn Quốc cường thịnh, những chuyện khác ta cũng không muốn quản, còn xin quân phu nhân tha cho số quân Hàn còn lại. Vậy ngươi nói một rồi, quân Hàn của các ngươi đã bị giết hết rồi. Cái gì? Hàn Phi vội vàng quay đầu lại thì phát hiện quân Hàn đã bị giết sạch. Hàn Phi nhìn những hộ vệ kia trong lòng có chút run rẩy. Chỉ trong chốc lát, hơn ngàn quân Hàn đã bị đồ sát sạch sẽ. Hàn Phi có chút ngây ngốc nhìn phu nhân Vũ Tương quân. Giờ hắn đã hiểu, vị quân phu nhân này nói chuyện với mình là cố ý. Hàn Phi có chút túi đầu rũ rũ nhìn đám quân Hàn đã chết rồi đi về. Cơ Vô Dạ nhìn quân đội của mình bị tàn sát sạch sẽ cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Hắn như không thấy đám quân bị giết. Cựu công tử, những kẻ thích sát sứ giả Tần Quốc giao cho ngươi, ta sẽ về bẩm báo với đại vương chuyện ở đây. Cơ Vô Dạ thấy Hàn Phi quay lại liền cười lạnh nói với Hàn Phi, việc phiền toái này cứ giao cho Hàn Phi, tên xui xẻo đó đi, dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức, cho dù Hàn Vương trách tội cũng có Hàn Phi, tên ngốc đó gánh vác. Cơ Vô Dạ liền với tay, mang theo Mặc Nha và Bạch Phượng rời đi. Cơ Vô Dạ chưa rõ người phụ nữ này là ai, hắn không muốn xung đột với người phụ nữ này. Dù sao mục đích của người phụ nữ này cũng là tân chính của Hàn Quốc, nếu đến địa bàn của mình, thân phận của nàng ta không mạnh như trong tưởng tượng, Cơ Vô Dạ sẽ không để nàng ta rời khỏi tân chính, người phụ nữ này hắn cũng phải có được. Một thanh niên trẻ tuổi trắng trẻo bên cạnh Hàn Phi có chút lo lắng nói với hắn, "Cửu công tử, Cơ Vô Dạ muốn ngươi gánh tội thay, chúng ta phải làm sao? Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai?" Hàn Phi nhìn Trương Lương có chút bất đắc dĩ nói, "Còn có thể làm sao? Vệ Trang Minh, Diễm Linh, Cơ kia cần ngươi bắt, Trương Lương, vị quân phu nhân kia chúng ta không chọc nổi, Hàn Quốc cũng không chọc nổi, ngươi đừng hỏi nhiều, sau này ngươi sẽ hiểu thôi." Vệ Trang cầm sỉ sa kiếm đi về phía Diễm Linh Cơ, chỉ là hắn vừa mới bước vài bước, đã cảm thấy mình bị một luồng khí tức cường đại khóa chặt, một luồng khí tức vô cùng cường đại khóa chặt hắn. Vệ Trang lập tức cảm thấy khó thở, hắn không ngờ ở đây lại còn ẩn chứa một cao thủ cường đại, Vệ Trang cũng biết luồng khí tức cường đại này là đang cảnh cáo mình đừng ra tay với Diễm Linh Cơ. "Chúng ta đi." Hàn Phi thấy Vệ Trang đi vài bước rồi lùi lại, muốn đi thì ngơ ngác, Vệ Trang ngầu lời này là có ý gì? Diễm Linh Cơ kia không bắt nữa. Nếu không bắt Diễm Linh Cơ thì làm sao giao phó với Tần Quốc? "Không phải, Vệ Trang, Diễm Linh Cơ kia còn chưa bắt được, chúng ta đi cái gì đi?" "Chúng ta đi." Vệ Trang cầm sỉ sát kiếm, lặp lại lạnh lùng lời vừa rồi của hắn rồi đi đầu rời đi. Hàn Phi thấy Vệ Trang rời đi, hắn và Trương Lương nhìn nhau rồi cũng đội vàng rời đi, bọn họ không phải là đối thủ của Diễm Linh Cơ kia, nếu Diễm Linh Cơ kia muốn giết bọn họ thì phải làm sao? Còn về phần phu nhân Vũ Tương Quân, nàng ta chỉ cần ở Tân Trịnh, sau này sẽ có cơ hội kết giao với nàng. Diễm Linh Cơ có chút nghi hoặc nhìn Hàn Phi và những người khác rời đi, vừa rồi Hàn Phi còn bảo người tóc trắng đến bắt mình, sao giờ lại đi hết rồi? Diễm Linh Cơ cảm thấy bọn họ rời đi cũng tốt, người tóc trắng kia vừa nhìn đã không dễ chọc, nàng cũng không thể đánh lại người tóc trắng đó, giờ mình cũng coi như thoát khỏi nguy hiểm rồi. Vị phu nhân này, vừa rồi đa tạ, sau này ta sẽ báo đáp người. Ta không có giúp ngươi, Diễm Linh Cơ, ta cũng không nói là để ngươi rời đi. Diễm Linh Cơ có chút không hiểu, chuyện ở đây đã kết thúc rồi, vì sao vị phu nhân này vẫn không cho mình đi? Ý ngươi là sao? Thạch Quán Âm nhìn Diễm Linh Cơ vẻ mặt nghi hoặc liền cười nói, ý của ta là ngươi bị ta bắt rồi, sau này ngươi là tù binh của ta. Cái gì? Diễm Linh Cơ lập tức cảnh giác, nàng không ngờ vị phu nhân này lại muốn bắt mình, chẳng lẽ là muốn trả thù việc mình kéo nàng xuống nước vừa rồi sao? Ngươi tốt nhất đừng phản kháng, nếu không ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi trói lại. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này không. Diễm Linh Cơ lập tức xông về phía Thạch Quán Âm, nàng giờ muốn bắt vị quân phu nhân này làm con tin, nếu không nọ phá khí của hộ vệ kia đối với nàng quá nguy hiểm. U Minh Thiết Kỵ bên cạnh thấy người phụ nữ này lại dám ra tay với phu nhân, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt đồng tình. Phu nhân của họ là một cao thủ siêu cấp, trên đường bọn họ U Minh Thiết Kỵ tu luyện ẩn khí quyết, ai không tu luyện cho tốt, bọn họ sẽ bị phu nhân tâm tình không tốt dạy dỗ không nhẹ, lần này người phụ nữ này muốn xui xẻo rồi. Dám ra tay với ta, lần này ngươi xong rồi. Thạch Quán Âm đột nhiên xuất hiện sau lưng Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ còn chưa kịp phản ứng đã bị điểm huyệt. Diễm Linh Cơ bị vị phu nhân này làm cho sợ hãi, vừa rồi nàng căn bản không nhìn rõ vị phu nhân này đã chế phục mình, vị phu nhân này lại là một cao thủ cường đại. Lần này hời cho tên hỗn đản đó rồi, tiếp tục đi về Tân Trịnh. Vâng, phu nhân. Thạch Quán Âm vừa nói vừa bắt lấy Diễm Linh Cơ nhanh chóng trở lại xe ngựa, chỉ là đến trong xe ngựa, Thạch Quán Âm lại phát hiện Tô Thần, tên hỗn đản này lại đang ngủ. Nàng cười cười cũng không gọi hắn dậy, mấy ngày nay mình không để Tô Thần ngủ ngon, hắn cũng là nhân lúc mình ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Thạch Quán Âm nhìn Diễm Linh Cơ liền nghĩ để người phụ nữ này sưởi ấm giường cho Tô Thần. Xoẹt, Thạch Quán Âm cười lạnh rồi đột nhiên xé rách quần áo của Diễm Linh Cơ. "À, ngươi làm gì vậy?" Chương 184, Phi Mã Mục Trường Nghiêm Trận Dĩ Đại. Chương 184, Phi Mã Mục Trường Nghiêm Trận Dĩ Đại. Đại Tùy, Lạc Dương Thành. Trong Độc Cô phủ, Kinh Nê mang theo ám vệ xuất hiện ở đây đã khiến Độc Cô Phượng chú ý khoảng thời gian này. Độc Cô phủ của nàng hoàn toàn trở thành nơi tụ tập của đám nữ nhân hôn đản Tô Thần, hơn nữa, những nữ nhân này đều là những người cực kỳ cường đại. Độc Cô Phượng nhìn người nữ nhân lạnh lùng này mà trong lòng có chút run rẩy. Nữ nhân này quá lạnh lùng, hơn nữa còn là một đại tông sư, Độc Cô Phượng hiện tại có chút không hiểu vì sao những thiên chi tiêu nữ kia đều có quan hệ với tên hôn đản Tô Thần. Mộ Dung Thu Địch ở đây. Ở, nàng hiện tại ở trong đại sảnh. Dẫn ta qua. Được, người đi theo ta. Khi Độc Cô Phượng dẫn Kinh Nê đến đại sảnh, Kinh Nê liền thấy ở đây đã có rất nhiều người, thậm chí phần lớn đều là nữ nhân xinh đẹp. Yêu Nguyệt nhìn nữ nhân đã từng giao chiến với mình đi tới thì nhíu mày. Nàng không ngờ nữ nhân này lại nhanh chóng từ đại tống chạy đến như vậy, xem ra nàng cũng rất lo lắng cho tên hôn đản Tô Thần. Ngoánh ánh và sư phi nguyên bọn họ nhìn phu nhân của Tô Thần thì có chút không được tự nhiên. Mặc dù bọn họ còn chưa cùng tên hôn đản Tô Thần ở bên nhau, nhưng sau này nhất định sẽ ở bên nhau. Nữ nhân này lại là nữ nhân đầu tiên của Tô Thần, xem ra cũng không dễ chung sống. Hoàng Tuyết Mai và Vô Tình bọn họ mấy nữ nhân thì tò mò nhìn vị đại tông sư này, mặc dù bọn họ biết phu nhân của Tô Thần là một đại tông sư, chỉ là không ngờ nữ nhân này lại xinh đẹp như vậy. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh thì có chút hâm mộ tên hôn đản Tô Thần, bọn họ nhìn những nữ nhân xinh đẹp trong nhà không phải là phu nhân của tên hôn đản Tô Thần thì cũng là hồng nhan chi kỷ của hắn, còn bọn họ lại là quang côn một thân. Mộ Dung Thu Địch thấy Độc Cô Phượng lại dẫn một nữ nhân đến, nàng lập tức nhận ra nữ nhân này là vị đại tông sư đã từng xuất hiện lần trước, cũng là Kinh Nghê, phu nhân đầu tiên của tên hôn đản Tô Thần. Mộ Dung Thu Địch vừa thấy Kinh Nghê đến đã biết đại tống bên kia cũng đã nhận được tin tức, chỉ là nàng không ngờ Kinh Nghê lại đến nhanh như vậy. Mộ Dung Thu Địch đi đến trước mặt Kinh Nghê hành lễ nói, "Mộ Dung Thu Địch bái kiến Kinh Nghê tỷ tỷ." Kinh Nghê nhìn vị phu nhân mới của Tô Thần này, mặc dù nàng còn chưa chính thức ở cùng Tô Thần, Kinh Nghê cũng biết tên hôn đản Tô Thần đã thừa nhận Mộ Dung Thu Địch, vậy sau này Mộ Dung Thu Địch cũng sẽ là người một nhà với bọn họ. "Mộ Dung Thu Địch, vẫn chưa có tin tức của phu con sao?" Mộ Dung Thu Địch cười cười liền đưa cho Kinh Nghê một phong thư nói, "Tỷ tỷ, hôm nay mới nhận được tin tức của phu quân, hắn không có việc gì, đây là thư của phu quân, tỷ xem đi." Kinh Nghê nhìn thư thì biết suy đoán của mình là đúng. Kinh Nghê chỉ là không ngờ Tô Thần lại giải quyết được cả vị thần tiên trên mặt đất, người ở cảnh giới thiên nhân kia, điều này khiến Kinh Nghê có chút cả lời. Nàng hiện tại nghi ngờ hình như không có nữ nhân nào mà Tô Thần không giải quyết được, Thạch Quán Âm kia nàng thông qua tìm hiểu cũng biết nàng là siêu cấp cao thủ của mấy chục năm trước. Thạch Quán Âm so với Tô Thần lớn hơn rất rất nhiều, Kinh Nghê nghĩ đến sau này gặp Thạch Quán Âm thì có chút cả lời. "Thu Địch, nếu phu quân không có việc gì, vậy ta phải về đại tống rồi, chuyện trong thư phải phiền ngươi rồi." Kinh Nghê biết Tô Thần không có việc gì thì phải vội vàng trở về đại tống, Hoàng Dung sắp phát động chiến tranh diệt quốc với đại lý, vị đại tông sư trong Thiên Long tự kia vẫn chưa giải quyết. Lý Thu Thủy phải bảo vệ Vũ Tương quân phủ, không thể tùy tiện xuất động, vị đại tông sư kia còn phải đợi nàng đi tiêu diệt hắn. Mộ Dung Thu Địch cũng biết đại tống bên kia đang tiến hành chiến tranh, nàng cũng không nói lời giữ Kinh Nghê lại. "Tỷ tỷ yên tâm, chuyện phu quân giao phó ta sẽ làm tốt. Lần này ta mang 1000 ám vệ đến đây, bọn họ giao cho ngươi, phu quân hẳn là đã cho ngươi thanh điểu ngọc bội rồi. Ngọc bội đó có thể ra lệnh cho tất cả ám vệ." "Ừ, phu quân đã cho ta rồi." Kinh Nghê nghe xong thì nhìn những người xung quanh, nàng gật đầu với Yêu Nguyện bọn họ rồi phi thân mà đi, biến mất trong Độc Cô phủ. Độc Cô Phượng thấy Kinh Nghê rời đi thì đi đến bên cạnh Mộ Dung Thu Địch nghi hoặc hỏi, "Thu Địch tỷ, vừa rồi nữ nhân kia chính là quân phu nhân của Tô Thần sao?" Mộ Dung Thu Địch cười cười liền nói với Độc Cô Phượng, "Đúng vậy, bất quá nàng không quản sự, hiện tại quân phu nhân là đồng quân Diễm Phi của Âm Dương gia. Ta nói rồi, vừa rồi nữ nhân kia quá lạnh lùng, nàng quả thực không thích hợp làm quân phu nhân." "Ha ha, cái này ngươi đoán sai rồi, Kinh Nghê cũng là quân phu nhân, chỉ là tính tình nàng không thích xuất hiện ở nơi đông người. Kinh Nghê còn sinh cho Tô Thần một cô con gái, Tô Thần lại rất yêu thương con gái của mình, thậm chí còn đem ngọc bội gia tộc giao cho con gái của hắn." "Vậy không phải là nói sau này con gái của Tô Thần sẽ kế thừa tất cả của hắn sao?" "Ừ, quả thật là vậy." Những người khác ở đây nghe Mộ Dung Thu Địch nói thì rất kinh ngạc, bọn họ cũng không ngờ Tô Thần lại coi con gái của hắn là người thừa kế gia tộc mà bồi dưỡng, chẳng lẽ sau này sẽ xuất hiện một nữ vũ tương quân sao? Thậm chí sẽ xuất hiện một nữ đế sao? Lục Tiểu Phụng bọn họ đều cảm thấy hứng thú với con gái của Tô Thần, một nữ vũ tương quân tương lai, thậm chí là một nữ đế, sau này nếu ai cưới con gái của Tô Thần, vậy thì đúng là một bước lên trời rồi. Mà lúc này, Tô Nôn mang theo thuộc hạ của nàng cũng đã đến Đại Tùy, chỉ là lần này nàng trộm trốn ra ngoài, ở Đại Tùy nàng cũng không dám liên lạc với ám vệ. Hiện tại Tô Nôn đã đi sai đường ở Đại Tùy, vốn là phải đi Lạc Dương, chỉ là không biết làm sao lại chạy đến một nơi tên là Phi Mã Mục Trường. Tô Nôn có chút chán nản nói với Thiên Phu trưởng Lưu Đằng, "Thật là, Lưu Đằng ngươi dẫn đường tiểu gì vậy? Nếu không phải kỵ binh u minh của ngươi nhanh, sớm biết vậy đã để Cố Trường Phong đi cùng ta rồi." Lưu Đằng có chút bất đắc dĩ nói, "Quân chúa, nơi này ta cũng không quen thuộc, chúng ta muốn tránh những thế lực của Đại Tùy, có lẽ là chúng ta đã đi nhầm đường khi đi đường nhỏ." "Thôi vậy, ngươi không phải nói phía trước là cái gì Phi Mã Mục Trường sao? Chúng ta đến đó trước, đến Phi Mã Mục Trường đó rồi liên lạc với ám vệ, dù sao chúng ta cũng ở Đại Tùy rồi, cho dù mẫu thân và Lý Di biết cũng không làm gì được ta." "Vâng, quân chúa." Khi Tông Nôn mang theo hơn 1000 u minh thiết kỵ xuất hiện gần Phi Mã Mục Trường, Thương Thúy Tuần của Phi Mã Mục Trường cũng nhận được tin tức có một đội quân muốn đến Phi Mã Mục Trường của nàng. Thương Thúy Tuần nhìn một người đàn ông trung niên bên cạnh thì nghi hoặc hỏi, "Thương Chấn Thúc, người đến là thế lực nào vậy?" Thương Chấn lắc đầu, hiện tại ông cũng không rõ lần này đến phi mã mục trưởng của bọn họ rốt cuộc là thế lực nào, những kỵ binh áo đen kia nhìn rất tinh nhuệ, Thương Chấn sợ rằng thế lực lần này đến đây muốn cướp những chiến mã trong phi mã mục trưởng của bọn họ. "Trương chủ, những quân đội này đều mặc áo đen, áo giáp đen, ở đại tùy trước đây ta cũng chưa từng nghe nói có thế lực nào có trang bị như vậy. Tập kết hộ vệ của chúng ta, e rằng bọn họ đến không có thiện ý, may mà quân đội của bọn họ cũng không đến nhiều người." "Vâng, Trương chủ." Trước phi mã mục trường, mấy ngàn hộ vệ của phi mã mục trường tay cầm vũ khí ngưng trọng nhìn về phía trước một mảng bóng đen, Thương Thúy Tuần cũng mặc chiến bào cưỡi ngựa chú ý đến đội quân áo đen sắp đến từ xa. "Hô, mệt chết ta rồi, sau này ta không cưỡi ngựa nữa." Chương 185, lần thứ tư mở dương. Chương 185, lần thứ tư mở dương. Tâu Nôn cưỡi trên một con ngựa trắng nhỏ có chút choáng váng, nàng không ngờ cưỡi ngựa chạy lại mệt mỏi đến vậy, nàng cảm thấy mông nhỏ của mình sắp bị mài đến chảy máu rồi. Tâu Nôn quyết định sau này không cần thiết thì vẫn là không cưỡi ngựa nữa. Nàng nhìn hàng ngàn người bên ngoài phi mã mục trường cầm đao kiếm nghiêm trận chờ đợi bọn họ đến, Tâu Nôn liền cảm thấy buồn cười. Những hộ vệ của phi mã mục trường này chẳng lẽ muốn khai chiến với bọn họ sao? Chỉ bằng những hộ vệ của bọn chúng, U Minh Thiết Kỵ chỉ cần một lần xung phong là có thể diệt sạch bọn chúng rồi. Lưu Đằng, bảo người chủ sự của bọn chúng ra trả lời.
Vâng, quân chúa.
Lưu Đằng nghe lệnh của Tâu Nôn liền một mình hướng về phía phi mã mục trường cưỡi ngựa đi tới. Hắn đến trước phi mã mục trường nhìn quanh những hộ vệ của phi mã mục trường không thân thiện, liền lớn tiếng nói, chủ sự của phi mã mục trường là ai?
Chính là ta.
Thương Thúy Vân nhìn một ngàn hắc giáp kỵ binh trước mặt có chút kinh hãi, khí thế của những hắc giáp kỵ binh này quá mạnh mẽ, chỉ đứng đối diện đã cho người ta một loại cảm giác áp bách, điều này khiến Thương Thúy Vân có chút căng thẳng. Nếu những hắc giáp kỵ binh này tấn công phi mã mục trường của bọn họ, e rằng phi mã mục trường không thể ngăn cản được cuộc tấn công của những hắc giáp kỵ binh này. Lưu Đằng không ngờ người chủ sự của phi mã mục trường lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân rất xinh đẹp, điều này khiến Lưu Đằng hắn có chút hoài nghi muốn xác định lại, một nữ nhân. Ngươi chính là người chủ sự của phi mã mục trường? Thương Thúy Vân thấy vị tướng quân này hoài nghi mình thì sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng phi mã mục trường lại nhờ có nàng quản lý mới ngày càng hưng thịnh, vị tướng quân này cũng là một tên hôn đản xem thường nữ nhân. Thương Thúy Vân nhìn Lưu Đằng liền không có sắc mặt tốt mà nói, không sai, các ngươi là người nào?
Quân chúa của chúng ta muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta.
Quân chúa, các ngươi là người của đại tùy hoàng thất?
Không phải, xin mời đi với ta.
Lưu Đằng không để ý đến ngữ khí của người phụ nữ xinh đẹp này, hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp có chút anh tuấn này liền cưỡi ngựa muốn dẫn nàng đi gặp Tâu Nôn. Trường chủ, đừng đi, những hắc giáp kỵ binh này lai lịch không rõ, nàng đi chỉ sợ sẽ bị bọn chúng bắt.
Vâng, trường chủ, những hắc giáp kỵ binh này có 1000 người mạnh mẽ như vậy, vẫn là đừng đi, chúng ta dựa vào tường thành phòng ngự, bọn chúng là kỵ binh chắc chắn không vào được.
Trường chủ, Tam chấp sự nói đúng, chỉ cần chúng ta lấy tường thành chống địch, bọn chúng không làm gì được chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể cầu cứu đồng minh của chúng ta.
Đúng, quân đội của Lý Việt không phải ở gần chân Kính Dương sao? Chúng ta chỉ cần thông báo cho bọn họ, Lý Việt hẳn là sẽ đến giải cứu chúng ta.
Không thể nào, Lý Việt bọn họ đang đàm phán với tứ đại khấu ở chân Kính Dương, bọn họ cũng không nhất định sẽ đến giải cứu phi mã mục trưởng của chúng ta vẫn là cầu cứu quân tùy ở địa phương.
Lúc này, các chấp sự của phi mã mục trưởng nhao nhao khuyên Thương Thúy Vân đừng đi, bọn họ cũng sợ Thương Thúy Vân bị bắt giữ, nếu Thương Thúy Vân bị bắt giữ, vậy phi mã mục trưởng cũng sẽ tan vỡ.
Đều đừng nói nữa, ta đi xem một chút, nhưng hắc giáp kỵ binh này hẳn là không phải muốn công kích phi mã mục trưởng của chúng ta, nếu không sẽ không dừng lại ở xa, Thương Chấn Thúc, nơi này giao cho ngươi.
Vâng, trường chủ.
Thương Thúy Vân cưỡi ngựa đi theo sau Lưu Đằng hướng về phía hắc giáp kỵ binh mà đi. Khi Thương Thúy Vân đến nơi hắc giáp kỵ binh liền nhìn thấy một cô bé cưỡi trên một con ngựa trắng nhỏ dưới sự hộ vệ của những hắc giáp kỵ binh này đang nhìn mình. Tâu Nôn nhìn thấy người đến là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp liền nói với Lưu Đằng, Lưu Đằng, ta bảo ngươi đi gọi người chủ sự của phi mã mục trường, sao ngươi lại mang một người phụ nữ xinh đẹp đến? Chẳng lẽ ngươi muốn lấy lòng phụ thân ta tìm tiểu thiếp cho hắn sao? Ngươi không sợ mẫu thân và Diễm Phi Di nương xẻo thịt ngươi sao?
Lưu Đằng nghe lời của Tâu Nôn liền khổ sở vội vàng nói, quân chúa, người phụ nữ này chính là người chủ sự của phi mã mục trường, ta không dám tìm nữ nhân cho quân thượng, ta còn muốn sống thêm vài năm.
Tâu Nôn không thèm để ý đến Lưu Đằng tên ngốc đường, nàng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt liền hỏi, người tên là gì?
Chỗ này cách Lạc Dương bao xa?
Thương Thúy Vân hiện tại có chút kinh ngạc nhìn tiểu mỹ nữ này, nàng không ngờ quận chúa này lại là một cô bé 5-6 tuổi, nghe quận chúa này hỏi nàng, Thương Thúy Vân liền biết bọn họ chỉ là đi ngang qua phi mã mục trường của bọn họ.
Phi mã mục trường trường chủ Thương Thúy Vân bái kiến quận chúa, chỗ này cách Lạc Dương còn hơn 600 dặm, quận chúa là muốn đi Lạc Dương sao?
Tâu Nôn có chút cầm nín, nàng không ngờ Lạc Dương lại càng ngày càng xa bọn họ, vốn còn 400 dặm nữa là đến Lạc Dương, hiện tại lại biến thành hơn 600 dặm, Tâu Nôn xoa xoa mông nhỏ của nàng có chút khó chịu, ta đi, còn hơn 600 dặm, Lưu Đằng, chúng ta rốt cuộc đã đi nhầm bao nhiêu đường oan uổng?
Đều tại ngươi.
Lưu Đằng cũng có chút xấu hổ, hắn cũng không ngờ lại càng đi càng xa trên con đường nhỏ,
vâng, quân chúa, ta trở về sẽ bị phạt.
Tâu Nôn hiện tại không muốn tiếp tục lên đường nữa, nàng muốn ở đây nghỉ ngơi thật tốt, dù sao mẫu thân nàng đã đi trước rồi, bản thân mình hiện tại có đi qua cũng không giúp được gì, chi bằng ở đây liên lạc ám vệ xem có tin tức của phụ thân nàng hay không. Thương Thúy Vân trưởng chủ, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở phi mã mục trường của ngươi không?
Ta đã mấy ngày không được nghỉ ngơi thật tốt rồi.
Ha ha, có thể, quận chúa xin mời đi theo ta.
Được, cảm ơn.
Đông Đại Lục, Hàn Quốc Tô Thần hiện tại còn không biết Thạch Quan Âm đã lột sạch y phục của Diễm Linh Cơ ném lên trên giường trong xe ngựa, để Diễm Linh Cơ nằm bên cạnh Tô Thần. Tô Thần hiện tại đang nằm trên giường đang giao tiếp với hệ thống nhận dương tháng này. Hệ thống, nhận dương tháng này. Đinh, dương đã được phát trong không gian hệ thống, có thể nhận dương tiếp theo sau một tháng. Mở dương. Đinh, dương đã mở, chúc mừng ký chủ nhận được bí tịch võ công cấp vương, ảnh sát thuật, thích khách bóng tối 300 người, tinh nhuệ quân đội 5 vạn người, vũ khí trang bị của 10 vạn quân đội. Mẹ kiếp, lần này lại là đại bạo, kiếm bộ rồi, chỉ là sao lại nhận được một bí tịch thích khách? Bản thân mình không muốn làm một thích khách, 300 ảnh sát thích khách tiên thiên cảnh cũng không tệ, ít nhất có nhiệm vụ ám sát gì có thể để bọn họ đi hoàn thành. Lần này lại nhận được 5 vạn quân đội, hiện tại hắn đã có 20 vạn quân đội hệ thống, quân đội chiêu mộ ở Cô Tô Thành còn chưa tính, Tô Thần hiện tại cũng không biết Cô Tô Thành đã chiêu mộ bao nhiêu quân đội. Còn có vũ khí trang bị của 10 vạn người, cái này đến thật đúng lúc, nỏ tên của quân đội hắn không còn nhiều, có những vật tư này bổ sung, hắn cũng không cần lo lắng nỏ tên không đủ dùng. Huyền Vũ quân đoàn và U Minh Thiết Kỵ quân đoàn cũng có thể thay thế giáp trụ và vũ khí bị hư hỏng, dù sao vũ khí trang bị do hệ thống sản xuất chất lượng rất tốt. Tô Thần có chút vui vẻ nghĩ đến xem Thạch Quan Âm đã giải quyết Hàn Phi và Cơ Vô Dạ bọn họ chưa. Chỉ là tay hắn đột nhiên ấn lên một vùng mềm mại, điều này khiến trong lòng Tô Thần một trận dao động, hắn không phải là một người không hiểu gì, hắn ấn vào vị trí nào hắn biết rất rõ. Diễm Linh Cơ hiện tại phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nàng không ngờ bản thân mình lại bị phu nhân quân kia lột sạch ném lên trên giường trong xe ngựa, thậm chí còn đặt mình cùng một người đàn ông ở cùng nhau. Hiện tại Diễm Linh Cơ không chỉ huyệt đạo bị điểm, thậm chí tên phu nhân quân đáng ghét kia còn điểm á huyệt của mình. Khi Diễm Linh Cơ đang tức giận, đột nhiên người đàn ông đang ngủ bên cạnh lại sờ vào thân thể của nàng, điều này khiến mặt Diễm Linh Cơ trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Hiện tại nàng chỉ muốn dùng lửa thiêu chết người đàn ông đang sờ mình này. Chương 186, Diễm Linh Cơ tuyệt vọng. Chương 186, Diễm Linh Cơ tuyệt vọng. Tô Thần đột nhiên cảm thấy người đàn bà này không phải Thạch Quán Âm, ban đầu hắn cứ tưởng Thạch Quán Âm xử lý xong Hàn Phi và Cơ Vô Dạ rồi cũng nằm bên cạnh mình. Tô Thần nghĩ thầm Thạch Quán Âm không thể nào nằm bên cạnh mình như vậy, thậm chí vóc dáng của người đàn bà này dường như cũng không giống Thạch Quán Âm phải lớn hơn nàng ta nhiều. Tô Thần lập tức mở mắt nhìn người đàn bà đang nằm bên cạnh, chỉ là khi Tô Thần nhìn vào người đàn bà đang trừng mắt nhìn mình, hắn đã xui xẻo chảy máu mũi. Mẹ kiếp, người đàn bà này sao lại là Diễm Linh Cơ, sao nàng lại nằm bên cạnh mình, đây là muốn dụ dỗ mình sao? Điều này cũng không đúng nha, Diễm Linh Cơ muốn dụ dỗ mình cũng sẽ không tức giận trừng mắt nhìn mình. Tô Thần che mũi lại nhìn Diễm Linh Cơ, phát hiện Diễm Linh Cơ sắc mặt đỏ bừng vẫn đang trừng mắt nhìn mình, Tô Thần lập tức cảm thấy có điều không ổn. Diễm Linh Cơ hiện tại muốn tức điên lên, nàng không ngờ quân phu nhân lại đem mình đặt bên cạnh một gã đàn ông đang ngủ, điều này khiến Diễm Linh Cơ vừa thẹn vừa giận muốn giết chết người đàn bà đáng ghét này. Diễm Linh Cơ hiện tại cũng hận người đàn ông bên cạnh mình, ai bảo gã đàn ông này cũng ở trong xe ngựa. Mà càng khiến Diễm Linh Cơ tức giận hơn là gã đàn ông này tỉnh lại nhìn thấy mình lại chảy máu mũi, Diễm Linh Cơ hiện tại tuyệt vọng, nàng lại bị gã đàn ông này làm đủ. Diễm Linh Cơ tưởng rằng gã đàn ông này nhìn thấy mình sẽ lập tức rời đi, nhưng tên hôn đản này nhìn tới nhìn lui, tên hôn đản này đúng là một kẻ vô sỉ. Diễm Linh Cơ tức giận thế nhất định phải giết chết tên hôn đản làm đủ mình, nếu không sau này nàng không còn mặt mũi sống trên đời này nữa. Tô Thần cảm nhận được sát ý của Diễm Linh Cơ đối với mình, hắn lúng túng cười một tiếng rồi dùng chăn bên cạnh che lại cho Diễm Linh Cơ. Hiện tại hắn đã hiểu Diễm Linh Cơ bị điểm huyệt, Tô Thần cũng không hiểu vì sao Thạch Quán Âm lại đối xử với Diễm Linh Cơ như vậy. Hiện tại Thạch Quán Âm cũng không ở trong xe ngựa, Tô Thần hiện tại cũng không có cách nào hỏi Thạch Quán Âm. Tô Thần có chút lúng túng hỏi Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ phải không, sao ngươi lại xuất hiện trong xe ngựa? Là phu nhân của ta mang ngươi vào. Diễm Linh Cơ tức giận trừng mắt nhìn Tô Thần, chỉ là Diễm Linh Cơ không ngờ gã đàn ông này lại chính là vị quân thượng kia, vẫn là phu quân của người đàn bà đáng ghét kia. Nhưng vì sao quân phu nhân lại để phu quân của mình khi dễ mình, chẳng lẽ quân phu nhân muốn tìm tiểu thiếp cho vị quân thượng này? Diễm Linh Cơ nghĩ đến đây càng hận quân phu nhân, thậm chí cũng hận luôn cả Tô Thần. Tô Thần thấy Diễm Linh Cơ vẫn luôn phẫn hận trừng mắt nhìn mình, hắn liền biết Diễm Linh Cơ này bị điểm huyệt, chỉ là hắn cũng không biết giải huyệt, những thứ này hắn vẫn chưa học. Tô Thần có chút bất đắc dĩ nói với Diễm Linh Cơ, "À, ngươi bị điểm huyệt sao? Nhưng ta không biết giải huyệt." "Ngươi không biết giải huyệt còn nói phét cái gì?" Diễm Linh Cơ có chút bất lực nhắm mắt lại, đôi mắt của nàng trừng tên hỗn đản này đã lâu, mắt hiện tại cũng có chút chua xót, thậm chí còn muốn trào ra nước mắt. Tô Thần đi đến trước cửa sổ xe ngựa vén rèm lên rồi gọi lớn, "Người đâu? Tham kiến quân thượng phu nhân đâu? Nàng đi đâu rồi?" "Quân thượng, phu nhân nói đi làm chút việc, sau này phu nhân sẽ tìm quân thượng." "Đi rồi." Thạch Quán Âm cứ thế mà đi sao? Tô Thần có chút không hiểu Thạch Quán Âm sao lại không nói với hắn một tiếng đã rời đi, chẳng lẽ là sợ mình không cho nàng đi sao? Thạch Quán Âm này sau này phải dạy dỗ nàng ta thật tốt mới được, một đại mỹ nhân còn chưa ăn đã để nàng ta chạy mất, điều này khiến Tô Thần có chút buồn bực. "Còn bao lâu nữa đến Tân Trịnh?" "Quân thượng, còn chưa đến nửa canh giờ nữa là có thể đến Tân Trịnh thành rồi." "Đến Tân Trịnh trực tiếp đi đến Tử Lan Hiên." "Vâng." Quân thượng, Tô Thần ngồi trong xe ngựa nghĩ đến việc Thạch Quán Âm không hiểu sao lại rời đi, hắn cũng nghĩ không ra, hắn nhìn Diễm Linh Cơ đang nằm trên giường rồi cầm lấy chén trà uống, Tô Thần lại không biết giải huyệt, hiện tại cũng chỉ có thể chờ thời gian đến huyệt đạo tự giải. Diễm Linh Cơ cũng nghe thấy quân phu nhân đã rời đi, nàng muốn tìm quân phu nhân báo thù e rằng cũng khó mà tìm được. Nhưng có tên hôn đản này ở đây, nàng tìm tên hôn đản này báo thù cũng được, dù sao bọn họ đều là một lũ sâu bọ, hơn nữa nàng cũng đánh không lại người đàn bà đáng ghét kia. Bên trong xe ngựa hiện tại cũng yên tĩnh trở lại, Tô Thần đang uống trà nghĩ xem vì sao Thạch Quán Âm lại đột nhiên rời đi. Còn Diễm Linh Cơ lúc đầu nghĩ xem phải giết tên hôn đản này như thế nào. Chỉ là nàng nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến việc nàng bị Thiên Trạch vứt bỏ, Diễm Linh Cơ không ngờ mình đối với Thiên Trạch trung thành tận tâm mà Thiên Trạch lại đối xử với nàng như vậy, điều này khiến Diễm Linh Cơ có chút không hiểu. Tân Trình Thành, Hàn Phi bọn họ trở về phủ của mình rồi nhìn Vệ Trang, Hàn Phi không hiểu vì sao Vệ Trang không bắt Diễm Linh Cơ. Người đàn bà kia lại là hung thủ giết chết sứ thần nước Tần. Nếu không bắt được hung thủ Diễm Linh Cơ, e rằng nước Tần sẽ không bỏ qua, thậm chí Cơ Vô Dạ cũng sẽ ở chỗ Hàn Vương thêm dầu vào lửa, thêm mắm dặm muối, đến lúc đó mình sẽ gặp khó khăn. Hàn Phi sắc mặt nghiêm túc hỏi Vệ Trang huynh, vừa rồi vì sao không bắt Diễm Linh Cơ? Không phải không bắt, là không dám bắt. Vệ Trang nhìn Hàn Phi và Trương Lương rồi còn sợ hay nói, Vệ Trang trên đường trở về vẫn luôn nghĩ đến luồng khí tức vừa rồi, hiện tại Vệ Trang có thể khẳng định người kia là tiên thiên cảnh, là thần tiên trên cạn. Tiên thiên cảnh à, đó là tồn tại còn mạnh hơn cả sư phụ của hắn, chỉ là vì sao tiên thiên cảnh lại bảo vệ Diễm Linh Cơ chứ? Trương Lương có chút không hiểu hỏi, không dám bắt. Có ý gì? Không có gì, các ngươi sau này đừng đắc tội với người đàn bà kia, nếu không sẽ không có ai có thể cứu được các ngươi, ta nói là trên đời này không ai cứu được các ngươi. Hàn Phi nghe lời của Vệ Trang thì vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Vệ Trang lại nói như vậy. Nhưng Diễm Linh Cơ là hung thủ giết chết sứ thần nước Tần, nếu không bắt nàng ta thì phải giao cho nước Tần như thế nào? Vệ Trang, ngươi đừng hù ta, Diễm Linh Cơ kia có đáng sợ như vậy sao? Vệ Trang nghĩ nghĩ rồi quyết định nói cho Hàn Phi bọn họ, nếu không bọn họ nhất định sẽ hỏi không ngừng. Diễm Linh Cơ sau lưng có một vị tiên thiên cảnh, các ngươi cứ nghĩ mà xem. Hàn Phi và Trương Lương nghe xong thì chấn động, tiên thiên cảnh. Bọn họ còn chưa từng gặp qua, Diễm Linh Cơ làm sao có thể có một vị tiên thiên cảnh bảo vệ nàng ta? Mà lúc này, Tô Thần bọn họ cũng đã vào Tân Trịnh Thành, trên đường đến Tử Lan Hiên. Tô Thần nhìn Diễm Linh Cơ huyệt đạo vẫn chưa tự giải thì có chút cầm nín. Việc này phải làm sao mang Diễm Linh Cơ vào Tử Lan Hiên, chẳng lẽ phải để hộ vệ đi giải huyệt? Không được, người đàn bà này Tô Thần không muốn để đàn ông khác nhìn thấy nàng hiện tại. Diễm Linh Cơ, lát nữa ta sẽ dùng chăn bọc ngươi xuống xe ngựa, ta không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Chương 187, đích đến Tử Lan Hiên. Chương 187, đích đến Tử Lan Hiên. Trong Tử Lan Hiên, thử nữ nhận được tin tức nói có trên trăm hộ vệ hộ tống một cỗ xe ngựa đến Tử Lan Hiên, hơn nữa còn muốn ở lại trong Tử Lan Hiên của nàng. Điều này khiến tử nữ có chút tức giận, những người này lại dám coi Tử Lan Hiên của nàng là khách điếm. Một vũ cơ của Tử Lan Hiên vội vàng đi vào liền nói, tỷ tỷ, những người kia đã vào từ cửa sau Tử Lan Hiên rồi, những hộ vệ kia đều không phải người bình thường, chúng ta phải làm sao? Ta đi xem rồi nói sau. Tử nữ nghe xong tức giận liền đi ra ngoài, những người này thật là không kiêng nể gì cả, bản thân nàng còn chưa đồng ý cho bọn chúng ở lại, bọn chúng lại dám tự tiện đến. Trong xe ngựa ở hậu viện Tử Lan Hiên, Tô Thần vừa nói xong với Diễm Linh Cơ thì thấy nàng ta lập tức mở mắt ra trừng mắt nhìn mình. Tô Thần cười cười cũng không để ý đến nàng ta, trực tiếp dùng chăn bọc lấy Diễm Linh Cơ rồi bế nàng lên. Diễm Linh Cơ không ngờ tên hôn đản này lại bọc lấy mình rồi bế mình lên, nhưng tên hôn đản này chắc chắn là cố ý, hắn ta khi bọc mình lại còn chiếm tiện nghi của mình. Diễm Linh Cơ cảm thấy chân và lưng của mình thỉnh thoảng bị tên hôn đản này sờ, nàng liền thẹn thùng cắn môi dưới cúi đầu. Diễm Linh Cơ hiện tại đối với tên hôn đản này sát tâm càng lớn hơn. Tô Thần ôm Diễm Linh Cơ vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy tử nữ dẫn theo một đám nữ nhân cũng đến hậu viện. U Minh hộ vệ lập tức bảo vệ Tô Thần, dùng nọ phá khí chỉ vào những nữ nhân khí thế hung hăng này. Tô Thần đối với U Minh Thiết Kỵ lắc đầu ra hiệu bọn họ thu hồi nọ pha khí, liền nhìn mỹ lệ tử nữ cười nói, "Chào, tử nữ, đã lâu không gặp." Tử nữ nhìn thấy Tô Thần thì có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Vũ Tương Quân lại đến Đông Đại Lục Hàn Quốc, hắn đến Hàn Quốc là muốn làm gì? Hơn nữa còn dùng chăn ôm một nữ nhân, điều này khiến tử nữ vô cùng tức giận, tên hôn đản này coi Tử Lan Hiên của nàng là cái gì? Tử nữ nghĩ đến lời uy hiếp của tên hôn đản này thì tức giận nói, "Là ngươi? Là ngươi, tên hôn đản? Tên hôn đản vô sỉ nhà ngươi sao lại đến Hàn Quốc?" Tô Thần ôm Diễm Linh Cơ liền đi đến bên cạnh tử nữ. Tô Thần nhìn tử nữ gợi cảm liền cười nói, ha ha, đương nhiên là nhớ đến bà chủ tử nữ xinh đẹp gợi cảm rồi, Tử Lan Hiên của ngươi không tồi, sau này ta sẽ ở đây. Tử nữ thấy Tô Thần, tên hôn đản này cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền có chút thẹn thùng nhìn nữ nhân trong lòng hắn nói, nơi này của ta không hoan nên ngươi, ôm nữ nhân của ngươi rời khỏi nơi này của ta. Đừng mà, tử nữ, dù sao chúng ta cũng ở cùng nhau mấy ngày mấy đêm rồi, ngươi không xem mặt sư cũng phải nể mặt Phật đi, hiện tại ta lại không có nhà để về. Ngươi, tên hôn đản, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Cút, lập tức rời khỏi Tử Lan Hiên của ta. Ta má, ta đang ôm một người, ngươi đừng có đẩy ta. Lập tức cút ra ngoài. Tử nữ đẩy một hồi Tô Thần lại không đẩy được hắn, điều này khiến tử nữ có chút tức giận, nàng lập tức nói với mấy nữ nhân bên cạnh, Hồng Du, Thải Điệp, các ngươi qua đây giúp ta đuổi hắn ra ngoài. Hồng Du và Thải Điệp nhìn tử nữ và Tô Thần thì cảm thấy không đúng, bọn họ cảm thấy giống như hai vợ chồng đang cãi nhau, chắc chắn là người đàn ông này ôm một nữ nhân được bọc trong chăn làm tử nữ tỉ tỉ tức giận. Bọn họ nhìn nhau cũng không ra tay, Hồng Du và Thải Điệp cũng muốn biết người đàn ông này là ai. Hắn và tử nữ tỉ tỉ là quan hệ gì? Ha ha, tử nữ, ngươi xem, nữ nhân Tử Lan Hiên của ngươi vừa nhìn đã biết quan hệ của chúng ta không hề đơn giản, Hồng Du phải không? Đem nữ nhân này ôm vào phòng trước, ta và bà chủ của các ngươi nói chuyện phiếm, Thái Điệp, an bài những hộ vệ của ta đi. Tô Thần vừa nói vừa giao Diễm Linh Cơ cho Hồng Du, hắn liền đến bên cạnh tử nữ kéo tay nàng đi lên lầu Tử Lan Hiên. Tử nữ thấy tên hôn đản này kéo mình, tử nữ liền hất tay Tô Thần ra, nàng nhìn Hồng Du và Thái Điệp liền trực tiếp đi lên lầu. Ở đây nói chuyện cũng không tiện, tử nữ muốn biết Tô Thần lần này đến Hàn Quốc có âm mưu gì, tên hôn đản này đi đến đâu thì nơi đó sẽ xảy ra chuyện. Tử nữ không muốn Tô Thần ở Hàn Quốc gây chuyện. Tô Thần và tử nữ vào phòng liền ngồi xuống, Tô Thần nhìn tử nữ mặt không biểu cảm liền tự rót một ly trà uống. Tử nữ nhìn Tô Thần không chút khách khí liền nhịn giận hỏi, "Ngươi, tên hỗn đản, không ở Đại Tùy Đảng Hoàng lại đến Hàn Quốc làm gì? Nhớ ngươi liền đến Hàn Quốc tìm ngươi, tử nữ, một thời gian không gặp lại càng xinh đẹp hơn rồi." Tô Thần uống trà liền nhìn tử nữ căn phòng này, căn phòng làm hoàn toàn bằng gỗ quả thực không tồi, khi Tô Thần nhìn thấy cái bình phong đằng sau có một cái thùng gỗ lớn, hắn liền nhìn tử nữ cười nói, "Cái thùng gỗ kia chắc chắn là thùng gỗ tử nữ dùng để tắm, trong chuyện tranh tử nữ rất gợi cảm cùng với cái gì đó ưu ở đây chiến đấu. Hiện tại Hồng Du còn chưa chết, thích khách kia chắc chắn vẫn chưa đến ám sát Cầm Cơ, Nộng Ngọc, có nên làm một anh hùng cứu mỹ nhân hay không?" Tử nữ không tin một chữ nào trong lời nói của tên hôn đản này, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Nói, đến Hàn Quốc rốt cuộc là muốn làm gì?" "Du ngoạn, ta đến Hàn Quốc du ngoạn." Tử nữ nghe Tô Thần nói đến Hàn Quốc du ngoạn liền tức giận trực tiếp đứng lên trừng mắt nhìn Tô Thần, "Đến Đông Đại Lục Hàn Quốc du ngoạn? Tên hôn đản này thật sự coi mình là đồ ngốc sao? Du ngoạn thì du ngoạn đến Đông Đại Lục Hàn Quốc, tên hôn đản này sao không du ngoạn lên trời luôn đi? Ngươi, tên hôn đản, nếu ngươi còn không nói thật, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi Tử Lam Hiên." Tô Thần lắc đầu liền cảm thấy tử nữ này không dễ lừa gạt. Tô Thần hiện tại cũng không có nắm chắc Tần Vương Doanh Chính sẽ đến Hàn Quốc, dù sao đây là một thế giới tổng hợp võ hiệp. Tô Thần cũng chỉ dự định ở Hàn Quốc tân trịnh vài ngày xem sao, nếu Doanh Chính không đến Hàn Quốc, hắn sẽ lên đường đến Tần Quốc. "À, lần này ta đến Hàn Quốc là có việc cần làm, bất quá hiện tại còn không thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng hỏi nữa, ta mấy ngày nữa sẽ đi Tần Quốc, Hàn Quốc ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi." "Thật sao?" Tử nữ có chút hoài nghi nhìn Tô Thần, nàng cũng không biết có nên tin tên hôn đản này hay không, nếu tên hôn đản này ở Hàn Quốc lại gây ra chuyện gì, tử nữ không muốn nàng ở lại Tử Lam Hiên. "Tô Thần, tên hôn đản này gây họa quá mạnh, nàng không muốn vì chuyện của Tô Thần mà liên lụy đến Tử Lam Hiên." "Thật hơn cả phần thật. 3 ngày, ngươi chỉ có thể ở Tử Lam Hiên 3 ngày, 3 ngày sau ngươi phải rời khỏi cho ta, nghe rõ chưa?"
"3 ngày."
"Được, chỉ 3 ngày." Đại tướng quân phủ, Cơ Vô Dạ biết được vị quân phu nhân kia lại ở trong Tử Lam Hiên, điều này khiến Cơ Vô Dạ có chút kinh ngạc, Tử Lam Hiên là một nơi ăn chơi, một quân tức phu nhân sao có thể ở trong chỗ đó. "Mạc Nha, lập tức hạ lệnh cho Bách Điều điều tra xem vị quân phu nhân kia rốt cuộc là người nào, ngoài ra liên hệ với La Võng, xem bọn họ có biết chuyện của vị quân phu nhân nào không."
"Vâng, tướng quân."
Cơ Bô Dạ cầm ly rượu liền nghĩ đến thân hình mỹ diệu của vị quân phu nhân kia, nếu bản thân có thể có được nữ nhân kia, nhất định sẽ yêu thương nàng thật tốt. Cơ Bô Dạ lại nghĩ đến Hàn Phi, tên xui xẻo kia lại không bắt được Diễm Linh Cơ, điều này khiến Cơ Bô Dạ có chút vui mừng, lần này Hàn Phi chắc chắn xong đời. "Người đâu, chuẩn bị ngựa cho ta muốn vào cùng."
"Vâng."
Cựu công tử phủ, Hàn Phi và vệ trang bọn họ cũng nhận được tin tức vị quân phu nhân kia ở trong Tử Lan Hiên, Hàn Phi nhìn vệ trang liền muốn đến Tử Lan Hiên gặp lại vị quân phu nhân kia. Lần này sứ giả Tần Quốc bị giết, nếu quân phu nhân có thể ra mặt làm chứng sứ giả Tần Quốc không phải do người Hàn giết, tin rằng Tần Quốc cũng sẽ không phát động chiến tranh với Hàn Quốc.
"Cửu ca, cái các ngươi nói vị quân phu nhân kia là ai vậy?"
Chương 188, Tân Trịnh Thành sắp náo nhiệt. Chương 188, Tân Trịnh Thành sắp náo nhiệt. Một mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh Hàn Phi có chút nghi hoặc lắng nghe Hàn Phi, vệ trang, Trương Lương bọn họ nói chuyện, đặc biệt là phu nhân của quân mà bọn họ nhắc đến, phu nhân của quân là ai? Vì sao phải ở trong Tử Lan Hiên, nơi phong trần? Điều này khiến cho mỹ nữ nhỏ bé này vô cùng hứng thú. Hàn Phi phát hiện muội muội của mình là công chúa Hồng Liên vẫn chưa rời đi, cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ cũng bị muội muội tinh lịch này nghe thấy, điều này khiến sắc mặt Hàn Phi lập tức biến đổi. Hàn Phi nghĩ đến việc nếu Hồng Liên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ mà đi tìm phu nhân của quân, Hàn Phi sợ phu nhân của quân sẽ dạy dỗ Hồng Liên một trận. "Hồng Liên, muội trở về cung đi, hiện tại Tân Trịnh có chút loạn, thái tử vừa bị bắt đi, muội đừng có đi lung tung." Công chúa Hồng Liên thấy Hàn Phi muốn mình rời đi liền kéo tay hắn hỏi, "Vậy cửu ca nói cho muội biết phu nhân của quân là ai?" Hàn Phi đẩy công chúa Hồng Liên, bảo nàng mau chóng rời đi. Hắn sợ cuộc nói chuyện tiếp theo của bọn họ sẽ bị công chúa Hồng Liên nghe được. "Phu nhân của quân đó không phải người Hàn, chuyện này muội đừng hỏi nhiều, muội mau chóng hồi cung đi."
"Đừng có đẩy ta tự biết đi."
"Hừ." Công chúa Hồng Liên bị Hàn Phi đẩy liền phẫn nộ xoay người chuẩn bị rời đi, nàng hiện tại chỉ muốn đến Tử Lan Hiên xem thử, chỉ là hiện tại trời đã tối, công chúa Hồng Liên quyết định ngày mai sẽ đến Tử Lan Hiên, muốn làm rõ chuyện của phu nhân của quân. Hàn Phi thấy Hồng Liên rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nước Hàn một mảnh hỗn loạn, sứ giả nước Tần bị giết, thái tử bị cướp đi, còn có sự xuất hiện của phu nhân của quân, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. "Vệ trang huynh, hành tung của phế thái tử Bách Việt là Thiên Trạch cứ giao cho huynh, thái tử nhất định phải cứu ra, đường thất của Thất Việt Đường huynh hãy liên lạc nhiều hơn, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào Thất Việt Đường."
"Ta biết."
Hàn Phi vô vai Trương Lương, một khuôn mặt thư sinh, rồi cười nói, "Trương huynh, hiện tại huynh phải nghĩ cách tìm hiểu rõ 4 hung tướng của Dạ Mạc, hiện tại chúng ta chỉ biết Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi, những người còn lại chúng ta đều không rõ, chuyện này phải dựa vào cái đầu thông minh của huynh."
"Cửu công tử yên tâm, Lương nhất định dốc hết toàn lực tìm ra 2 hung tướng còn lại của Dạ Mạc."
Hàn Phi thấy Trương Lương đồng ý liền cười, hiện tại hắn chỉ có thể chờ Hàn Vương triệu kiến, Cơ Vô Dạ chắc chắn sẽ đi tìm Hàn Vương cáo trạng, Hàn Vương cũng chắc chắn sẽ triệu kiến hắn hỏi chuyện, lần này e là hắn có chút giữ nhiều lấy ít. Trong Tân Trịnh Thành của nước Hàn, trong một căn phòng bình thường, Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn đang nhìn Tùy Hầu Châu mà bọn họ trộm được từ nước Sở, viên Tùy Hầu Châu phát ra ánh sáng màu vàng nóng này, khiến Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn nhìn đến ngây người, bọn họ chưa từng thấy Dạ Minh Châu lớn như vậy. Cơ Băng Nhạn nhìn Tùy Hầu Châu liền kinh hô, "Trời ạ, lão hổ, đây là Dạ Minh Châu lớn nhất, đẹp nhất mà ta từng thấy, viên Tùy Hầu Châu này quả nhiên không hổ là bà bối." Hồ Thiết Hoa cũng bị viên Tùy Hầu Châu này chấn động, chỉ là viên Tùy Hầu Châu này là một củ khoai tây nóng bằng tay, hiện tại hành tung của bọn họ đã bị lộ,
nước Sở càng phái Nông Gia và Mặc Gia truy nã bọn họ, hiện tại ba người bọn họ chắc chắn rất khó trốn khỏi Đông Đại Lục.
Không sai, chỉ là hiện tại chúng ta cũng gặp rắc rối rồi, Mặc Gia và Nông Gia hiện tại đều đang truy bắt chúng ta ở Tân Trịnh cũng không an toàn, hiện tại muốn rời khỏi Tân Trịnh là sẽ lập tức bị phát hiện. Lao Sở, Dung Dung bọn họ đã đến Tân Trịnh chưa?
Sở Lưu Hương sờ sờ mũi rồi cười nói, bọn họ hẳn là ngày mai sẽ đến, đợi bọn họ đến rồi, chúng ta có thể nhờ Dung Dung bọn họ hóa trang cho chúng ta rời khỏi Tân Trịnh.
Sở Lưu Hương tuy là nói như vậy, nhưng hiện tại hắn cũng có chút lo lắng, hôm nay Tân Trịnh của nước Hàn cũng đã xảy ra chuyện lớn, thái tử nước Hàn bị cướp đi, hiện tại Tân Trịnh khắp nơi đều đang bắt người lạ, bọn họ muốn an toàn rời đi là cũng không dễ dàng.
Trong Tử Lan Hiên, Tô Thần và Tử Nữ uống rượu do Tử Nữ ủ, chỉ là Tô Thần nhìn Tử Nữ liền có chút im lặng, Tử Nữ này rõ ràng là lo lắng hắn gây chuyện lung tung, nàng đây là muốn nhìn hắn thật chặt.
Tử Nữ thấy Tô Thần đặt ly rượu xuống không uống, nàng liền vội vàng muốn Tô Thần tiếp tục uống rượu, nếu Tô Thần tên hỗn đản này say thì tốt nhất, như vậy tên hỗn đản này sẽ không đi gây chuyện lung tung nữa.
Tô Thần, sao ngươi không uống nữa? Chẳng lẽ rượu không ngon sao?
Tô Thần nhìn Tử Nữ liền có chút im lặng, người phụ nữ này cũng quá biết uống rồi, bọn họ đã uống 4 năm vò, Tử Nữ này ngoài mặt đỏ ra, lại không có chút say nào.
Tô Thần biết Tử Nữ muốn chuốc say mình, Tô Thần cũng muốn chuốc say Tử Nữ, chỉ là hiện tại Tô Thần từ bỏ, Tử Nữ này không hổ là một lao giang hồ, tiểu lượng này Tô Thần là bái phụ. Tô Thần nhìn Tử Nữ cười nói, Tử Nữ, ngươi tính toán điều gì ta đều rõ, ngươi cũng đừng có chuốc say ta, khiến ta không thể đi gây chuyện, ngươi yên tâm, lần này ta chắc chắn không rời khỏi Tử Lan Hiên, ở đây có nhiều mỹ nữ như vậy, ta sẽ không rời đi.
Tử Nữ nghe Tô Thần nói liền lập tức nắm lấy vạt áo hắn cảnh cáo, ngươi ở Tử Lan Hiên cũng không được phép làm vậy, những người phụ nữ trong Tử Lan Hiên đều là những người phụ nữ khổ mệnh, bọn họ ở đây đều là bán nghệ không bán thân, nếu ngươi dám làm bậy với những người phụ nữ trong Tử Lan Hiên, ta nhất định giết ngươi.
Chỉ ngươi,
ngươi được không?
Tô Thần nhìn Tử Nữ gần trong gang tấc liền muốn trực tiếp xử lý Tử Nữ, đây cũng chỉ là Tô Thần nghĩ trong lòng.
Tử Nữ này không giống với những người phụ nữ khác, tâm tư của Tử Nữ này rất kiên định, nếu Tô Thần dám làm chuyện bất chính, là Tử Nữ sẽ trực tiếp giết hắn. Tử Nữ còn muốn nói gì đó, Tô Thần vỗ tay, hiện tại Tô Thần cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Tử Nữ nữa, hắn còn muốn biết Diễm Phi đã lấy được cái hộp đồng kia chưa.
Tô Thần vừa vỗ tay liền thấy một ám vệ xuất hiện trong phòng, hắn thấy Tô Thần lập tức quỳ xuống hành lễ nói, ám vệ Triệu Không, bái kiến quân thượng.
Tô Thần nhìn Triệu Không có thân thủ không tệ này rồi hỏi, Triệu Không, phu nhân đâu?
Vật phẩm kia đã lấy được chưa?
Quân thượng, phu nhân đã lấy được vật phẩm kia, đã hồi âm dương ra.
Ừ, lấy được là tốt, nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra ở Tân Trịnh gần đây.
Quân thượng, Tân Trịnh gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, hôm nay đã xảy ra chuyện thái tử nước Hàn bị cướp đi, sứ giả nước Tần bị giết, còn có người của Mặc Gia và Nông Gia cũng lần lượt đến, bọn họ đến Tân Trịnh là để bắt Sở Lưu Hương cùng mấy người đã đánh cắp bảo vật của nước Sở.
Tô Thần nghe Triệu Không nói liền có chút bất ngờ, hắn không nghĩ Sở Lưu Hương lại đến Đông Đại Lục trộm bảo bối, còn gây ra Mặc Gia và Nông Gia đến bắt Sở Lưu Hương cùng mấy người, Sở Lưu Hương bọn họ rốt cuộc đã trộm được bảo bối gì tốt.
Lần này Tân Trịnh là sẽ náo nhiệt, sát thủ Đoàn Bách Việt, Lưu Sa, Giả Mạc, còn có Nông Gia, Mặc Gia đến, Sở Lưu Hương cùng mấy người, thậm chí Tần Vương Doanh Chính cũng có thể đến trong mấy ngày này, nếu Doanh Chính đến, là La Vong cũng sẽ xuất hiện.
Tô Thần nghĩ đến những điều này liền cười, vở kịch lần này có chút lớn nha, chỉ là không biết thế lực nào có thể cười đến cuối cùng, cũng không biết còn có thế lực nào khác đến nữa.
Triệu Không, hạ lệnh cho ám vệ trong Tân Trịnh thành tìm cho ta Sở Lưu Hương bọn họ ra, ta rất hứng thú với bảo bối mà Sở Lưu Hương bọn họ đã trộm.
Vâng, quân thượng.
Tử Nữ hiện tại âm thầm nhìn thống lĩnh ám vệ của mình nghe lệnh Tô Thần, thống lĩnh ám vệ này là do Diễm Phi hạ lệnh bảo vệ nàng, hắn là thuộc hạ của nàng, nhưng ám vệ này khoảng thời gian này Tử Nữ dùng rất thuận tiện.
Nhưng Tô Thần tên hôn đản này đến rồi lại khiến ám vệ của nàng làm việc, tuy những ám vệ này đều là thuộc hạ của Tô Thần, nhưng Tô Thần tên hôn đản này lại không hỏi han gì đã đoạt lấy quyền khống chế ám vệ của nàng, điều này khiến Tử Nữ vô cùng tức giận.
Chương 189, Tử Nữ đối đầu Diễm Linh Cơ. Chương 189, Tử Nữ đối đầu Diễm Linh Cơ. Sau khi Tô Thần phân phó Triệu Không, hắn phát hiện Tử Nữ vẫn luôn trừng mắt nhìn mình.
Tô Thần lắc đầu, không thèm để ý đến nàng rồi đi ra ngoài.
Người đàn bà này có lẽ đã đến kỳ mãn kinh, vô cơ kéo hắn uống rượu cả buổi, chỉ vì sợ hắn gây sự. Giờ đây hắn chỉ phân phó thuộc hạ làm việc mà nàng đã trừng hắn.
Tô Thần không muốn chọc giận người đàn bà này, người có thể nổi giận bất cứ lúc nào.
Mấy ngày nay hắn đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Đáng chết, hỗn đản, đồ vô sỉ.
Tử Nữ thấy Tô Thần rời đi, tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng.
Nàng hiện tại muốn bị Tô Thần, tên hỗn đản này, làm cho tức chết.
Tên hỗn đản này đến Tân Trịnh thì không có chuyện gì tốt lành.
Hôm nay không chỉ ám vệ của nàng bị tên hỗn đản này cướp đi, mà thậm chí hắn còn muốn can dự vào việc nhà Nông và nhà Mặc muốn bắt người.
Tử Nữ cũng không ngờ hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Sứ giả nước Tần bị giết, đây là chuyện lớn, xử lý không tốt có thể dẫn đến chiến tranh.
Thái tử nước Hàn bị bắt cóc, đây chắc chắn là do đám người Bách Việt Tiên Trạch làm.
Hiện tại Tân Trịnh càng ngày càng loạn, hy vọng những chuyện này đừng liên quan đến Tử Lan Hiên, có lẽ nàng rời khỏi Lưu Sa là đúng.
Lúc này, Lộng Ngọc lén lút đi vào.
Nàng thấy Tử Nữ vẫn còn đang suy nghĩ, liền nghĩ đến việc Tử Nữ vừa rồi nói chuyện với người trẻ tuổi kia, nàng đã nghe rõ mồn một trong mật thất.
Chỉ là, vị quân thượng kia và Tử Nữ tỷ tỷ rốt cuộc là quan hệ gì?
Vì sao Tử Nữ tỷ tỷ luôn nói vị quân thượng kia sẽ gây chuyện?
Tử Nữ tỷ tỷ còn cố ý muốn chuốc say vị quân thượng này.
Tỷ tỷ, người vừa rồi chính là vị quân thượng đó sao?
Rốt cuộc hắn là người như thế nào?
Tỷ tỷ vì sao không nói cho muội biết?
Tử Nữ hoàn hồn, thấy Lộng Ngọc đi bảo,
nàng biết Lộng Ngọc đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nàng và Tô Thần, tên hôn đản đó, trong mật thất. Tử nữ đột nhiên nghĩ đến việc Tô Thần, tên hôn đản đó, đối phó với phụ nữ rất có mánh khỏe. Nàng nhìn Lộng Ngọc xinh đẹp, trong lòng có chút lo lắng nàng sẽ bị Tô Thần, tên hôn đản đó, lừa gạt. Tử nữ nắm lấy tay Lộng Ngọc xinh đẹp, vội vàng nói với nàng, "Lộng Ngọc, người vừa rồi, muội tốt nhất đừng có quan hệ gì với hắn, thậm chí đừng nói chuyện với hắn. Người đó không phải là người tốt, hắn là một tên háo sắc, sau này gặp hắn phải tránh xa ra." Lộng Ngọc thấy vẻ mặt nghiêm túc của tử nữ, cũng vội vàng gật đầu. Nàng hiện tại nghe lời tử nữ nói, cũng lo lắng vị quân thượng kia sẽ ra tay với nàng, chỉ là nàng vẫn muốn biết vị quân thượng kia rốt cuộc là người như thế nào. "Tỷ tỷ, muội đã biết, nhưng tỷ tỷ sao vẫn chưa nói cho muội biết hắn có phải là vị quân thượng đã bắt tỷ tỷ không? Hai người có phải đã phát sinh loại quan hệ kia không?" Tử nữ kéo Lộng Ngọc ngồi xuống, nghiêm túc nói với nàng, "Lộng Ngọc, ta và tên hỗn đản đó không có một chút quan hệ nào. Muội đừng có nói bậy bạ. Còn về thân phận của người đó, muội vẫn là đừng nên biết thì hơn. Những lời muội vừa nghe được tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Thân phận của hắn rất đặc biệt, không có sự cho phép của hắn, ta cũng không thể nói ra được, nếu không sẽ gây ra phiền phức lớn, thậm chí sẽ mang đến họa diệt vong cho nước Hàn. Lộng Ngọc, chuyện vừa rồi ngàn vạn lần đừng nói với bất kỳ ai." Ta biết rồi." Lộng Ngọc có chút bất an vội vàng nói. Lộng Ngọc hiện tại có chút sợ hãi, những lời tử nữ vừa nói có chút đáng sợ, nàng không ngờ vị quân thượng kia sẽ mang đến phiền phức lớn như vậy, thậm chí sẽ nghiêm trọng đến mức nước Hàn cũng sẽ có họa diệt vong. Thảo nào tử nữ tỷ tỷ lại muốn chuốc say vị quân thượng kia, nếu là mình, e rằng cũng sẽ làm như vậy, để hắn đừng đi gây sự khắp nơi. Đinh, bịch, ầm. Tử nữ nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, lập tức ra khỏi phòng. Dám gây chuyện trong Tử Lan Hiên, nàng tử nữ sẽ không bỏ qua kẻ gây chuyện. Chỉ là tử nữ đột nhiên nghĩ đến Tô Thần, tên hôn đản đó, vừa mới ra ngoài, lần này có phải là tên hôn đản đó đang đánh nhau với người khác không? Lộng Ngọc cũng đội vàng đi theo ra ngoài, nàng cũng muốn biết là ai đang đánh nhau trong Tử Lan Hiên. Phải biết rằng, từ khi vệ trang bọn họ rời đi, kẻ dám đến Tử Lan Hiên phải rối, không phải bị ám vệ của tử nữ tỷ tỷ tại chỗ đánh chết, thì cũng bị đánh gãy chân ném ra ngoài, Tử Lan Hiên đã lâu không có ai dám quấy rối rồi. Mà lúc này, Tô Thần vừa mới vào phòng của mình thì bị người khác đột nhiên tập kích. Tô Thần lập tức di chuyển tức thời xuất hiện trong sân, hắn nhìn Diễm Linh Cơ từ trong phòng đi ra, có chút căm nhìn. Tô Thần không ngờ Diễm Linh Cơ sau khi tự giải huyệt đạo xong liền muốn giết mình. Diễm Linh Cơ hai mắt bốc lửa trừng trừng tên hôn đản đã làm được mình. Hiện tại, tên hôn đản đó được hộ vệ của hắn bảo vệ nghiêm ngặt, Diễm Linh Cơ vẫn không nhịn được mà trực tiếp xông tới. "Bắt nàng lại, đừng làm bị thương tính mạng nàng." "Vâng, thiếu gia, dây thường trận." U Minh hộ vệ nghe lệnh của Tô Thần liền đồng loạt lấy dây thường ra, bọn họ đang chéo dây thường bắt đầu muốn trói Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ nhìn thấy những sợi dây thường này liền thi triển khinh công muốn tránh né. Nhưng nàng vừa dùng khinh công bay lên, đã bị những sợi dây thường kia ép xuống. Diễm Linh Cơ cũng không ngờ trận dây thường của những hộ vệ này lại mạnh mẽ đến vậy. Diễm Linh Cơ thấy nàng không thể đến gần tên hỗn đản đó, nàng liền lấy châm cài tóc ra chuẩn bị phóng hỏa đốt chết những hộ vệ này. "Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta." Tử nữ đến nơi liền thấy hộ vệ của Tô Thần và một người phụ nữ đánh nhau, mà người phụ nữ này tử nữ đã gặp, nàng không phải là người phụ nữ được Tô Thần dùng chăn bọc lại rồi ôm ra ngoài sao? Sao bây giờ bọn họ lại đánh nhau, chẳng lẽ người phụ nữ xinh đẹp này là do Tô Thần, tên hôn đản đó, cướp về? Tử nữ thấy mình nói chuyện căn bản không ai nghe, các hộ vệ của Tô Thần và người phụ nữ xinh đẹp kia vẫn còn đánh nhau, điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Tử nữ rút ra xích luyện kiếm của mình muốn ngăn cản bọn họ, tử nữ dùng khinh công đến giữa, vung kiếm cách Diễm Linh Cơ và U Minh hộ vệ ra. "Ta bảo các ngươi dừng tay, không nghe thấy sao?" Diễm Linh Cơ thấy người phụ nữ áo tím này xuất hiện cũng nhận ra nàng. Diễm Linh Cơ dùng khinh công tung ra một biển lửa bằng châm cài tóc, nàng không quan tâm đến người phụ nữ gợi cảm này, ai dám ngăn cản mình giết tên hôn đản đó, người đó chính là kẻ thù của nàng. "Muốn chết?" Tử nữ thấy người phụ nữ này không biết tốt xấu còn muốn ra tay, liền tức giận vung xích luyện kiếm về phía Diễm Linh Cơ tấn công. Mà Diễm Linh Cơ thấy người phụ nữ tóc tím này dám ngăn cản mình giết tên hôn đản đó, nàng cũng tức giận mà đánh nhau với người phụ nữ này. Tử nữ và Diễm Linh Cơ, một người giỏi phóng hỏa, một người giỏi tấn công từ xa, bọn họ trong sân giống như tiên nữ đánh nhau, một người áo tím, một người áo đỏ thấm bay lượn trong sân đánh nhau. Điều này khiến Tô Thần ngồi trước bàn đá hứng thú nhìn mỹ nữ đánh nhau. Tô Thần cũng không hiểu vì sao tử nữ xuất hiện liền đánh nhau với Diễm Linh Cơ, nhưng việc này không liên quan đến mình. Tô Thần vội vàng vất tay ra hiệu cho U Minh hộ vệ lui xuống, vợ kịch hay như vậy hắn không muốn bỏ lỡ. "Ngươi lại đây." Tô Thần đột nhiên phát hiện một người phụ nữ đang đứng bên cạnh nhìn, liền nói với nàng. "Ta..." Lộng Ngọc thấy vị quân thượng kia gọi mình, liền sợ hãi lùi lại mấy bước, nàng đã nghe tử nữ nói vị quân thượng này là một tên háo sắc, hiện tại vị quân thượng này phát hiện ra mình, điều này khiến Lộng Ngọc có chút sợ hãi. Tô Thần nhìn người phụ nữ ở xa xa, có chút căm nín, chẳng lẽ mình nhìn rất đáng sợ sao? Bây giờ trời đã tối, chẳng lẽ nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình? Tô Thần nhìn người phụ nữ ở xa xa có chút kỳ quái, "Chính là ngươi, nhanh đi chuẩn bị một ít trà và điểm tâm cho ta, vừa rồi ta chỉ uống rượu, bây giờ bụng còn hơi đói." "Ồ, vâng, ta lập tức chuẩn bị cho ngài." Chương 190, Hồ Cơ phu nhân chương 190, Hồ Cơ phu nhân Lộng Ngọc nghe lời Tô Thần nói liền thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng vị quân thượng này muốn làm gì nàng, chỉ là Lộng Ngọc hiện tại có chút rối rắm. Nếu một lát nữa mình đi dâng trà và điểm tâm cho vị quân thượng kia, hắn có khi nào sẽ động tay động chân với mình không? Tô Thần không để ý đến người đàn bà kia, hiện tại tử nữ và Diễm Linh Cơ cũng đánh ra lửa thật rồi, tử nữ bị lửa của Diễm Linh Cơ đốt rách một góc y phục, mà Diễm Linh Cơ cũng bị xích luyện kiếm của tử nữ làm bị thương cánh tay. Tô Thần thấy thế liền để U Minh hộ vệ toàn bộ lui ra, bằng không một lát nữa nếu y phục các nàng bị rách, chẳng phải sẽ bị hộ vệ nhìn thấy sao? Tô Thần không muốn để hộ vệ nhìn thấy thân thể tử nữ và Diễm Linh Cơ. Đông Đại Lục, trên thảo nguyên U Minh Thiết Kỵ quân đoàn vừa mới đổ sát một đại bộ lạc Hung Nô. Từ khi Tô Thần rời khỏi thảo nguyên, U Minh Thiết Kỵ được sự giúp đỡ của Hồ Cơ đã đổ sát hai bộ lạc trung bình và một bộ lạc Hung Nô lớn. Bộ lạc Hung Nô nhỏ cũng bị đổ sát hơn 10 cái. Hiện tại chỉ riêng Hung Nô kỵ binh đầu hàng đã có hơn 10 vạn. Phu nhân, bước tiếp theo chúng ta đi đâu? U Minh Thiết Kỵ vạn phu trưởng Thôi Hạo nhìn Hồ Cơ xinh đẹp liền cúi đầu hỏi. Thôi Hạo sở dĩ gọi Hồ Cơ là phu nhân cũng là vì Tô Thần vào đêm đó đã dẫn Hồ Cơ vào trong lều, một người phụ nữ vào lều một người đàn ông vào ban đêm. Thôi Hạo có ngu ngốc đến mấy cũng biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Hồ Cơ nghe Thôi Hạo gọi mình là phu nhân nàng liền vô cùng vui vẻ. Khoảng thời gian này Thôi Hạo và những U Minh Thiết Kỵ khác đều gọi nàng là phu nhân, Hồ Cơ cũng không ngăn cản bọn họ gọi mình như vậy. Tuy nàng chưa có quan hệ với Tô Thần, nhưng sau này nàng chắc chắn là nữ nhân của Tô Thần. Trên thảo nguyên không ai có thể xứng với nàng, chỉ có Tô Thần cường đại mới có thể làm phu quân của mình. Thôi bạn phu trưởng, bước tiếp theo đến Hồ Lâm tộc. Bộ tộc của ta hiện tại có lẽ đã chuẩn bị xong rồi, ở đây có 14 vạn Hung Nô pháo binh, thêm 5 vạn quân của bộ tộc ta nữa, vậy thì gần 20 vạn quân rồi, chúng ta có thể diệt sạch tất cả Hung Nô ở khu vực Hà Thao. Dạ, phu nhân, có cần chúng ta triệu tập thêm 1 vạn U Minh Thiết Kỵ không? Hiện tại Hung Nô pháo binh có vẻ hơi nhiều, ta sợ bọn họ sẽ nổi loạn. Hồ Cơ nghe lời Thôi Hạo liền kinh ngạc hỏi, ừm, ở đây còn có U Minh Thiết Kỵ quân đoàn sao? Có, ở Cựu Nguyên quận của nước Tần còn có 3 vạn U Minh Thiết Kỵ, đó là quân đội quân thượng giúp đỡ Tần Vương. Còn có 3 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn. Hồ Cơ có chút sợ hãi, ở đây chưa đến 2 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn đã có thể hoành hành trên thảo nguyên. Nếu lại có thêm 3 vạn U Minh Thiết Kỵ, e rằng Hung Nô tụ tập toàn bộ Hung Nô kỵ binh cũng không phải là đối thủ của U Minh Thiết Kỵ quân đoàn. Hồ Cơ nghĩ đến đây vẫn là quân đội của Tô Thần ở Đông Đại Lục, vậy Tô Thần ở Đại Tống và Đại Tùy ở Nam Đại Lục còn có bao nhiêu binh lực? Còn có cái Huyền Vũ quân đoàn kia sẽ có bao nhiêu quân đội? Hồ Cơ hiện tại vô cùng hưng phấn, nàng không ngờ Tô Thần lại cường đại như vậy, người đàn ông tương lai của mình thật sự không tồi. Hồ Cơ nghĩ nghĩ liền nói với Thôi Hạo, "Thôi bạn phu trưởng, vậy thì lại triệu tập 1 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn đến đây đi, dù sao quân đội ở đó còn phải giúp đỡ Tần Vương, chúng ta cũng không thể điều động hết. Lại có 1 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn là được rồi, tin rằng những Hung Nô phó binh kia thấy lại có 1 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn đến, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn không dám phản loạn." "Dạ, phu nhân." Tôi Hạo nghe lời Hồ Cơ mà không thấy nàng đưa ngọc bội điều binh cho mình, hắn đành phải nhắc nhở, "Phu nhân, điều động quân đội cần ngọc bội thanh điều của phu nhân." "Ngươi nói cái này?" "Vâng, phu nhân." Tôi Hạo hiện tại cũng biết mình làm rất đúng trong khoảng thời gian này. Hắn thấy ngọc bội thanh điệu liền biết Hồ Cơ này sau này chắc chắn là phu nhân của quân thượng, may mà trong khoảng thời gian này mình không đắc tội Hồ Cơ. Hồ Cơ nghe lời Thôi Hạo liền lấy ra một ngọc bội từ trong ngực, ngọc bội này vẫn là Hồ Cơ bảo Tô Thần cho nàng tín vật. Lúc đó Tô Thần muốn Hồ Cơ giúp đỡ diệt Hung Nô, mà Hồ Cơ muốn liên minh với Tô Thần diệt Hung Nô, tuy lúc đó Tô Thần đã đồng ý, nhưng Hồ Cơ nhất định phải có tín vật của Tô Thần cũng cho nàng một ngọc bội. Hồ Cơ không ngờ ngọc bội thanh điệu này lại có thể điều động quân đội của Tô Thần, điều này khiến Hồ Cơ hoài nghi Võ Tướng quân Tô Thần có phải đã sớm để ý đến nàng không. Nhưng nàng vẫn rất vui, điều này chứng tỏ sau này mình chắc chắn là phu nhân của Tô Thần, bằng không Tô Thần sẽ không cho mình ngọc bội thanh điệu này. Hồ Cơ nhìn ngọc bội thanh điệu liền đưa cho Thôi Hạo nói, "Thôi bạn phu nhân, lập tức phái người đến Cửu Nguyên điều 1 vạn U Minh Thiết Kỵ đến đây." "Dạ, phu nhân." Hồ Cơ thấy Thôi Hạo rời đi liền đi vào một cái lều hoa lệ, hiện tại Hồ Cơ tâm tình vô cùng tốt, khoảng thời gian này mình không giúp đỡ Tô Thần uổng phí. Hồ Cơ nghĩ nghĩ cũng không tính là giúp đỡ Tô Thần, dù sao sau này bọn họ là phu thê, nàng hiện tại làm cũng tương đương với đang làm cho nhà bọn họ. Ngay khi Hồ Cơ đang nghĩ chuyện, một U Minh Thiết Kỵ hộ vệ ở bên ngoài lều kêu lên, "Bẩm phu nhân, có một nữ nhân hậu duệ Nguyệt Lang cầu kiến phu nhân." "Hậu duệ Nguyệt Lang? Nguyệt Lang tộc? Nguyệt Lang tộc đến làm gì?" Hồ Cơ có chút nghi hoặc, Nguyệt Lang tộc lại không có bao nhiêu tộc nhân, nhưng Nguyệt Lang tộc có thể khống chế bầy sói và hạ cái gì đó gọi là độc, chẳng lẽ nữ nhân Nguyệt Lang tộc này muốn hạ độc quân đội của nàng? Hồ Cơ nghĩ một hồi liền cảm thấy không thể nào, Nguyệt Lang tộc hiện tại đã bị Hung Nô đổ sát gần hết rồi, đã không còn bao nhiêu tộc nhân, hơn nữa Hung Nô Thiền Vu còn đang khắp nơi bắt giữ Nguyệt Lang tộc, lúc này Nguyệt Lang tộc sẽ không chọc giận nàng. "Dẫn nàng vào." "Dạ, phu nhân." Ở bên ngoài quân doanh U Minh Thiết Kỵ, một nữ nhân mặc một bộ da thú thân hình nóng bỏng nhìn những U Minh Thiết Kỵ phía trước, nàng không ngờ những quân đội này lại mạnh mẽ như vậy, trong vòng mười mấy ngày đã diệt mười mấy bộ lạc lớn nhỏ của Hung Nô. Nàng đã quan sát những quân đội này được 4-5 ngày rồi, cũng biết sự tàn nhẫn của những quân đội này, chỉ cần Hung Nô không quỳ xuống đầu hàng đều bị bọn họ đổ sát sạch sẽ, thậm chí có khi ngay cả trẻ con cũng không tha. Lần này nàng đến đây cũng là có cầu những quân đội ở đây, những người còn lại của Nguyệt Lang chi tộc bị Hung Nô truy bắt, nàng chính là muốn có được sự che chở của đội quân này, bằng không tộc nhân của nàng chắc chắn sẽ bị Hung Nô đổ sát sạch sẽ. "Phu nhân xin mời vào, vũ khí toàn bộ để lại ta biết." Người phụ nữ này được U Minh Thiết Kỵ dẫn đến quân doanh, nàng nhìn những U Minh Thiết Kỵ cảnh giới xung quanh và những Hung Nô phó binh kia liền có chút cầm nín. Mười mấy vạn Hung Nô kỵ binh lại bị chưa đến 2 vạn U Minh Thiết Kỵ khống chế, thậm chí vũ khí và ngựa của bọn họ vẫn còn trong tay bọn họ. Mà cứ như vậy, những Hung Nô phó binh này lại không có 1-2 phản bội và bỏ trốn, điều này khiến nàng cảm thấy có chút không thể tin nổi. "Bẩm phu nhân, nữ nhân hậu duệ Nguyệt Lang kia đã được dẫn đến." "Dẫn nàng vào?" "Dạng phu nhân." Khi người phụ nữ này được dẫn đến một cái lều hoa lệ liền nhìn thấy một nữ nhân có tướng mạo vô cùng yêu diễm, nàng không ngờ người phụ nữ này lại là người nắm quyền của những quân đội này. Nhưng người phụ nữ này rõ ràng không phải người Hán tộc, sao nàng có thể nắm quyền quân đội cường đại của người Hán tộc chứ? Hậu duệ Nguyệt Lang, Nạp Mẫn, bái kiến phu nhân. Chương 191, dòng dõi lang nhân tháng đầu hàng hồ cơ. Chương 191, dòng dõi lang nhân tháng đầu hàng hồ cơ. Hồ cơ ngồi trên ghế đầu trong lều, nhìn người dòng dõi lang nhân tháng, an mặc bằng da thú. Nàng không ngờ người phụ nữ này lại là một mỹ nhân. Hơn nữa, mỹ nhân đầy vẻ hoang dã này còn có thể đại diện cho dòng dõi lang nhân tháng đến gặp nàng, vậy thì người phụ nữ này hẳn là thủ lĩnh còn lại của dòng dõi lang nhân tháng rồi. Hồ cơ nhìn Nạp Mẫn đầy vẻ hoang dã, rồi hỏi, Nạp Mẫn, ngươi đến gặp ta lần này có chuyện gì? Nạp Mẫn hành lễ với hồ cơ, vội vàng nói, phu nhân, chúng ta lang tộc muốn đầu hàng phu nhân, hơn nữa, lang tộc chúng ta có thể chiến đấu vì phu nhân. Hồ cơ bốn éo thân hình hoàn mỹ của mình đến trước mặt Nạp Mẫn, nàng đoán rằng, có lẽ lang tộc hiện tại đã đến bước đường cùng rồi. Nạp Mẫn này có lẽ cũng nhìn thấy Thiết Kỵ quân U Minh trong hơn 10 ngày nay vẫn luôn tiêu diệt người Hung Nô. Nạp Mẫn hẳn là nhìn thấy sự cường đại của Thiết Kỵ quân U Minh, đây là lang tộc muốn tìm một chỗ dựa để lang tộc của họ có thể nghỉ ngơi và sinh sôi nảy nở. Ha ha, đầu hàng ta sao? Nạp Mẫn, ta biết các ngươi lang tộc còn lại không nhiều người, ta không biết các ngươi lang tộc có thể làm gì cho ta, hiện tại ta có quân đội hùng mạnh, các ngươi lang tộc đối với ta dường như không có tác dụng gì nhỉ. Nạp Mẫn nghe Hồ Cơ nói vậy, liền vội vàng nói, phu nhân, chúng ta lang tộc biết rõ các bộ lạc trên thảo nguyên ở đâu. Chúng ta có thể dẫn đường cho quân đội của phu nhân đi tìm các bộ lạc Hung Nô, hơn nữa, chúng ta còn có thể khống chế bầy sói, dùng lang độc để trừ khử một số kẻ địch mạnh cho phu nhân. Hồ Cơ nghe Nạp Mẫn nói vậy, liền lắc đầu, các bộ lạc Hung Nô trên thảo nguyên, nàng cũng biết, còn về việc lang tộc khống chế bầy sói và sử dụng lang độc, có lẽ hiệu quả cũng không ra sao, nếu không lang tộc cũng sẽ không bị người Hung Nô giết đến mức sắp diệt tộc rồi. Nạp Mẫn, ngươi hẳn là không biết ta là người như thế nào nhỉ? Phu nhân là, ta là tộc trưởng của bộ lạc A Lạc Khắc, bộ lạc lớn nhất của Đông Hồ, ngươi cho rằng ta không hiểu thảo nguyên sao? Nạp Mẫn hiện tại có chút mờ mịt, nếu bị phu nhân này không thu nhận lang tộc của họ, vậy thì chờ đợi họ chỉ có thể là bị diệt tộc, cho dù bị phu nhân này diệt Hung Nô ở khu vực Hà Thao, những bộ lạc khác e rằng cũng sẽ diệt lang tộc yếu ớt hiện tại của họ. Nạp Mẫn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hồ Cơ, khẩn cầu nói, phu nhân, lang tộc chúng ta hiện tại bị người Hung Nô đuổi giết khắp nơi, hiện tại chỉ còn lại chưa đến 2.000 người, hơn nữa, phần lớn vẫn là phụ nữ và trẻ em, lang tộc chúng ta đã đến đường cùng rồi, mong phu nhân có thể thu nhận lang tộc chúng ta. Hồ Cơ nhìn Nạp Mẫn, mỹ nhân hoang dã này, liền nghĩ có lẽ Tô Thần sẽ thích những mỹ nhân như vậy. Hơn nữa, Nạp Mẫn này chỉ là một người phụ nữ không có tâm cơ gì, đối với địa vị của mình cũng không ảnh hưởng gì. Hồ Cơ quyết định sau này sẽ đưa Nạp Mẫn này cho Vũ Tương quân Tô Thần, hy vọng Tô Thần sẽ thích món quà này mà mình tặng cho hắn. Nạp Mẫn, muốn chúng ta thu nhận lang tộc các ngươi cũng không phải là không thể, nhưng các ngươi phải trở thành nô lệ của phu quân ta, điều này không thể thay đổi. Phu nhân, ta đồng ý, chúng ta nguyện ý trở thành nô lệ của phu quân phu nhân. Nạp Mẫn nghe Hồ Cơ nói vậy, liền vội vàng gật đầu đồng ý, hiện tại chỉ cần lang tộc không bị diệt tộc, Nạp Mẫn có thể làm bất cứ chuyện gì, mặc dù là làm nô lệ của phu quân vị phu nhân này. Nạp Mẫn nghĩ rằng, phu quân của mình chắc chắn là một người thuộc tộc Hoa Hạ, mình cho dù có trở thành nô lệ của phu quân nàng, e rằng cả đời cũng không gặp được phu quân nàng. Vậy thì chuẩn bị mang bộ lạc của các ngươi đi Đông Hồ sang mình nô lệ, chúng ta cũng phải đến bộ lạc của ta ở Đông Hồ nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi có 3 ngày, ta chỉ đợi ngươi 3 ngày ở Đông Hồ. Vâng, phu nhân. Hàn Quốc, Tân Trịnh Tô Thần nhìn thấy Tử Nữ và Diễm Linh Cơ đánh nhau, liền nghĩ đến thích khách bóng đêm của mình vẫn chưa thả ra. Tô Thần trong không gian hệ thống xem xét 300 thích khách bóng đêm, liền phát hiện những thích khách bóng đêm này lại có 100 thích khách bóng đêm là nữ. Điều này khiến Tô Thần có chút vui vẻ, nếu thuộc hạ của mình đều là nam, sau này có một số chuyện không phải nam nhân có thể làm, hiện tại có 100 thích khách bóng đêm cảnh giới tiên tiên, sau này có thể để những thích khách bóng đêm nữ này làm việc cho nữ nhân của mình. Đây là trà và điểm tâm ngươi cần. Nộng Ngọc túi đầu bưng trà và điểm tâm đến chỗ Tô Thần, rồi nói. Trong lòng Nộng Ngọc hiện tại vô cùng hoảng sợ, nàng sợ vị quân thượng này hiện tại nhìn thấu mình sẽ làm những chuyện lưu manh với nàng. Nộng Ngọc biết vị quân thượng này không thể đắc tội, nếu hắn cưỡng ép, Nộng Ngọc cũng chỉ có thể gọi Tử Nữ tỷ tỷ đến cứu mình. Đặt lên bàn đá đi. Vâng. Tô Thần hiện tại cũng nhìn rõ người phụ nữ này lại là Nộng Ngọc, chỉ là nhìn dáng vẻ lo lắng sợ hãi của Nộng Ngọc, liền cảm thấy có chút nhàm chán, Nộng Ngọc này dường như sợ mình sẽ làm gì với nàng vậy. Tô Thần nhìn Nộng Ngọc, liền không muốn để ý đến nàng, phu nhân hiện tại của mình, người nào không đẹp hơn nàng, phu nhân của mình có người còn chưa xong, Tô Thần cũng sẽ không để ý đến người phụ nữ có chút lúc này. Nộng Ngọc bày trà và điểm tâm lên bàn đá, liền phát hiện vị quân thượng này đang đánh giá mình. Điều này khiến lòng Nộng Ngọc như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hiện tại nàng chỉ sợ vị quân thượng này sẽ động tay động chân với mình. Chỉ là nàng nhìn một hồi phát hiện vị quân thượng này lại không để ý đến nàng, mà cầm điểm tâm lên ăn ngấu nghiến, điều này khiến Nộng Ngọc có chút nghi hoặc. Tử Nữ tỷ tỷ không phải nói vị quân thượng này là một tên háo sắc sao? Sao hắn gặp mình lại không động tay động chân với mình? Chẳng lẽ mình còn không bằng điểm tâm trên bàn sao? Bộ Tử Nữ một kiếm trực tiếp chém đứt một cây bên cạnh, Diễm Linh Cơ cũng bị Tử Nữ đánh bay ra ngoài. Tử Nữ nhìn Diễm Linh Cơ bị thương, liền cảnh cáo, "Bách Việt nữ, lập tức chịu trói, nếu không ta sẽ giết ngươi." Diễm Linh Cơ nhìn vết thương trên bụng mình, liền vô cùng tức giận, người phụ nữ chết tiệt kia sao lại mạnh đến vậy? Quân phu nhân trước kia khiến mình không có sức đánh trả đã bị bắt, người phụ nữ này mặc dù mạnh hơn nàng một chút, nhưng nàng muốn giết mình cũng là không thể, để ta đầu hàng, ngươi nằm mơ, ta chết cũng không đầu hàng. Vậy thì chết đi. Ầm, ầm, ầm. Tử Nữ hiện tại cũng nổi giận, trong tay là xích luyện kiếm lúc dài lúc ngắn, thậm chí còn cong lại để tấn công Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ hiện tại có chút bất lực, vũ khí của người phụ nữ chết tiệt kia lại khó đối phó đến vậy, điều này khiến nàng căn bản không phát huy được ưu thế của mình. Diễm Linh Cơ hiện tại cũng chỉ có thể trốn tránh khắp nơi trước sự tấn công của Tử Nữ. Tô Thần nhìn Tử Nữ và Diễm Linh Cơ đã nổi giận, đánh nhau với đối phương, liền lắc đầu, xem ra vẫn cần mình tách bọn họ ra, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ có người bị thương vong. Tô Thần thả 100 thích khách bóng đêm nữa ra, để bọn họ ẩn nấp xung quanh, hắn muốn đợi đến khi Tử Nữ và Diễm Linh Cơ đều mệt mỏi ra rời, để thích khách bóng đêm bắt lấy bọn họ, Tô Thần cũng muốn xem thử thực lực của thích khách bóng đêm. Cái đó ngươi không ngăn Tử Nữ tỷ tỷ và người phụ nữ kia đánh nhau sao?
Thử, sao ngươi vẫn chưa đi? Ngươi không phải rất sợ ta sao?
Chương 192, Tử Nữ vô lý chương 192, Tử Nữ vô lý. Động Ngọc nhìn Tử Nữ và người đàn bà kia hiện giờ đều đánh ra chân hỏa, nàng hiện tại có chút lo lắng cho Tử Nữ, chỉ là vị quân thượng này lại vừa ăn vừa nhìn tỷ tỷ Tử Nữ và người đàn bà kia đánh nhau, điều này khiến Động Ngọc có chút câm nín. Vị quân thượng này chẳng lẽ là đang xem kịch? Chẳng lẽ hắn không sợ tỷ tỷ Tử Nữ và người đàn bà kia có người chết hoặc bị thương sao? Động Ngọc nhìn cuộc chiến ngày càng kịch liệt, không nhịn được mà nói với Tô Thần, kia, ngươi không ngăn cản tỷ tỷ Tử Nữ và người đàn bà kia đánh nhau sao? Tô Thần nghe Động Ngọc hỏi nàng, hắn liền phát hiện người đàn bà này lại đứng một bên nhìn mình. Tô Thần có chút tò mò mà hỏi Động Ngọc, này, sao ngươi còn chưa rời đi? Ngươi không phải rất sợ ta sao? Động Ngọc nghe lời Tô Thần nói liền mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới vị quân thượng này đã sớm chú ý tới nàng, điều này khiến Động Ngọc có chút hoảng loạn, hiện tại nàng cũng không biết nên trả lời vị quân thượng này thế nào. Tô Thần nhìn Động Ngọc có chút không biết phải làm sao thì không thèm để ý đến nàng nữa. Người đàn bà này có chút thần kinh, Tô Thần nhìn Tử Nữ và Diễm Linh Cơ hiện giờ nội lực tiêu hao cũng gần đủ rồi. Ba. Tô Thần đột nhiên trước ánh mắt của Động Ngọc vỗ tay, Động Ngọc có chút tò mò nhìn vị quân thượng này vỗ tay. Nàng không hiểu vị quân thượng này vỗ tay là vì muốn thu hút sự chú ý của tỷ tỷ Tử Nữ và người đàn bà kia, hay là hắn muốn triệu tập hộ vệ của mình để tách Tử Nữ tỷ tỷ và người đàn bà kia ra.
Mèo.
Ngay lúc Động Ngọc nghi hoặc, trong hậu viện Tử Lan Hiên đột nhiên xuất hiện từng nữ thích khách mặc áo đen, những nữ thích khách này mặc áo bó sát người, đem thân thể hoàn mỹ của bọn họ hiện rõ ra. Bọn họ đều cầm đồng nhận, nhao nhao hướng về Tô Thần hành lễ, điều này khiến Động Ngọc vô cùng kinh ngạc, nàng lại không hề cảm giác được nơi này còn ẩn giấu hàng trăm nữ thích khách. Tuy rằng tu vi cảnh giới của nàng thấp, nhưng nàng không thể nào không chút nào chú ý tới Tử Lan Hiên lại có thể ẩn giấu nữ thích khách cường đại như vậy. Tử Nữ và Diễm Linh Cơ cũng ngừng tấn công lẫn nhau, bọn họ nhìn nữ thích khách đột nhiên xuất hiện, liền nhao nhao nhìn về Tô Thần tên hôn đảng kia. Tử Nữ lập tức tức giận mà chất vấn Tô Thần, "Tô Thần, ngươi tên hỗn đản, lại còn có thủ hạ ở Tử Lan Hiên của ta. Ngươi đã có những thủ hạ này, vì sao còn muốn cướp ám vệ của ta?" Tô Thần có chút câm nín nhìn Tử Nữ không nói lý, ám vệ của hắn khi nào biến thành của Tử Nữ rồi? Tử Nữ này sao lại còn muốn quấy rối, cái gì mà ám vệ của ngươi? Những ám vệ đó đều là thủ hạ của chúng ta, khi nào thì thành của ngươi? Đây là ám vệ phu nhân phân cho ta, ngươi dựa vào cái gì vừa đến đã cướp đi? Ta dựa vào, phu nhân ta phân cho ngươi ta không thể lấy lại sao? Tử Nữ, ngươi có phải bị bệnh không? Nộng Ngọc, nhanh chóng mang bà chủ của ngươi đi khám bệnh. Đáng chết, ngươi tên hôn đản lại dám ra tay với Nộng Ngọc, ngươi tên vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Ta dựa vào, bắt lấy nàng, đừng làm bị thương nàng.
Vâng, chủ nhân.
Tô Thần nhìn Tử Nữ cầm kiếm xông tới liền trực tiếp hạ lệnh. Tử Nữ này sao lại nóng nảy như vậy, thậm chí còn không hỏi đã ra tay với mình, điều này khiến Tô Thần có chút đau đầu. Ngay lúc Tử Nữ muốn tấn công, ám ảnh thích khách trực tiếp xuất động 4 người từ 4 hướng tấn công Tử Nữ. Tử Nữ nhất thời trở tay không kịp ứng phó với công kích của những ám ảnh thích khách này. Tử Nữ hiện tại có chút tức giận, Tô Thần tên hôn đảng kia rốt cuộc từ đâu tìm ra những sát thủ này, tuy rằng những nữ thích khách này không dùng sát chiêu với nàng, nhưng chỉ dựa vào chiêu thức bình thường mà bản thân bị đâm trúng, nàng cũng sẽ bị thương rất nặng. Ngay lúc Tử Nữ muốn đánh lui nữ thích khách trước mặt, nữ thích khách này đột nhiên biến mất, Tử Nữ thậm chí không cảm giác được hơi thở của nàng, điều này khiến Tử Nữ trong nháy mắt căng thẳng. Tử Nữ xoay người muốn tấn công 3 nữ thích khách còn lại, 3 nữ thích khách còn lại cũng đột nhiên biến mất trước mắt nàng, bọn họ tại chỗ chỉ để lại một mảnh khói trắng. Tử Nữ còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị 4 ám ảnh nữ thích khách đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng dùng đoạn nhận kề lên cổ, một ám ảnh thích khách ra tay điểm huyệt đạo của Tử Nữ. Tử Nữ tỷ tỷ, Nộng Ngọc có chút lo lắng muốn đi cứu Tử Nữ, chỉ là nàng còn chưa đi được mấy bước đã bị ám ảnh thích khách bên cạnh ngăn lại. Tử Nữ bị điểm huyệt đạo vừa tức giận vừa kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thân thủ của những thích khách này lại mạnh như vậy, thân pháp xuất thần nhập hóa kia ngay cả nàng cũng không nhìn rõ, tuy rằng chân khí của mình không còn bao nhiêu, nhưng ngay cả lúc toàn thắng nàng e rằng cũng không có cách nào với những ám ảnh thích khách này. Tử Nữ bị mang đến bên cạnh Tô Thần liền nhìn thấy tên hỗn đản kia đang cười với mình. Tử Nữ lập tức mặt đỏ bừng trừng mắt với Tô Thần mắng, "Tô Thần, ngươi tên hỗn đản, mau bảo bọn họ thả ta ra." Tô Thần thấy Tử Nữ bị bắt còn khí thế hung hăng liền có chút câm nín, Tử Nữ hiện tại còn chưa nhìn rõ cục diện sao? Nàng là tù binh biết không? Ha ha, Tử Nữ bà chủ, ngươi thấy có khả năng sao? Tử Nữ biết nàng hiện tại ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng trừng mắt với Tô Thần tên hỗn đản mà hỏi, "Ngươi muốn thế nào mới thả ta?" Tô Thần nhìn Tử Nữ xinh đẹp đầy đặn liền từng chữ mà nói, "Ta muốn làm Tử Lan Hiên, lão, bạn." Tử Nữ nghe lời Tô Thần nói liền thẹn thùng giận dữ muốn trực tiếp bóp chết tên hôn đản này, nàng không nghĩ tới Tô Thần tên hôn đản này quả nhiên đang đánh chủ ý của nàng. "Ngươi vô sỉ, ngươi tên hôn đản đừng hỏng." Tô Thần biết Tử Nữ hiểu là mình, hắn chỉ cảm thấy Tử Nữ làm ăn có một bộ, bản thân nếu đầu tư vào Tử Lan Hiên, có lẽ có thể mở Tử Lan Hiên ra khắp đại lục. Tô Thần cũng không định giải thích gì, dù sao sau này nàng sẽ hiểu thôi,
không đổi, ta tin tử nữ bà chủ xinh đẹp sẽ đồng ý. Ta chết cũng sẽ không đồng ý. Ngươi sẽ đồng ý. Tô Thần vừa nói vừa nhìn thấy Diễm Linh Cơ đang nhìn quanh muốn chạy trốn. Tô Thần không nghĩ tới Diễm Linh Cơ lại không đến giết hắn mà muốn chạy trốn, chỉ là nàng có thể trốn được sao? Nơi này có hàng trăm ám ảnh thích khách, thậm chí bên ngoài còn có U Minh hộ vệ, Diễm Linh Cơ nếu có thể trốn khỏi đây thì là si tâm vọng tưởng. Tô Thần thấy Diễm Linh Cơ phát hiện mình nhìn nàng vẻ mặt kinh hoàng liền cười nói, "Diễm bà bối, ngươi còn không chịu trói tay chịu trói, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát sao? Ngươi sẽ không muốn ta cũng lột sạch ngươi chứ? Vô sỉ, ta muốn giết ngươi." Diễm Linh Cơ thấy tên hôn đản này trước mặt nhiều người như vậy nói mình, điều này khiến nàng thẹn thùng dậm chân một cái trực tiếp hướng về phía Tô Thần bay tới. Tô Thần khoát tay ngăn cản ám ảnh thích khách ngăn cản Diễm Linh Cơ, hắn cười liền trực tiếp biến mất tại chỗ. "Ba, ba, ba. Diễm bà bối, ngươi không ngon nha. A, ngươi tên hôn đản đáng chết, ta muốn ngươi tan thấy nát thịt." Chương 193, kế hoạch cứu cha ngàn dặm tan thành mây khói. Chương 193, kế hoạch cứu cha ngàn dặm tan thành mây khói. Tô Thần đột nhiên xuất hiện sau lưng Diễm Linh Cơ, vỗ nhẹ vào mông nàng vài cái, Diễm Linh Cơ cũng bị hắn nhìn trộm. Tô Thần sẽ không để Diễm Linh Cơ rời khỏi mình, bất kể là do dục vọng chiếm hữu hay gì khác, tóm lại, Diễm Linh Cơ về sau chỉ có thể đi theo mình. Diễm Linh Cơ có chút ngơ ngác nhìn Tô Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh, mình bị đánh mông ư? Bị một tên đàn ông đánh mông ư? Mặt Diễm Linh Cơ lúc này càng thêm đỏ và khó coi. Diễm Linh Cơ phẫn nộ gào thét, cầm châm cài tóc phát ra một đạo hỏa diễm, công kích về phía Tô Thần. "A, ngươi tên hỗn đản chết tiệt, ta muốn ngươi tàn xương nát thịt." Tô Thần lập tức biến mất bên cạnh Diễm Linh Cơ, hắn nhìn Diễm Linh Cơ đang giận dữ, giơ ngón út khiêu khích nàng, "Ta má ơi, không hổ là một pháp sư hỏa diễm, suýt chút nữa thì thiêu ta rồi. Đáng chết, ngươi tên hỗn đản đừng trốn." "Vì sao?" "Chỉ vì ngươi tên hỗn đản là đàn ông." "Chậc, vậy ngươi vẫn là đàn bà đấy. Sao ngươi không chịu trói tay chịu trói để ta bắt ngươi? Ngươi tên hỗn đản rốt cuộc có đứng yên không?" "Không đứng yên." "Ầm." 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 Diễm Linh Cơ bây giờ triệt để bị Tô Thần chọc tức điên, nàng không màng đến tính mạng mà liên tục tấn công về phía Tô Thần. Hậu viện Tử Lan Hiên bây giờ đã hoàn toàn bị Diễm Linh Cơ phá hủy. Hậu viện Tử Lan Hiên bây giờ chỗ nào cũng là hố sâu, thậm chí một số cây cối hoa cỏ cũng không may mắn thoát khỏi. Cây cối trong hậu viện Tử Lan Hiên hoặc là bị tử nữ chặt đứt ngang lưng, hoặc là bị Diễm Linh Cơ thiêu thành than tuổi. Mà lúc này, chân khí của Diễm Linh Cơ cũng tiêu hao hết, nàng có chút đứng không vững, trừng mắt nhìn Tô Thần, có chút bất lực. Tên hôn đản này quá biết lẽ, nàng đánh nửa ngày cũng không có một lần công kích được hắn. Diễm Linh Cơ bây giờ cũng cảm thấy rất mệt mỏi, chân khí của nàng cũng tiêu hao hết. Diễm Linh Cơ chậm rãi đi đến trước bàn đá nơi Tô Thần ngồi, ngồi xuống tự mình rót một ly trà uống. Tô Thần cũng đến trước bàn đá ngồi xuống, cười với Diễm Linh Cơ nói: "Diễm bà bối, ngươi không tiếp tục nữa sao?" Diễm Linh Cơ nhìn Tô Thần có khí, nếu không phải vì bản thân không còn chân khí, nàng sẽ không bỏ qua tên hôn đản này. "Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi tên hôn đản." Tô Thần cười cười nhìn tử nữ vẫn đứng đó ngẩn người nhìn hậu viện Tử Lan Hiên. Tô Thần biết tử nữ đang đau lòng cho Tử Lan Hiên của nàng. Tô Thần suy nghĩ một chút liền ra lệnh cho thích khách bóng đêm bên cạnh: "Ha ha, đến đây, giải huyệt cho bà chủ tử nữ." "Vâng, chủ nhân." Tử nữ được giải huyệt xong, khí thế hừng hực đi đến bên cạnh Tô Thần, chỉ là nàng còn chưa kịp giáo huấn Tô Thần thì đã nghe Tô Thần nói: "Tử nữ, coi như bồi thường, thích khách bóng đêm có thể giao cho ngươi 12 người bảo vệ ngươi, hơn nữa ám vệ của ngươi sau khi làm việc cho ta cũng thuộc về ngươi." Tô Thần sở dĩ cho tử nữ những thích khách bóng đêm này cũng là vì sự an toàn của nàng, dù sao sau này mình rời khỏi Đông Đại Lục, tử nữ có lẽ phải một mình đối mặt với một số kẻ địch, chỉ dựa vào những nữ nhân trong Tử Lan Hiên, căn bản không phải là đối thủ của một số thế lực. Có những ám vệ và thích khách bóng đêm này, sự an toàn của nàng ít nhất có thể được đảm bảo một chút, đợi đến sau này mình có thủ hạ mạnh mẽ hơn rồi sẽ phái đến bảo vệ nàng. Tử nữ nghe xong thì ngẩn người, 12 thích khách giao cho mình, còn cả ám vệ trước kia của mình cũng thuộc về mình. Tên hỗn đản này có ý gì? Chẳng lẽ tên hỗn đản này còn có âm mưu gì? Những thích khách bóng đêm này đều là thích khách cảnh giới tiên thiên, hơn nữa thân pháp của bọn họ ngay cả nàng cũng không làm gì được, bốn thích khách bóng đêm nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Nhưng bọn họ là thích khách, không phải kiếm khách, nếu bọn họ ám sát mình, tử nữ suy nghĩ một chút thì e rằng nàng cũng không trốn thoát được sự ám sát của thích khách bóng đêm. Tử nữ có chút cảnh giác trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? Ngươi sẽ không tốt bụng như vậy giao cho ta những thủ hạ cường đại này đâu. Tô Thần cười cười rồi uống một ly trà nói, ngươi một nhà mà, ta không cho ngươi thì cho ai? Tử nữ thẹn thùng giận dữ lớn tiếng phản bác, hỗn đản, ai là người một nhà với ngươi, ngươi đừng có mà si tâm vọng tưởng. Ngươi muốn thế nào tùy ngươi, ta muốn nghỉ ngơi, bây giờ đã nửa đêm rồi. Tô Thần đặt tách trà xuống rồi duỗi người, chuẩn bị rời đi, chỉ là hắn đi được vài bước thì nhìn Diễm Linh Cơ nói, Diễm bà bối, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, bên ngoài Cơ Vô Dạ và tên Hàn Phi kia bây giờ đang muốn bắt ngươi, ngươi về sau cứ đi theo ta, thích khách bóng đêm sẽ giám sát ngươi, nếu ngươi dám bỏ trốn, hãy nghĩ xem phu nhân của ta đối xử với ngươi như thế nào, đến lúc đó ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy đó. Hôn đàn vô sỉ, quá vô sỉ. Diễm Linh Cơ thấy Tô Thần rời đi, liền tức giận đập vỡ tách trà của mình, nhưng Diễm Linh Cơ nghĩ một chút thì lời tên hôn đàn Tô Thần nói cũng đúng, nàng bây giờ không thể xuất hiện trong thành Tân Trịnh. Bây giờ trong thành Tân Trịnh chắc chắn là khắp nơi bắt mình, thậm chí cả Thiên Trạch cũng có thể đang tìm nàng, dù sao thì bản thân nàng cũng biết nơi ẩn thân của Thiên Trạch. Diễm Linh Cơ nhìn thấy thích khách bóng đêm xung quanh theo Tô Thần rời đi đều biến mất, chỉ còn lại 12 thích khách bóng đêm đứng bên cạnh người phụ nữ tóc tím, người phụ nữ tóc tím kia cũng không biết đang nói gì với những thích khách bóng đêm. Diễm Linh Cơ nhìn một chút rồi trực tiếp đi về phòng của mình,
có những thích khách bóng đêm này, nàng không thể trốn khỏi Tử Lan Hiên, thậm chí những hộ vệ bên ngoài cầm nỏ quân sự, e rằng nàng cũng không dễ dàng xung ra. Nam Đại Lục, Đại Tùy, Phi Mã Mục Trường Tâu Nôn đang ăn mỹ thực do Thương Túy Vân làm, Tâu Nôn không ngờ nữ trang chủ xinh đẹp này lại là một đầu bếp lợi hại. Tâu Nôn ăn xong thức ăn Thương Túy Vân cho, liền cười nói, "Thương tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, không những phải quản lý Phi Mã Mục Trường lớn như vậy, hơn nữa điểm tâm làm cũng ngon như vậy." Thương Túy Vân thấy Tâu Nôn thích thức ăn do mình làm thì vô cùng vui vẻ, thức ăn nàng làm cũng chưa từng cho ai ăn, lần này cũng là vì thấy Tâu Nôn là một cô nương nên mới làm cho nàng. Thương Túy Vân bây giờ có chút nghi hoặc muốn biết thân phận cụ thể của Tâu Nôn, hai ngày nay Thương Trấn đã tìm hiểu một chút, Đại Tùy căn bản không có một quận chúa nào tên là Tâu Nôn. Nhưng kỵ binh áo đen giống Tâu Nôn lại xuất hiện ở Dương Châu và Lạc Dương, điều này khiến Thương Túy Vân có chút tò mò về thân phận cụ thể của Tâu Nôn. Thương Túy Vân liền cười cười sờ đầu Tâu Nôn nói, "Ha ha, ngươi thích thì sau này ta có thể làm cho ngươi ăn mỗi ngày." "Đúng rồi Tâu Nôn, ngươi không phải muốn tìm phụ thân của ngươi sao? Ngươi đã ở chỗ ta ba ngày rồi, ngươi không đi tìm phụ thân của ngươi nữa sao?" Tâu Nôn ngồi trên ghế sờ cái bụng đã no của mình có chút im lặng, nàng không ngờ mình đến Đại Tùy, cái tên cha thích gây chuyện của nàng lại chạy đến Đông Đại Lục rồi. Điều này khiến Tâu Nôn có chút buồn bực, nàng còn muốn đến cứu cha ngàn dặm cơ, bây giờ cũng tan thành mây khói rồi. Tâu Nôn không có tinh thần liền nói với Thương Túy Vân, "Không tìm nữa, phụ thân của ta bây giờ không có việc gì, hơn nữa ông ấy bây giờ cũng không ở Đại Tùy. Ngươi rốt cuộc là quận chúa của nước nào? Lần này ngươi trộm ra ngoài tìm phụ thân ngươi không sợ nhà lo lắng sao?" "Ta là con gái của Đại Tống Vũ Tương Vân, ta có hộ vệ bảo vệ ta sẽ không sao đâu." Chương 194, nguy cơ của Phi Mã Mục Trưởng. Chương 194, nguy cơ của Phi Mã Mục Trưởng. Tâu Nôn nghe xong, Thương Tú Tuần hỏi nàng bèn thản nhiên nói ra thân phận của mình. Dù sao nàng muốn ở đây thêm một thời gian, Thương Tú Tuần cũng sẽ trong thời gian này tìm hiểu rõ thân phận của nàng. Dù sao ở Dương Châu và Lạc Dương của Đại Tùy đều có U Minh Thế Kỵ. Thương Tú Tuần có chút bất ngờ nhìn Tâu Nôn, nàng không ngờ Tâu Nôn này lại là con gái của Võ Tướng Quân, người đang tạo phản ở Đại Tống. Thương Tú Tuần đã có được tin tức, phụ thân của Tâu Nôn đã chiếm cứ phương Nam Đại Tống, hiện đang chuẩn bị diệt Đại Lý Quốc. Nếu sau này phụ thân của Tâu Nôn diệt cả Đại Tống, vậy Tâu Nôn sau này chẳng phải là công chúa sao? "Tâu Nôn, ta không ngờ ngươi lại là con gái của Võ Tướng Quân Đại Tống. Hiện tại các ngươi đã chiếm lĩnh phương Nam Đại Tống, khi nào thì muốn diệt Đại Tống lập quốc? Có cần chiến mã không? Ta có thể bán rẻ cho ngươi một ít." Tâu Nôn không có tinh thần mà nói với Thương Tú Tuần, "Việc này ta không biết, có lẽ sau khi diệt Đại Lý sẽ phát động chiến tranh với Đại Tống. Tất cả đều do Hoàng Dung chỉ huy chiến tranh. Còn về chiến mã thì ta không biết, ta không có tâm tư quản những chuyện đó." Thương Tú Tuần nghe xong lời Tâu Nôn thì nghi hoặc hỏi, "Hoàng Dung, không phải là phụ thân ngươi chỉ huy chiến tranh sao?" Tâu Nôn nghe xong thì đứng dậy, có chút kích động mà nói với Thương Tú Tuần, "Ha ha, phụ thân ta không thèm quản những chuyện này, hắn suốt ngày chạy lung tung gây chuyện. Lần này ta đến Đại Tùy là để cứu phụ thân ta, ai biết được cái tên phụ thân thích gây chuyện của ta lại chạy đến Đông Đại Lục Hàn Quốc, việc này khiến ta có chút buồn bực." Thương Tú Tuần nghe xong lời Tâu Nôn thì có chút cả lời, nha đầu Tâu Nôn này lại vượt ngàn dặm đến cứu phụ thân nàng. Việc này khiến Thương Tú Tuần có chút không ngờ, phụ thân của Tâu Nôn rốt cuộc là không đáng tin đến mức nào. Thương Tú Tuần hiện tại cũng có chút muốn gặp phụ thân không đáng tin của Tâu Nôn. Thương Tú Tuần đột nhiên nhớ tới Hoàng Dung, người chỉ huy chiến tranh, nàng bèn hỏi Tâu Nôn bên cạnh, "Võ Tướng Quân lại không chỉ huy chiến tranh. Hoàng Dung là ai? Cái tên này sao lại là tên của một nữ nhân?" Tâu Nôn nghe xong thì nhìn Thương Tú Tuần. Hiện tại Tâu Nôn có chút lo lắng Thương Tú Tuần này cũng có hứng thú với phụ thân nàng. Hiện tại nàng đã có hai di nương, một là Đại Tông Sư Diễm Phi, một là Mộ Dung Thu Địch mà nàng chưa từng gặp. Tâu Nôn không muốn phụ thân mình lại tìm một di nương nữa, như Ánh Ánh và Sư Phi Huyền, những nữ nhân đó đều nhằm nhẹ phụ thân nàng. "Thương Tú Tuần này thôi bỏ đi, Tâu Nôn không muốn để Thương Tú Tuần cũng tham gia vào." "Thương tỷ tỷ, chúng ta đừng bàn luận về phụ thân không yên lòng của ta nữa. Hoàng Dung là một nữ nhân, nhưng nàng thật sự rất lợi hại, nàng chỉ huy quân đội chiến đấu chưa từng thua một trận nào. Hiện tại quân đội nhà ta đều do nàng chỉ huy." Thương Tú Tuần cười cười rồi không hỏi gì nữa. Còn chúa Tâu Nôn này rõ ràng không muốn bàn luận về phụ thân nàng, tuy có chút kỳ quái, nhưng Thương Tú Tuần cũng không nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng không có ý định muốn quen biết phụ thân nàng. Đúng lúc này, một chấp sự đột nhiên chạy vào lớn tiếng kêu, "Trường chủ, không xong rồi, Tứ Đại Khấu dẫn theo 3 vạn quân đội muốn tập kích Phi Mã Mục Trưởng của chúng ta." "Cái gì? Sao có thể như vậy? Tứ Đại Khấu không phải vừa mới đàm phán xong với Lý Phiệt sao? Sao bọn chúng lại ra tay với Phi Mã Mục Trường của chúng ta? Chúng ta lại còn cung cấp chiến mã cho Lý Phiệt." Thương Tú Tuần nghe xong thì lập tức kinh ngạc đứng dậy, nàng không ngờ Tứ Đại Khấu lại dám đến tập kích Phi Mã Mục Trường. Nhưng cũng không đúng nha, Lý Phiệt không phải vừa mới đàm phán xong với Tứ Đại Khấu sao? Sao đàm phán chưa được mấy ngày Tứ Đại Khấu đã ra tay với Phi Mã Mục Trường rồi? Vị chấp sự này vội vàng nói, "Trường chủ, chúng ta cũng không rõ vì sao Tứ Đại Khấu lại đến công kích Phi Mã Mục Trường của chúng ta vào lúc này, chúng ta bây giờ phải làm sao?" Tâu Nôn nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ thì trợn trắng mắt, chuyện này rõ ràng là Lý Việt và Tứ Đại Khấu thông đồng với nhau. Tâu Nôn nhìn dáng vẻ sốt ruột của Thương Tú Tuần thì cười nói, "Có gì đáng để đoán chứ, chắc chắn là Lý Việt không có tiền mua chiến mã, bèn lợi dụng cái gì mà Tứ Đại Khấu để cướp chiến mã, hoặc có thể là sau khi Phi Mã Mục Trưởng của các ngươi bị Tứ Đại Khấu đánh bại, bọn chúng Lý Việt sẽ ra tay ve sầu bắt mồi, chim sẻ rình sau lưng." Thương Tú Tuần lắc đầu, có chút không tin, Phi Mã Mục Trưởng của bọn họ đã giao dịch với Lý Việt nhiều lần, nàng và Lý Tú Ninh của Lý Việt cũng có quan hệ không tệ, Lý Việt không thể nào tính toán bọn họ như vậy được. "Không thể nào, Tông Nôn, suy đoán của ngươi tuyệt đối không thể nào.
Có thể hay không ta không biết, tóm lại nếu quân đội Lý Việt xuất hiện vào thời điểm mấu chốt thì không phải sẽ rõ ràng mọi chuyện sao?
Nói cũng đúng, Lao Lý, thông báo cho Thương Trấn Thúc lập tức tập kết đội hộ vệ của chúng ta, tứ đại khấu tập kết 3 vạn hơn quân đội, lần này cũng không biết chúng ta có cản được không.
Thông Nôn, ngươi cũng rời đi đi, nếu không sẽ liên lụy đến ngươi.
Vâng, trường chủ.
Ta sẽ không đi, chuyện hay như vậy ta không muốn bỏ lỡ.
Thông Nôn, chuyện này không phải là cho đùa, nếu chúng ta không giữ được Phi Mã Mục Trường, có lẽ chúng ta đều sẽ chết.
Thương tỷ cứ yên tâm, ta là người không chết được, tỷ cứ đi đánh tứ đại khấu đi, an toàn của ta tỷ không cần lo lắng.
Thương Tú Tuần thấy không khuyên được Tâu Nôn thì có chút bất lực, nàng biết quân đội của Tâu Nôn rất xác định, nhưng số lượng kỵ binh đó quá ít, e rằng cũng không cứu được Phi Mã Mục Trường của bọn họ. Hơn nữa thân phận của Tâu Nôn có chút đặc biệt, nếu ở đây xảy ra chuyện gì, e rằng Phi Mã Mục Trường của bọn họ dù không bị tứ đại khấu diệt, e rằng cũng sẽ bị quân đội của phụ thân Tâu Nôn diệt. Nha đầu Tâu Nôn này hiện tại cũng không chịu rời đi, Thương Tú Tuần cũng không có cách nào, nàng chỉ hy vọng quân đội của Tâu Nôn có thể cho nàng chút sức mạnh, có thể bảo vệ Tâu Nôn không bị tổn thương, sau khi Phi Mã Mục Trường thất bại, có thể mang theo Tâu Nôn trốn khỏi nơi này.
Gần Phi Mã Mục Trường, 3 vạn thổ phỉ của tứ đại khấu đang nhanh chóng hướng về Phi Mã Mục Trường mà lao tới. Ở phía trước quân đội thổ phỉ, 4 gã đại hán thân hình cao lớn đang cưỡi ngựa, trong đó có một người trung niên mặt đầy thịt, sờ sờ đầu cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Đây là Thốn Thảo Bất Sinh Hướng Bá Thiên của tứ đại khấu, bên trái hắn là lão đại Tào Ứng Long, có một cây trường mâu rất giỏi, người đời gọi là Quỷ Khốc Thần Hào, bên phải lần lượt là Kê Quyển Bất Linh Phòng Kiến Đỉnh và Tiêu Thổ Thiên Lý Táo. Hướng Bá Thiên của tứ đại khấu có chút lo lắng nói với lão đại Tào Ứng Long, đại ca, lần này Lý Việt bỏ rơi Phi Mã Mục Trường, hơn nữa cho phép chúng ta cướp bóc Phi Mã Mục Trường, việc này có phải là có bẫy không?
Lão đại Tào Ứng Long gật đầu rồi nghiêm túc nói, nhị ca, việc này ta cũng đã đoán được, nhưng cho dù Lý Việt có hành động gì, chúng ta cũng không cần sợ, nơi này là địa bàn của chúng ta, chỉ cần ta có thể nhanh chóng giải quyết Phi Mã Mục Trường, sau này ta có thể có đủ chiến mã, đến lúc đó chúng ta còn sợ gì Lý Việt?
Đại ca nói đúng, chúng ta không phải đã mai phục 5 vạn quân đội sao? Nếu Lý Việt dám đến, thì gọi bọn chúng Lý Việt có đi không có về.
Ha ha, nghe nói trưởng chủ của Phi Mã Mục Trường là một đại mỹ nữ, lần này chúng ta nhất định phải nếm thử.
Không sai, lần này phải bắt sống vị trường chủ mỹ nữ đó, nếu Lý Tú Ninh của Lý Việt cũng đến, chúng ta cũng không thể bỏ qua, Lý Tú Ninh cũng là một đại mỹ nữ.
Chương 195, Thương Thúy Tuần bị bán đứng. Chương 195, Thương Thúy Tuần bị bán đứng trên tường thành bằng gỗ của Phi Mã Mục Tràng. Thương Thúy Tuần mặc chiến bào đứng nhìn ánh lửa phía xa, nàng biết tứ đại khấu đã đến gần. Nhưng hiện tại Phi Mã Mục Tràng chỉ có chưa đến 5000 hộ vệ, Thương Thúy Tuần không nhịn được nhìn về phía sau Phi Mã Mục Tràng, đó là nơi chôn cất mẫu thân nàng, có lẽ sau hôm nay bản thân nàng cũng sẽ được chôn cất ở đó.
Trường chủ, chúng ta có nên đi mời người đó ra không?
Thương Thúy Tuần nghe lời của Thương Trấn liền vô cùng tức giận, nàng biết Thương Trấn nói đến ai, nhưng Thương Thúy Tuần không muốn nhắc đến tên hôn đản đó.
Thương Trấn thúc, đừng nhắc đến tên hôn đản vong ân phụ nghĩa đó với ta, ta không đuổi hắn ra khỏi Phi Mã Mục Tràng đã là rất nhân từ rồi, Phi Mã Mục Tràng có bị diệt vong, ta cũng không cần hắn đến cứu.
Ta hiểu rồi, trường chủ. Thương Trấn nhìn Thương Thúy Tuần rồi thở dài một tiếng, nhưng Thương Trấn nghĩ cho dù Lỗ Diệu Tử xuất hiện cũng có thể không giải quyết được tứ đại khấu. Dù sao tứ đại khấu có hơn 3 vạn quân giặc, Lỗ Diệu Tử tuy là một tông sư cường giả, nhưng hắn cũng không đối phó nổi với quân đội. Húng chi Lô Diệu Tử còn bị nội thương rất nghiêm trọng. Trong Phi Mã Mục Tràng, Tâu Nôn đang nghe ám vệ báo cáo tình báo, Tâu Nôn chỉ nghe một lát liền có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ lần này Lý Việt sở dĩ muốn để tứ đại khấu tập kích Phi Mã Mục Tràng, lại là vì cha nàng. Tâu Nôn cũng không ngờ lão cha nàng lại tống tiền Lý Việt mấy triệu lượng bạc, Lý Việt không có tiền để mua chiến mã, mới muốn lợi dụng tứ đại khấu đến cướp đoạt chiến mã. Lão cha này cũng thật là, có chuyện hay như vậy lại không dẫn ta cùng chơi, Lưu Khải, Di Nương phái tới đón ta, U Minh Thiết Kỵ đã đến đâu rồi?
Hồi con chúa, ngày mai buổi sáng có thể đến Phi Mã Mục Tràng.
Ngày mai buổi sáng mới đến. Như vậy Phi Mã Mục Tràng phải kiên trì đến trời sáng rồi, hiện tại còn 3 canh giờ nữa trời mới sáng, Phi Mã Mục Tràng hẳn là có thể kiên trì đến trời sáng. Lưu Khải, ra lệnh cho ám vệ ở Phi Mã Mục Tràng xem có quân đội ẩn nấp nào không, ta nghĩ quân đội của Lý Việt chắc chắn sẽ ẩn nấp ở gần đây.
Vâng, quân chúa.
Tâu Nôn thấy Lưu Khải rời đi liền sờ cằm nhỏ của mình nghĩ, lần này nếu Lý Việt, Lý Thế Dân và Lý Tú Ninh dẫn quân đến Phi Mã Mục Tràng, bản thân có nên học theo lão cha lại bắt bọn họ tống tiền một lần không? Tâu Nôn đột nhiên nghĩ đến tứ đại khấu đến tấn công Phi Mã Mục Tràng trễ như vậy, chuyện này có chút không đúng, tứ đại khấu có rất nhiều quân đội, ban ngày tấn công không phải càng tốt sao, vậy tại sao bọn họ còn muốn đến tấn công Phi Mã Mục Tràng vào ban đêm?
Tâu Nôn nghĩ lập tức phân phó Lưu Đằng, tùy thời chú ý động tĩnh trong Phi Mã Mục Tràng, ta nghi ngờ trong Phi Mã Mục Tràng có nội gián của tứ đại khấu, nếu không tứ đại khấu cũng không thể nào đến tấn công Phi Mã Mục Tràng vào ban đêm.
Vâng, quân chúa.
Trước cửa trại Phi Mã Mục Tràng, quân giặc của tứ đại khấu cũng đã đến, bọn họ nhìn thấy đại trại Phi Mã Mục Tràng đèn đuốc sáng trưng, liền biết Phi Mã Mục Tràng đã nhận được tin tức bọn họ muốn tập kích.
Đại ca Tào Ứng Long nhìn người phụ nữ trên đại trại liền lớn tiếng quát, "Thương Thúy Tuần, thức thời thì mau mở cửa trại đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, lần này sẽ không có bất kỳ thế lực nào đến cứu ngươi đâu."
Thương Thúy Tuần nhìn quân giặc của tứ đại khấu bên dưới liền sắc mặt nghiêm trọng, những quân giặc này đều là tinh nhuệ của tứ đại khấu, lần này Phi Mã Mục Tràng của bọn họ chắc chắn không chống đỡ nổi sự tấn công của tứ đại khấu.
"Ngươi đừng hòng, Tào Ứng Long, ngươi không sợ quân tùy và Lý Việt gần đó đến công kích các ngươi sao?"
Tào Ứng Long nghe lời của Thương Thúy Tuần liền cười lớn, hắn hiểu vị trưởng chủ xinh đẹp này hiện tại còn chưa biết Lý Việt đã bán đứng bọn họ.
Thương Thúy Tuần lại còn đang đợi viện binh của Lý Việt đến,
điều này làm Tào Ứng Long có chút buồn cười. Ha ha, Thương Túy Tuần, ngươi cho rằng chúng ta đến công kích phi mã mục tràng của các ngươi lần này vì sao? Lý Việt hiện tại đã liên minh với chúng ta tứ đại khấu, quân tùy bên kia có tiền tài chúng ta đưa, quân tùy chắc chắn sẽ không xuất động, hiện tại phi mã mục tràng của các ngươi đã rơi vào cảnh cô lập rồi. Thương Túy Tuần không ngờ Tâu Nôn Nha đầu kia đoán là chính xác, mặc dù nàng cũng nghi ngờ đây là tứ đại khấu đang nói vậy, nhưng có lời nói trước đó của Tâu Nôn, Thương Túy Tuần vô cùng khẳng định Lý Việt đã bán đứng bọn họ. Thương Túy Tuần đầy mặt phẫn nộ mà nói, đáng chết, Lý Việt lại dám câu kết với tứ đại khấu đến xâm phạm phi mã mục tràng của chúng ta, ta thật sự là mù mắt mới kết giao với bọn chúng. Thương Chấn ở bên cạnh Thương Túy Tuần nhỏ giọng nói, trưởng chủ, lần này phi mã mục tràng của chúng ta e là lành ít dữ nhiều, người vẫn là cùng vị tiểu quận chúa kia trốn đi đi, chúng ta ở đây ngăn cản tứ đại khấu. Thương Túy Tuần lắc đầu liền cự tuyệt, nàng biết hiện tại cho dù muốn trốn cũng không trốn được, Lý Việt chắc chắn không cho phép nàng trốn thoát. Dù sao chuyện Lý Việt câu kết với tứ đại khấu nếu truyền ra ngoài, Lý Việt sẽ mất hết danh dự, bọn họ sẽ không để bất kỳ người nào trong phi mã mục tràng còn sống, thậm chí tứ đại khấu hôm nay cũng sẽ bị Lý Việt giải quyết. Thương Chấn thúc, lần này e là không trốn được, tứ đại khấu có hơn 10 vạn quân giặc, hiện tại chỉ đến hơn 3 vạn người, số quân giặc còn lại chắc chắn mai phục ở gần đây, cũng có thể là đang phòng bị Lý Việt, chúng ta dù thế nào cũng không trốn thoát được. Ai, không ngờ cơ nghiệp mấy trăm năm của phi mã mục tràng chúng ta hôm nay lại phải đoạn tuyệt. Tứ đại khấu bên này thấy phi mã mục tràng không chịu đầu hàng, đại ca Tào Ứng Long liền chuẩn bị tấn công, hắn hiện tại cũng lo lắng Lý Việt sẽ đột nhiên xông đến, Tào Ứng Long cũng muốn nhanh chóng giải quyết phi mã mục tràng, sau đó đối phó với quân đội Lý Việt sắp đến. Lao nhị, chuẩn bị tấn công, Lao tam, Đào Đông Thành của phi mã mục tràng kia đã liên lạc được chưa? Vâng, đại ca. Đại ca, đã liên lạc được rồi, chỉ cần chúng ta bắt đầu tấn công, Đào Đông Thành sẽ thừa cơ mở cửa lớn phi mã mục tràng, đến lúc đó chúng ta có thể thừa thắng xông vào công phá phi mã mục tràng. Tốt, bắt đầu tấn công, tranh thủ trước khi trời sáng chiếm được phi mã mục tràng. Ô ô ô ô, lão nhị cầm vũ khí của mình liền trực tiếp lớn tiếng quát, giết, đều cho ta tấn công, chỉ cần công phá phi mã mục tràng, tài bảo và nữ nhân bên trong đều là của chúng ta, đến lúc đó mọi người đều có thể hưởng dụng. Giết 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 trên tường thành, Thương Thúy Tuần thấy tứ đại khấu bắt đầu tấn công, nàng liền phân phó với Thương Chấn, Thương Chấn thúc, ra lệnh cho cung tiễn thủ chuẩn bị bắn giết tứ đại khấu. Vâng, trường chủ. Thương Chấn nhận được lệnh của Thương Thúy Tuần, liền nhìn quân đội tứ đại khấu đang đến gần, trực tiếp lớn tiếng ra lệnh, cung tiễn thủ, phóng. Vèo 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 a a a, quân đội tứ đại khấu tuy bị quân đội hộ vệ của Thương Thúy Tuần bắn giết không ít, nhưng càng nhiều quân giặc không ngừng xung phong vào cửa lớn phi mã mục tràng. Quân chúa, phát hiện quân đội Lý Việt rồi, ở góc tây bắc gần nấp 4-5 vạn quân đội Lý Việt, người dẫn đầu là đại tiểu thư Lý Tú Ninh của Lý Việt. Hơn nữa quân đội tứ đại khấu cũng có 5 vạn ẩn nấp ở gần đó. Ha ha, thú vị, thú vị, xem ra tứ đại khấu cũng không phải là kẻ ngu, còn biết đề phòng Lý Việt, bất quá như vậy cũng tốt, lần này chúng ta xem đi. Chương 196, ba nữ nhân Tô Dung Dung đến chương 196, ba nữ nhân Tô Dung Dung đến Tâu Nôn nghe thấy tiếng la hét bên ngoài đã biết chiến tranh đã bắt đầu, mà Lý Việt của Lý Tú Ninh lần này mang 5 vạn quân muốn ve sầu bắt ngồi, hoàng tước ở phía sau sợ rằng sẽ khó khăn, tứ đại khấu có thể chiếm cứ cánh lăng nhiều năm cũng không phải là một đám người thô lỗ. Tâu Nôn cũng không nghĩ tứ đại khấu đã sớm phòng bị Lý Việt. Ngủ đi, sáng mai còn phải xem kịch, Lưu Đằng, nếu phát hiện kẻ phản bội phi mã mục tràng thì trực tiếp giết. Tâu Nôn nghĩ một lát rồi đi về phòng ngủ, dù sao nửa đêm sau tứ đại khấu cũng không vào được, cho dù có xông vào Tâu Nôn cũng không sợ, U Minh Thiết Kỵ của mình không phải là tượng đất. Nếu tứ đại khấu không biết điều, Tâu Nôn không ngại để U Minh Thiết Kỵ và ám vệ giết bọn chúng. Đông Đại Lục, Hàn Quốc, Tân Trịnh sáng sớm, Tân Trịnh Thành đã đến ba nữ nhân xinh đẹp, bọn họ vừa vào Tân Trịnh Thành đã bị Độc Hạt Bang để mắt tới. Ba nữ nhân xinh đẹp này chính là hồng nhan chi kỷ của Sở Lưu Hương, bọn họ là Tô Dung Dung có một tay y thuật hồi sinh và thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, Lý Hồng Tụ hiểu biết cao thủ và võ công của các môn phái trên thiên hạ, còn có Tống Điểm Nhi, một bậc thầy về ẩm thực. Tống Điểm Nhi nhìn thấy Tân Trịnh Thành đâu đâu cũng có quan binh đang lục soát cái gì thì lo lắng hỏi, "Tỷ Dung Dung, Sở đại ca bây giờ ở đâu? Tân Trịnh Thành bây giờ hỗn loạn như vậy, chúng ta có thể tìm được bọn họ không? Những quan binh này có phải đang tìm kiếm Sở đại ca và Hồ đại ca không?" Tô Dung Dung bây giờ cũng có chút lo lắng, những quân đội Hàn Quốc này đang lục soát hung thủ khắp Tân Trịnh Thành. Nhưng bây giờ Tân Trịnh Thành chỉ cho vào không cho ra, Sở Lưu Hương bọn họ cho dù đã được mình dịch dung, sợ rằng cũng rất khó từ Tân Trịnh Thành trốn ra. Không phải, ta vừa tìm hiểu, thái tử Hàn Quốc bị bắt cóc, sứ giả Tần Quốc bị giết ở ngoài Tân Trịnh Thành, Tân Trịnh Thành bây giờ đang tìm kiếm hung thủ khắp nơi. Lý Hồng Tụ nhìn Tân Trịnh Thành hỗn loạn thì những mày nói, bây giờ cao thủ Mặc Gia và Nông Gia vẫn chưa đến, chúng ta phải nhanh chóng tìm Sở đại ca, nếu không đợi cao thủ Mặc Gia và Nông Gia đến, sợ rằng sẽ gặp rắc rối. Tô Dung Dung nhìn người phía sau đang theo dõi bọn họ thì cười nói, "Ừ, chúng ta tìm một chỗ ở trước, nhưng cái đuôi phía sau cũng phải quăng bọn họ đi." Tống Điểm Nhi nhìn xung quanh khách sạn thì nói với Tô Dung Dung, "Tỷ Dung Dung, chúng ta muốn đi khách sạn nào ở?" "Chúng ta không ở khách sạn, ta có chỗ đi, các ngươi cùng ta đến đây." "Tỷ Dung Dung, tỷ sẽ không ở Đông Đại Lục Hàn Quốc cũng có người quen chứ? Có một người bạn từng gặp mặt, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ giúp chúng ta." Tô Dung Dung nghĩ đến Tử Nữ thì cười, nàng tuy ở Đại Tùy Dương Châu chỉ tùy ý nói chuyện với Tử Nữ một lát, Tô Dung Dung cũng đã nắm được tính cách của Tử Nữ, Tô Dung Dung tin Tử Nữ chắc chắn sẽ giúp đỡ bọn họ. Một lát sau, Tô Dung Dung đã dẫn Lý Hồng Tụ bọn họ đến Tử Lan Hiên. Khi Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi nhìn thấy Tô Dung Dung lại dẫn bọn họ đến một nơi phong nguyệt thì có chút căm nhín, bọn họ không nghĩ Tô Dung Dung lại quen biết một nữ nhân phong trần. Tô Dung Dung nhìn Tử Lan Hiên đang đóng chặt cửa thì tiến lên gõ cửa, "Ai vậy?"
Tử Lan Hiên của chúng ta bây giờ vẫn chưa đến giờ mở cửa, các ngươi buổi trưa lại đến đi. Cửa mở ra, một nữ nhân Tử Lan Hiên đi ra, nhìn thấy bên ngoài lại có ba nữ nhân xinh đẹp, điều này khiến nàng vô cùng tò mò. Tô Dung Dung thấy cửa mở ra thì đi ra một nữ nhân nói, cô nương, ta là bạn của chủ nhân Tử Lan Hiên của các ngươi, phiền thông báo một tiếng với tử nữ nói là Tô Dung Dung của Đại Tùy muốn gặp nàng. Bạn của tử nữ tỷ tỷ, các ngươi vào trong chờ một lát, ta đi thông báo với tử nữ tỷ tỷ. Đa tại trong lúc nữ nhân Tử Lan Hiên này lên lầu, Lý Hồng Tụ đã nhìn Tử Lan Hiên này, nàng không nghĩ Tử Lan Hiên này lại xa hoa như vậy. Nơi Phong Nguyệt này xem ra cũng có bối cảnh rất lớn, nếu không không thể ở Hàn Quốc thành lập một nơi Phong Nguyệt to lớn xa hoa như vậy. Lý Hồng Tụ có chút tò mò liền hỏi Tô Dung Dung, tỷ Dung Dung, chủ nhân Tử Lan Hiên này chính là người bạn tỷ quen biết sao? Tử Lan Hiên này nhìn không đơn giản, vừa rồi nữ nhân kia lại biết võ công, tuy chỉ là cảnh giới tu vi hậu thiên ngũ trọng, nhưng ta cảm thấy có thể ở Hàn Quốc Tân Trịnh thành lập một Tử Lan Hiên lớn như vậy, sợ rằng không có thực lực là không giữ được. Tô Dung Dung nghĩ đến tử nữ thì cười nói, ừ, ta quen chủ nhân ở đây, một lát các ngươi có thể gặp tử nữ, nàng là một nữ nhân thông minh nguyên bác. Ồ, vậy ta rất muốn gặp tử nữ này. Nữ nhân Tử Lan Hiên này dẫn Tô Dung Dung bọn họ vào, Độc Hạt Bang ở phía sau theo dõi bọn họ vội vàng rời đi. Tử Lan Hiên là cấm địa của bọn họ Độc Hạt Bang, rất nhiều người Độc Hạt Bang của bọn họ đã bị người Tử Lan Hiên giết, bọn họ không dám đến Tử Lan Hiên gây rối. Tử Lan Hiên lầu 2, tử nữ bây giờ đang cau mày ngồi trong một căn phòng, nàng không nghĩ Tô Thần tên hỗn đản kia tối hôm qua lại chiếm cứ phòng của mình, bây giờ tử nữ nghĩ đến thì muốn bóp chết tên hỗn đản kia. Tử nữ tỷ tỷ, có ba nữ nhân đến tìm tỷ, trong đó một người nói là bạn của tỷ tên là Tô Dung Dung. Tô Dung Dung, nàng sao lại đến? Sở Lưu Hương. Đúng rồi, nàng là hồng nhan tri kỷ của Sở Lưu Hương, lần này hẳn là đến cứu Sở Lưu Hương chứ. Để bọn họ vào đi. Tử nữ không nghĩ Tô Dung Dung lại đến, tối hôm qua nàng biết bạn của nàng Sở Lưu Hương mấy người đã trộm tùy hầu châu của nước Sở. Bọn họ cũng quá to gan, tùy hầu châu là quốc bảo của nước Sở, bây giờ Mặc Gia và Nông Gia đang bắt giữ Sở Lưu Hương mấy người, Sở Lưu Hương bọn họ lần này sợ rằng lành ít dữ nhiều. Vâng, tử nữ tỉ tỉ, một lát sau, Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ bọn họ đã được nữ nhân Tử Lan Hiên dẫn đến căn phòng của tử nữ. Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ bọn họ đi vào đã nhìn thấy tử nữ đang ngồi trong phòng. Tô Dung Dung nhìn tử nữ vẫn xinh đẹp gợi cảm thì đi lên cười nói, tử nữ tỷ tỷ, lần này ta đến chỗ tỷ là muốn nhờ tỷ giúp đỡ. Tử nữ nhìn ba nữ nhân Tô Dung Dung thì mời bọn họ ngồi xuống, tử nữ cũng không nghĩ hai nữ nhân cùng đến với Tô Dung Dung cũng xinh đẹp như vậy. Hai người bọn họ chắc chắn cũng là hồng nhan tri kỷ của Sở Lưu Hương, tử nữ nghĩ đến Sở Lưu Hương kia chắc chắn cũng giống như Tô Thần tên hôn đảng kia, là một tên hôn đảng trăng hoa. Tử nữ rót trà cho Tô Dung Dung bọn họ thì lắc đầu nói, Dung Dung, lần này ta có thể bất lực, Sở Lưu Hương kia đắc tội với nước Sở, tùy hầu châu là thứ Sở Lưu Hương bọn họ có thể nhúng chẳng sao. Lần này không chỉ cao thủ nước Sở đến không ít, thậm chí ngay cả Mặc Gia và Nông Gia cũng có không ít người đến Tân Trịnh, phải biết bọn họ lần này đến có không ít cao thủ tông sư, ta chỉ là một cảnh giới tu vi tiên tiên đỉnh phong, ta có thể chọc vào những thực lực cường đại đó sao? Tô Dung Dung nghe lời của tử nữ cũng biết Sở Lưu Hương bọn họ lần này sợ rằng khó thoát thân, nàng có chút sốt ruột liền nói với tử nữ tỷ tỷ, cái này chúng ta cũng biết, nhưng ở Hàn Quốc ta cũng chỉ có tỷ là bạn, ta muốn phiền tử nữ tỷ tỷ có thể giúp chúng ta tìm Sở Lưu Hương bọn họ không? Tìm bọn họ có thể, chỉ là sau khi tìm được ta sẽ không giúp các ngươi nữa, nếu không sẽ mang đến phiền phức cho Tử Lan Hiên của ta. Cảm ơn tử nữ tỷ tỷ, cái này chúng ta hiểu, chỉ cần có thể tìm được Sở Lưu Hương bọn họ là được. Chương 197, Tô Dung Dung khẩn cầu. Chương 197, Tô Dung Dung khẩn cầu. Tô Dung Dung thấy tử nữ đáp ứng thì vô cùng vui mừng. Chỉ cần tử nữ có thể tìm được Sở Lưu Hương và những người khác, Tô Dung Dung sẽ giúp họ dịch dung. Tuy đây không phải là kế lâu dài, nhưng ít nhất có thể tránh được một số rắc rối không cần thiết. Tô Dung Dung thấy vẫn chưa giới thiệu với tử nữ về các tỷ muội của mình, nàng đội vàng nói với tử nữ tỷ tỷ, đây là hai muội muội tốt của ta, Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi, họ cũng là bạn của Sở Lưu Hương. Tử nữ gật đầu với Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi rồi cười nói, ha ha, là hồng nhan tri kỷ của Sở Lưu Hương sao? Cái tên Sở Lưu Hương đó và tên hôn đản Tô Thần kia đều là những kẻ thích trêu hoa gẹo nguyệt. Ơ, tử nữ tỷ tỷ, chúng ta không phải là hồng nhan tri kỷ của Sở đại ca. Ta cùng Hồng Tụ, Điểm Nhi chỉ là bạn tốt của Sở đại ca thôi. Sở đại ca không giống tên hôn đản Tô Thần kia. Tô Dung Dung nghe tử nữ nhắc đến Tô Thần, nàng liền nhớ đến những lời lẽ chế nhạo của tên hôn đản đó. Tên hôn đản đó cứ gọi nàng là con bé nhà nghèo đó là vì lúc đó nàng không mang theo tiền. Nhưng tên hôn đản đó lại vì chuyện này mà đặt cho nàng một cái biệt danh, khiến Tô Dung Dung rất muốn đánh hắn một trận. Tử nữ nghe vậy thì có chút kỳ lạ, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến nàng. Hiện tại nàng đang có chút phiền não vì tên hôn đản Tô Thần, nàng cũng không biết tên hôn đản đó sẽ làm gì với căn phòng của mình. Ngươi không cần phải giải thích với ta. Một lát nữa ta sẽ hỏi xem Sở Lưu Hương và những người khác đang ở đâu. Đa tạ tử nữ tỉ tỉ. Lúc này, Ngọc Ngọc bước vào, thấy ba người phụ nữ xinh đẹp trong phòng, nàng có chút kỳ lạ, sao mình vừa đi một lát đã có ba người đẹp đến. Ngọc Ngọc, tên hôn đản đó đã dậy chưa? Ngọc Ngọc nghe tử nữ hỏi, mặt nàng liền đỏ bừng lên. Ngọc Ngọc không ngờ mình chỉ đi gọi Tô Thần dậy, lại bị tên hôn đản đó hôn. Tuy hắn nói là nhận nhầm người, nhưng Ngọc Ngọc cảm thấy tên hôn đản đó cố ý, giờ nàng cũng hiểu tại sao tử nữ tỉ tỉ lại muốn mình tránh xa tên hôn đản Tô Thần. Ngọc Ngọc có chút ủy khuất nói với tử nữ, tỉ tỉ, vẫn chưa dậy, muội không có cách nào gọi hắn dậy, tỉ vẫn nên tự mình đi đi. Tử nữ thấy mặt Ngọc Ngọc đỏ bừng liền bội hỏi, Ngọc Ngọc, tên hôn đản đó bắt nạt người sao? Không có, ta không bị hắn bắt nạt. Ngọc Ngọc hiện tại không dám nói với tử nữ chuyện mình bị hôn.
Ngọc Ngọc cũng phát hiện Tử Nữ tỷ tỷ tuy vẫn luôn mắng Tô Thần, thậm chí còn thường xuyên muốn ra tay dạy dỗ hắn. Nhưng Ngọc Ngọc cũng nhận ra Tử Nữ tỷ tỷ có chút lo lắng cho tên hôn đàn đó. Ngọc Ngọc hiện tại cũng không biết Tử Nữ tỷ tỷ và Tô Thần rốt cuộc là quan hệ gì, Ngọc Ngọc cũng không muốn Tử Nữ tỷ tỷ lại xảy ra xung đột với tên hôn đàn đó. Hừ, không có là tốt rồi. Nếu hắn bắt nạt ngươi thì cứ nói với ta sẽ dạy dỗ tên hôn đàn đó thật tốt. Ta biết rồi. Ba người Tô Dung Dung thấy một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng bước vào và nói chuyện với Tử Nữ. Họ tuy tò mò về tên hôn đản mà Tử Nữ nói là ai, nhưng họ cũng không hỏi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Tử Nữ. Chắc, chắc, chắc. Tử Nữ thấy Ngọc Ngọc không sao, tên hôn đản đó vẫn còn ngủ, hiện tại nàng chỉ có thể tìm ám vệ trước đây của mình để tìm hiểu xem Sở Lưu Hương đang ở đâu. Tử Nữ đột nhiên vỗ tay. Ngọc Ngọc thấy Tử Nữ cũng học theo tên hôn đản Tô Thần vỗ tay thì có chút im lặng, nàng cảm thấy Tử Nữ tỷ tỷ và Tô Thần chắc chắn sẽ có quan hệ, nếu không tên hôn đản Tô Thần sẽ không phái những ám vệ và ám ảnh thích khách bảo vệ Tử Nữ tỷ tỷ. Những ám vệ và ám ảnh thích khách đó còn mạnh hơn cả các tỷ bội trong Tử Lan Hiên của họ rất nhiều, thậm chí trước đây ám vệ giết chết những kẻ đến quấy rối còn rất nhanh chóng chuyên nghiệp, nếu không Tử Lan Hiên đã không yên bình suốt hơn một tháng nay, không còn ai dám đến Tử Lan Hiên quấy rối nữa. Ngay sau khi Tử Nữ vỗ tay, đột nhiên trong phòng xuất hiện một người phụ nữ mặc áo đen, nàng xuất hiện liền hành lễ với Tử Nữ, "Phu nhân, Tử phụ, đi tìm thống lĩnh ám vệ Mã Hải Phòng, bảo hắn mau đến đây một chuyến." "Vâng, phu nhân." Ám ảnh thích khách Tử phụ nghe lệnh của Tử Nữ, xoay người liền biến mất trong căn phòng. Ba người Tô Dung Dung thấy người mặc đồ đen đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, có chút kinh ngạc. Vừa rồi người phụ nữ đeo mặt nạ xuất hiện, họ hoàn toàn không phát hiện ra, thậm chí còn không cảm nhận được một chút hơi thở nào. Điều này khiến Tô Dung Dung nhìn Tử Nữ có chút chấn động, họ không ngờ Tử Nữ còn có thủ hạ mạnh mẽ như vậy. Tô Dung Dung nhìn Tử Nữ có chút tò mò, vừa rồi người phụ nữ mặc đồ đen đeo mặt nạ gọi Tử Nữ là phu nhân, nàng rõ ràng cảm thấy mặt Tử Nữ có chút đỏ, chẳng lẽ người phụ nữ vừa xuất hiện là thủ hạ của phu quân Tử Nữ? Vậy phu quân của Tử Nữ là ai? Tô Dung Dung đột nhiên nghĩ đến Tô Thần, nàng liền nghĩ phu quân của Tử Nữ chẳng lẽ là tên hôn đản Tô Thần. Chỉ một lát sau, một người đàn ông mặc đồ đen đội vàng bước vào, hành lễ với Tử Nữ, ám vệ thống lĩnh Mã Hiểu Phong, bái kiến phu nhân. Tử Nữ thấy thống lĩnh ám vệ của mình, trong lòng vô cùng tức giận, Mã Hiểu Phong, ngươi rốt cuộc là ám vệ của ai? Sao tên hôn đản đó vừa đến ngươi đã định bợ nghe theo mệnh lệnh của tên hôn đản đó vậy? Mã Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, lập tức quỳ xuống. Quân thượng là chủ nhân của ám vệ họ, chủ nhân ra lệnh cho họ làm việc, Mã Hiểu Phong dám trái lời sao? Nhưng người mà mình phải bảo vệ Tử Nữ này sau này cũng sẽ là phu nhân của quân thượng, mệnh lệnh của nàng Mã Hiểu Phong cũng không thể trái, hiện tại Mã Hiểu Phong cảm thấy rất khó xử. "Ơ, phu nhân, thuộc hạ biết tội, xin phu nhân trách phạt." Tử Nữ thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Mã Hiểu Phong cũng biết chuyện này không thể trách thống lĩnh ám vệ của mình, tất cả đều là lỗi của tên hôn đản chết tiệt đó. "Thôi được rồi, Sở Lưu Hương và những người khác tối qua tìm được chưa?" "Phu nhân, Sở Lưu Hương và những người khác đã tìm được, họ đang ở trong." Mã Hiểu Phong thấy Tử Nữ hỏi chuyện Sở Lưu Hương, hắn lập tức muốn nói với Tử Nữ, chỉ là hắn nhìn thấy ba người phụ nữ xa lạ ở đây, Mã Hiểu Phong cũng không biết có nên nói bây giờ không. Nói, họ là người của mình. Vâng, Sở Lưu Hương và những người khác hiện đang ở khu dân nghèo phía Nam Thành, trong một căn nhà cũ nát để ở nó, họ đã mấy ngày không có thức ăn, hiện tại quân thành vệ đang tìm kiếm ở đó, có lẽ đến trưa, nơi đó sẽ bị quân thành vệ tìm thấy. Tô Dung Dung nghe ám vệ nói thì có chút lo lắng, nếu Sở Lưu Hương và những người khác bị quân thành vệ phát hiện, e rằng Mặc Gia và Nông Gia cũng sẽ phát hiện ra họ. Đến lúc đó Sở Lưu Hương và những người khác dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể trốn thoát. Tô Dung Dung nắm tay Tử Nữ, khẩn cầu nói, "Tử Nữ tỷ tỷ, có thể để người của tỷ đưa Sở đại ca và những người khác rời khỏi khu dân nghèo không? Chỉ cần họ rời khỏi khu dân nghèo, ta có thể giúp họ dịch dung rời khỏi Tân Trịnh. Con bé nhà nghèo, không ngờ ngươi cũng đến Đông Đại Lục, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên." "Là ngươi? Vũ Thương Quân, sao ngươi lại ở đây?" Chương 198 Tô Thần đối Sở Lưu Hương bất tiết. Chương 198 Tô Thần đối Sở Lưu Hương bất tiết. Tô Thần ở trong phòng của Tử Nữ hôn nhầm người rồi mới rời khỏi. Hắn cũng không ngờ rằng Ngọc Ngọc, con ngốc đó, lại đến phòng Tử Nữ gọi mình dậy. Tô Thần nhìn Ngọc Ngọc như một con thỏ con hoảng sợ bỏ chạy, hắn bèn thức dậy xem Tử Nữ, người đàn bà khó chịu kia, tìm mình làm gì. Khi Tô Thần vừa đến bên ngoài phòng khách của Tử Nữ, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ bên trong. Tô Thần suy nghĩ một lát rồi cười đẩy cửa bước vào. Hắn không ngờ Tô Dung Dung, con nha đầu nghèo khó kia, lại đến cả Đông Đại Lục. Xem ra Sở Lưu Hương lần này quả thực là rơi vào đường cùng rồi. Tô Thần vừa vào đã thấy Tô Dung Dung đang cầu xin Tử Nữ cứu Sở Lưu Hương và bọn họ. Tô Thần liền cười nói, "Nha đầu nghèo, không ngờ ngươi cũng đến Đông Đại Lục. Xem ra chúng ta vẫn rất có duyên phận." "Là ngươi? Võ Tương Quân, sao ngươi lại ở đây?" Tô Dung Dung không ngờ Võ Tương Quân cũng ở Hàn Quốc, Đông Đại Lục. Nàng lập tức đến bên cạnh Tô Thần, rủi rủi mắt, trừng mắt nhìn hắn. "Tên hỗn đản này sao lại đến Đông Đại Lục chứ?" Tô Dung Dung thấy Võ Tương Quân vừa gặp mình đã gọi mình là nha đầu nghèo, liền vô cùng tức giận. Tên hỗn đản chết tiệt này, đã qua bao lâu rồi mà hắn vẫn chưa quên chuyện đó. Tô Thần thấy Tô Dung Dung nhìn mình như gặp ma, liền cười nói, "Ha ha, gặp ta mà kinh ngạc đến vậy sao?" Tô Dung Dung nhìn Tử Nữ rồi tức giận hỏi Tô Thần, "Ta kinh ngạc cái rắm, ta chỉ là không ngờ ngươi, tên hôn đản này, cũng ở đây. Ngươi và Tử Nữ tỷ tỷ là quan hệ gì? Vì sao ngươi lại ở chỗ Tử Nữ tỷ tỷ?" "Ta là chủ nhân của Tử Lan Hiên, Tử Nữ là bà chủ, ngươi tự nghĩ đi." Tô Thần vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Tử Nữ, cầm trà của nàng lên uống. Hắn thấy Tử Nữ khó chịu trừng mắt nhìn mình, cũng không để ý dù sao Tử Nữ hiện tại cũng không vừa mắt mình,
Tô Thần chính là muốn cho tử nữ có giận cũng không dám phát ra. Lục Ngọc thấy Tô Thần đến, liền cúi đầu không dám nhìn tên hôn đản này. Nàng hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây. Nàng cũng đã nghe loáng thoáng câu chuyện, mấy người nữ này đến cầu xin tử nữ tỷ tỷ cứu những kẻ đã đánh cắp bảo vật của nước Sở, tùy Hầu Châu. Lục Ngọc tuy có chút mềm lòng, nhưng nàng cũng không phải là một kẻ ngốc. Hiện tại, Tân Trịnh Thành nguy cơ từ phía những kẻ trộm tùy Hầu Châu, tối hôm qua nàng cũng đã nghe kể về sự tình. Lục Ngọc biết hiện tại Mặc Gia và Nông Gia đều đang truy bắt bọn chúng. Nếu Tử Lan Hiên bị cuốn vào, e rằng Tử Lan Hiên cũng sẽ bị những thế lực cường đại kia hủy diệt. Lục Ngọc sở dĩ vẫn chưa rời đi, là vì lo lắng tử nữ tỷ tỷ đồng ý với yêu cầu của những người phụ nữ này. Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi thì có chút tò mò nhìn Võ Tương Quân và Tô Dung Dung. Các nàng trước nay chưa từng thấy Tô Dung Dung dịu dàng lại có một mặt nóng nảy đến vậy. Võ Tương Quân này rốt cuộc là người như thế nào? Hắn và Tô Dung Dung rốt cuộc là quan hệ gì? Điều này khiến Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi có chút tò mò. Tử nữ nắm chặt tay, trong lòng thầm nhủ đừng tức giận, tuyệt đối đừng tức giận với tên hôn đản này. Tử nữ biết rằng dù hiện tại mình có mắng Tô Thần, tên hôn đản này thì cũng vô ích. Tên hôn đản vô sỉ này chắc chắn sẽ có một đống lý do để phản bác mình. Tử nữ cũng chỉ có thể coi như không nghe không thấy, mặc kệ những lời nói và việc uống trà của tên hôn đản Tô Thần. Tô Dung Dung thấy tử nữ không phản bác lời nói của Tô Thần, liền vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ tử nữ lại bị tên vô sỉ này khuất phục. Mới có bao lâu chứ? Tử nữ sao lại trở thành phu nhân của tên hôn đản này? Tô Dung Dung hiện tại cũng hiểu vì sao những thuộc hạ của tử nữ lại gọi nàng là phu nhân. Võ Tương Quân, chuyện Sở Lưu Hương và bọn họ làm ngươi cũng biết chứ, ngươi có thể cứu Sở Lưu Hương và bọn họ không? Ha ha, không được. Ngươi? Vì sao? Tô Thần có chút dở khóc dở cười nhìn Tô Dung Dung. Tô Thần biết rõ vì sao Sở Lưu Hương và bọn họ lại trộm bảo vật ở Đại Minh mà vẫn không gặp chuyện gì. Sư phụ của hắn, Dạ Đế, là người của Hoàng tộc Đại Minh. Hoàng tộc Đại Minh nể mặt Dạ Đế nên có lẽ không làm khó Sở Lưu Hương và bọn họ, nhưng ở các quốc gia khác, bọn họ chỉ là một tên trộm. Quan binh bắt trộm có sai sao? Huống hồ tên trộm này còn trộm quốc bảo của một quốc gia. Tô Thần không muốn cứu Sở Lưu Hương, nhưng tùy Hầu Châu kia, hắn vẫn phải lấy được. Tô Thần xoa cằm, nghĩ thầm mình cướp bảo vật của kẻ trộm, hẳn là không tính là trộm chứ. Tô Thần nhìn Tô Dung Dung đang sốt ruột liền nói, vì sao ta phải cứu một tên trộm? Sở Lưu Hương và bọn họ muốn tự tìm đường chết, đó là do bọn họ tự chuốc lấy. Dám trộm quốc bảo của một quốc gia, bọn họ không phải là tự tìm đường chết thì là gì? Đừng tưởng rằng đây vẫn là Đại Minh, có thể tùy tiện trộm cắp. Ở Đại Minh, nếu không có Dạ Đế, người của Hoàng tộc Đại Minh, chống lưng cho Sở Lưu Hương và bọn họ, các ngươi nghĩ vì sao triều đình Đại Minh không bắt bọn chúng sau khi chúng trộm bảo vật? Một tên trộm mà cũng được gọi là hiệp đạo, thật là trâm trọng. Ra khỏi Đại Minh, Sở Lưu Hương và bọn họ chỉ là một tên trộm, vì sao ta phải cứu một tên trộm? Ta không ra tay bắt bọn chúng đã là may mắn cho Sở Lưu Hương và bọn họ rồi. Tô Dung Dung bị Tô Thần nói đến á khẩu không trả lời được. Tô Thần nói không sai, nhưng Sở Lưu Hương trộm bảo vật chưa từng giết người, hơn nữa, hắn trộm được bảo vật cũng đổi thành tiền tài phân phát cho những người nghèo khổ, Sở Lưu Hương không phải là một hiệp đạo sao? Võ Tương Quân, Sở. Dừng lại, ta biết ngươi muốn nói gì, chẳng phải là Sở Lưu Hương không giết người, hoặc là muốn nói hắn trộm tiền tài đều phân phát cho người nghèo. Chậc, đó là vì hắn không dám giết người. Tô Dung Dung, ngươi tin không, nếu Sở Lưu Hương trộm bảo vật lại giết người, thì dù là sư phụ của hắn, Dạ Đế, cũng không bảo vệ được hắn. Đừng tưởng rằng sư phụ của Sở Lưu Hương, Dạ Đế, có thể che trời lấp đất ở Đại Minh, người mạnh hơn hắn cũng không ít. Sở Lưu Hương đã muốn giúp đỡ những người nghèo khổ, vì sao hắn không tự mình kiếm tiền giúp đỡ mọi người, lại đi trộm của bất nghĩa? Tô Dung Dung, quốc bảo của nước Sở là của bất nghĩa sao? Một tên tiểu tặc mà cũng nói cao thượng như vậy, nếu Sở Lưu Hương dám trộm bảo vật ở địa bàn của ta, thì dù là sư phụ của hắn, Dạ Đế, cũng không bảo vệ được hắn, một tên trộm tự cho là đúng. Tô Thần không muốn Tô Dung Dung nói nữa, Tô Thần chính là không vừa mắt Sở Lưu Hương. Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi, bọn họ đi theo Sở Lưu Hương nhiều năm, cuối cùng ba người bọn họ đều không ở cùng Sở Lưu Hương. Tô Thần khi đó xem phim võ hiệp thậm chí còn nghi ngờ Sở Lưu Hương luôn lợi dụng Tô Dung Dung, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của mình, dù sao chuyện này không liên quan gì đến mình, chỉ cần Sở Lưu Hương không chọc đến mình, Tô Thần cũng không để ý đến việc Sở Lưu Hương trộm cái gì. Tô Dung Dung thấy Võ Tương Quân không chịu cứu Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa bọn họ, nàng liền nghĩ đến lời hứa mà mình đã dùng 100 lượng bạc đổi được. Tô Dung Dung tuy có chút không nỡ dùng lời hứa này, nhưng dù sao nàng và Sở Lưu Hương bọn họ là bạn tốt, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Sở Lưu Hương và bọn họ gặp chuyện ở đây. Tô Dung Dung đưa thư hứa hẹn cho Tô Thần, nói: "Võ Tương Quân, cái này hẳn là ngươi còn nhớ chứ? Ta muốn dùng lời hứa này đổi lấy việc ngươi cứu Sở Lưu Hương và bọn họ một lần." "Ta mà ơi, Tô Dung Dung, ngươi, nha đầu nghèo này, còn muốn dùng lời hứa này cứu Sở Lưu Hương và bọn họ? 100 lượng bạc, 100 lượng bạc mà ngươi muốn ta đắc tội với quốc gia mạnh nhất Đông Đại Lục và mấy thế lực, sao ngươi không lên trời luôn đi?" Chương 199 Hai báo vật thời Xuân Thu tùy Hầu Châu chương 199, hai báo vật thời Xuân Thu tùy Hầu Châu. Tô Thần nhìn vào tờ giấy hứa hẹn mà Tô Dung Dung đưa cho, thứ mà hắn đã viết trước kia, suýt chút nữa đã chỉ vào mặt Tô Dung Dung mà mắng. Con nha đầu nghèo khổ này cũng thật điên rồi, 100 lượng bạc mà khiến hắn viết lời hứa, vậy mà nàng ta lại coi là thật. Người ta Chu Thất Thất đã phải bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim mới có được một lời hứa. Từ nữ nghe Tô Thần nói vậy thì cười khẽ. Nàng biết do chuyện Tô Dung Dung đã dùng mánh khỏe bắt Tô Thần viết lời hứa này, nhưng từ nữ cũng không muốn Tô Thần dính vào chuyện này, dù sao thì thế lực đằng sau chuyện này cũng không hề nhỏ. Tử nữ cũng lo lắng Tô Thần sẽ gặp chuyện ở Hàn Quốc, hơn nữa, một tên trộm căn bản không xứng để Tô Thần ra tay cứu giúp,
huống hồ chi tên trộm này còn là một tên ngu ngốc to gan lớn mật. Kẻ nào là Sở Lưu Hương kia dám cả gan đi đánh cắp quốc bảo của một quốc gia, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nộng Ngọc cùng Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi giờ phút này cũng đã hiểu rõ. Các nàng không ngờ Tô Dung Dung lại dùng 100 lượng bạc đổi lấy lời hứa của Vũ Tương Quân, dường như vẫn là do Tô Dung Dung mặt dày mày dạn mà có được, khiến các nàng nhìn Tô Dung Dung dịu dàng như nước mà có chút cầm nhín. Tô Dung Dung bị Tô Thần nói đến mặt đỏ bừng, nàng cũng biết lời hứa này là do mình mặt dày mà có được. Hiện tại Tô Thần, tên hôn đản này lại muốn chối bỏ, điều này khiến Tô Dung Dung có chút tức giận. Tô Dung Dung trực tiếp kéo tay Tô Thần, phẫn nộ hỏi: "Vũ Tương Quân, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời sao?" Tô Thần trực tiếp lấy ra một tờ ngân phiếu 1000 lượng từ trong lòng, nhét vào tay Tô Dung Dung. "Sam, hiện tại ta cho ngươi 1000 lượng bạc, lời hứa này xem như bỏ." Tô Dung Dung trực tiếp xé nát tờ ngân phiếu mà Tô Thần đưa cho, lớn tiếng quát: "Ngươi là đồ hỗn đản, sao ngươi có thể nuốt lời? Ngươi không xứng là một quý tộc." Tô Thần nhìn Tô Dung Dung xé ngân phiếu, cũng tức giận giơ một ngón tay lên nói: "Phép, 100 lượng bạc." "100 lượng bạc? Tô Dung Dung, lòng dạ ngươi đen tối đến vậy sao? Ta mà vì cứu Sở Lưu Hương mà bị những thế lực cường đại kia giết chết, vợ con ta biết phải làm sao? Ngươi nghĩ đến chưa?" Tô Dung Dung bị Tô Thần nói đến có chút xấu hổ, nàng cũng biết Tô Thần muốn cứu Sở Lưu Hương, bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn, nhưng dù sao Sở Lưu Hương cũng đã cứu mạng nàng, Tô Dung Dung cũng không thể trơ mắt nhìn Sở Lưu Hương cùng đám người Mặc gia, Nông gia bị giết. Việc này nhưng dù sao đây cũng là lời hứa của ngươi, Vũ Tương Quân, chỉ cần ngươi đồng ý cứu Sở Lưu Hương bọn họ một lần này, ta có thể làm thị nữ của ngươi 3 năm, như vậy được chứ?" Tô Thần có chút bất ngờ nhìn Tô Dung Dung, trước kia dịu dàng, giờ lại trở nên ngang ngược, hắn không ngờ Tô Dung Dung lại đưa ra quyết định này, nhưng mà mình có cần thị nữ không? Thị nữ của mình, Từ Vận, còn có A Chu, A Bích, các nàng đều là những thị nữ xuất sắc. Tô Thần sẽ không dùng một người như Tô Dung Dung, tính tình như một vị đại tiểu thư. "Ha, thị nữ của ta nhiều như vậy, ta nào dám dùng ngươi, một vị đại tiểu thư." Lúc này, Lý Hồng Tụ cũng biết Vũ Tương Quân này thật sự không muốn dính dáng vào những chuyện này, thậm chí Vũ Tương Quân này căn bản là xem thường Sở Lưu Hương chuyên đi ăn trộm. Lý Hồng Tụ cũng biết nếu không có sự giúp đỡ của Vũ Tương Quân, e rằng Sở Lưu Hương bọn họ thật sự sẽ bị bắt hoặc bị giết ở Hàn Quốc. Lý Hồng Tụ nhìn Tô Dung Dung, kéo Tống Điểm Nhi đến trước mặt Tô Thần, nghiêm túc nói: "Vũ Tương Quân, vậy thêm cả chúng ta thì sao? Chỉ cần Vũ Tương Quân lần này cứu Sở Lưu Hương bọn họ, chúng ta cũng nguyện ý làm thị nữ của ngươi 3 năm." Tô Thần căn bản không muốn nhìn những người phụ nữ này nữa, mình không phải là một kẻ ngốc, hiện tại Tân Trịnh đã đủ loạn rồi, Tô Thần không muốn dính vào, mình đứng một bên xem kịch chẳng phải là thú vị sao? "Ha ha, không cần, Từ Lan Hiên nhiều nữ nhân như vậy, ta cần các ngươi, những đại tiểu thư làm thị nữ sao?" Lý Hồng Tụ vô cùng tự tin cười nói với Tô Thần: "Ha ha, Vũ Tương Quân, có lẽ ngươi không rõ, Dung Dung tỷ tỷ có y thuật rất cao minh, hơn nữa Dung Dung tỷ tỷ còn có thuật dịch dung rất lợi hại, ta còn biết rất nhiều bí mật trong võ lâm và một số võ công của cao thủ, mà Tống Điểm Nhi lại là bậc thầy về ẩm thực, ta nghĩ chúng ta có tư cách làm thị nữ của ngươi chứ?" Tô Thần cười rồi trực tiếp từ chối, mặc dù Tô Thần có chút độc lòng, nhưng việc này không đáng. "Các ngươi tuy rằng không tồi, nhưng ta vẫn không cần." "Ngươi?" Lý Hồng Tụ thấy Tô Thần vẫn còn từ chối, điều này khiến nàng có chút tức giận, Vũ Tương Quân này đã quyết tâm không muốn giúp đỡ các nàng, hiện tại nàng cũng không có cách nào. Tử nữ nhìn Tô Thần cười khẽ, lần này nàng có chút đánh giá cao Tô Thần, tử nữ không ngờ Tô Thần lại có thể chống lại sự dụ dỗ của ba mỹ nhân tuyệt sắc, điều này khiến tử nữ có chút vui vẻ. Tô Dung Dung có chút thất vọng nhìn Tô Thần, hiện tại chỉ dựa vào ba người bọn họ, căn bản không cứu được Sở Lưu Hương bọn họ, e rằng ba người bọn họ vừa ra khỏi Tử Lan Hiên sẽ bị những kẻ theo dõi bọn họ phát hiện, như vậy đừng nói là đi cứu Sở Lưu Hương bọn họ, e rằng bản thân bọn họ cũng gặp chuyện. Tô Thần nhìn những nữ nhân trong phòng, lắc đầu, những nữ nhân này đúng là một đường thẳng, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Tùy Hầu Châu, kiếp trước hắn cũng từng nghe nói qua, Tùy Hầu Châu và Hòa Thị Bích ở Đông Đại Lục được xưng là hai báu vật thời Xuân Thu. Hình như truyền thuyết về Tùy Hầu Châu là vào thời Xuân Thu, một vị quân chủ nước Tùy là Tùy Hầu đã cứu một con đại xà, mà con đại xà đó là con của Long Vương, đại xà vì báo ân mà đã tặng cho Tùy Hầu một viên ngọc trai, đây chính là Tùy Hầu Châu, còn cứ gọi là Linh Xá Chi Châu. Tô Thần cảm thấy Tùy Hầu Châu này hẳn là không đơn giản, dù sao đây là một thế giới tổng hợp võ. Những chuyện kỳ lạ xuất hiện cũng không có gì lạ, giống như thất túc thương long vậy. Tô Thần lần này nhất định phải có được Tùy Hầu Châu, chỉ là muốn cướp đoạt Tùy Hầu Châu trước mặt nhiều thế lực như vậy, Tô Thần cảm thấy có chút khó, nếu Thạch Quan Âm kia ở đây, hắn cũng không cần lo lắng điều gì. Nhưng mà bà già nhiều mưu mô đó không biết đã chạy đi đâu rồi, Tô Thần cũng chỉ có thể nghĩ xem làm thế nào để có thể lấy được Tùy Hầu Châu mà không kinh động đến những thế lực khác. Tô Thần nghĩ một lát rồi nói với Nộng Ngọc bên cạnh: "Nộng Ngọc, ngươi đi gọi Diễm Linh Cơ, nha đầu kia đến đây." Vương Nộng Ngọc thấy Tô Thần gọi mình đi gọi Diễm Linh Cơ, nàng liền vội vàng đi ra. Nàng không muốn để người khác nhìn thấy mặt mình đỏ bừng. Vừa rồi nàng còn nghĩ đến sau này mình có tính là thị nữ của Tô Thần không, nếu tử nữ tỷ tỷ thật sự ở cùng với Vũ Tương Quân, vậy thì nàng không nên tính là thị nữ chứ. Ngọc Ngọc cảm thấy sau này nàng nên tính là thuộc hạ của Vũ Tương Quân, nếu sau này Vũ Tương Quân còn đối xử với mình như vậy, Ngọc Ngọc cũng không biết nên phản kháng hay không. Tử nữ có chút không hiểu tại sao Tô Thần lại muốn gọi nữ nhân Bách Việt kia đến, nàng và nữ nhân Bách Việt kia không hợp nhau, tử nữ đi đến trước mặt Tô Thần, lạnh mặt hỏi: "Tô Thần, ngươi gọi nữ nhân Bách Việt kia đến làm gì?" "Tử nữ, ta có chuyện một lát cần phân phó nàng. Một lát nữa hãy an bài cho ta một căn phòng yên tĩnh một chút, đến lúc đó ngươi cũng đến, chuyện này cần ngươi phối hợp với Diễm Linh Cơ." Chương 200, chàng Sở Lưu Hương khốn đốn chương 200, chàng Sở Lưu Hương khốn đốn Tô Thần nghĩ ngợi một hồi vẫn cảm thấy nên lợi dụng tiên trạch, thái tử phế truất của Bách Việt.
Nếu Thiên Trạch có thể làm cho tình hình bên trong Tân Trịnh càng thêm hỗn loạn, bản thân có lẽ có thể nhân cơ hội mà đoạt được Tùy Hầu Châu. Mà Thiên Trạch muốn báo thủ, e là chỉ là chuyện biệt vông. Tuy nhiên, nếu muốn giết Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi, bản thân hắn lại có thể thay đổi diện mạo. Dù sao thì Hàn Phi cũng muốn trừ khử Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi, bản thân có thể để Tử Nữ làm cầu nối, giúp họ hợp tác. Hàn Phi và Vệ Trang hiện tại không có động tĩnh gì, nhưng nếu Hàn Phi và Thiên Trạch hợp tác, e là Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi khó mà chống đỡ nổi. Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi bàn bạc một hồi, sau đó đi đến bên cạnh Tô Thần. Tô Dung Dung có chút bất đắc dĩ nói với Tô Thần, "Võ Tướng Quân, chúng ta có thể nối lòng điều kiện một chút. Lần này chỉ cần cứu Sở Lưu Hương ra khỏi khu dân nghèo là được. Như vậy, ngươi hẳn là đồng ý chứ?" Tô Thần nghe xong lời của Tô Dung Dung thì thấy có chút buồn cười. Xem ra các nàng thật sự không còn cách nào khác. Tô Thần nghĩ ngợi, muốn đưa Sở Lưu Hương ra khỏi khu dân nghèo, hẳn là không khó. Tô Thần cũng không phải là muốn cứu bọn họ ra khỏi thành Tân Trịnh, mà là đưa Sở Lưu Hương ra khỏi khu dân nghèo. Bọn họ sống hay chết thì không liên quan gì đến hắn nữa. "Ồ, nha đầu nghèo, ngươi không phải là nói thật đấy chứ?" Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi vội vàng gật đầu. Hiện tại các nàng thật sự không còn cách nào khác. Lần này chỉ cần Tô Thần đưa Sở Lưu Hương ra khỏi khu dân nghèo, điều kiện này hẳn là Tô Thần sẽ đồng ý là thật, ba người chúng ta đều đã quyết định. Tô Thần nghe xong thì cười. Lần này có thể không tốn chút sức lực nào mà có được ba thị nữ cực phẩm, hơn nữa cũng không cần đắc tội với những thế lực kia. Tô Thần mà không làm thì mới là kẻ ngốc. Tô Thần nhìn dáng vẻ căng thẳng của Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi, gật đầu nói, "Được, vậy ta sẽ cứu Sở Lưu Hương ra khỏi khu dân nghèo, hy vọng các ngươi đừng nuốt lời." Tô Dung Dung vội vàng nói với Tô Thần, "Chuyện chúng ta đã hứa với ngươi, sẽ không nuốt lời đâu." Tô Dung Dung nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Tô Thần thì có chút bất đắc dĩ. Sau này nàng và Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi sẽ là thị nữ của tên hôn đản này. Hy vọng tên hôn đản này đừng làm những chuyện hôn đản với các nàng. Tử Nữ trừng mắt nhìn Tô Dung Dung và các nàng. Nàng không ngờ Tô Dung Dung và các nàng lại dễ dàng bán đứng bản thân cho Tô Thần, tên hôn đản kia. Mà Tô Thần, tên hôn đản kia lại vui vẻ như một thằng hề. Điều này khiến Tử Nữ nhìn Tô Thần có chút tức giận. Tử Nữ cũng không hiểu tại sao bản thân nhìn thấy Tô Thần thu nhận ba thị nữ cực phẩm lại không vui. Nàng lắc đầu, ngồi xuống ghế, có chút không hiểu nổi. Chẳng lẽ bản thân thích tên hôn đản kia rồi sao? Không thể nào, sao bản thân có thể thích tên hôn đản kia được chứ? Tử Nữ cảm thấy có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Tân Trịnh, trong khu dân nghèo, Sở Lưu Hương và bọn họ hiện tại đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Hiện tại bọn họ đều đang nằm sấp trên bàn, không còn chút sức lực nào. Hồ Thiết Hoa nhìn Sở Lưu Hương, hiện tại cũng không còn vẻ anh tuấn tiêu sái thường ngày, hiện tại Sở Lưu Hương cũng có chút râu ria sồm soàm, điều này khiến Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn thấy có chút kỳ lạ. Hồ Thiết Hoa đẩy đẩy Cơ Băng Nhạn bên cạnh, hỏi: "Lão Cơ, hiện tại Lao Sở cũng không còn cách nào trốn thoát khỏi đây nữa, ngươi nói xem chúng ta có phải là lần này xong đời rồi không?" Cơ Băng Nhạn không còn sức lực, không ngẩng đầu lên, nói: "E là vậy rồi. Nhiều nhất là đến chiều, những thành vệ quân kia sẽ lục soát đến đây. Chúng ta đều không phải là người bản địa, e là sẽ bị thành vệ quân coi là đồng bọn cướp thái tử mà bắt. Như vậy, chúng ta sẽ bị lộ, Mặc Gia và Nông Gia cũng sẽ phát hiện ra chúng ta." Sở Lưu Hương nhìn Tùy Hầu Châu trên bàn, có chút bất đắc dĩ. Tại sao bản thân lại hồ đồ mà đi trộm thứ của nợ này chứ? Hiện tại nơi này cũng không phải Đại Minh, trong thành Tân Trịnh cũng không có ai có thể giúp đỡ bọn họ. Sở Lưu Hương mặc dù cảm thấy khinh công của bản thân rất giỏi, nhưng cung tên của quân đội, hắn cũng không thể tránh né được. Hơn nữa, cao thủ của Mặc Gia và Nông Gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sở Lưu Hương nghĩ đến ba người Tô Dung Dung và các nàng, chỉ là hiện tại thành Tân Trịnh đã bị phong tỏa, toàn bộ thành Tân Trịnh hiện tại chỉ cho vào mà không cho ra. Dù cho Dung Dung và các nàng có đến, e là cũng không cứu được bọn họ. Sở Lưu Hương gõ gõ bàn, nói với Hồ Thiết Hoa và bọn họ: "Lão Cơ, lão Hồ, chúng ta cũng không thể cứ ở đây mà chờ chết. Hay là chúng ta bây giờ xông ra ngoài, mặc dù như vậy sẽ bị thành vệ quân và Nông Gia, Mặc Gia phát hiện, nhưng ở đây không có đồ ăn, chúng ta đã mấy ngày không ăn gì rồi, nếu đến chiều những người kia phát hiện ra chúng ta, e là chúng ta ngay cả một trận chiến cũng không có khả năng." Hồ Thiết Hoa lắc đầu nói: "Ta biết, nhưng chúng ta hiện tại ra ngoài cũng là chết, chi bằng đợi Dung Dung và các nàng đến cứu chúng ta. Nếu đến trước buổi chiều mà vẫn chưa đến cứu chúng ta, vậy thì chúng ta xong đời rồi. Chờ một chút đi, hiện tại mới là buổi sáng, biết đâu Dung Dung và các nàng sẽ có cách đến cứu chúng ta." Cơ Băng Nhạn cũng cảm thấy lời Hồ Thiết Hoa nói là đúng, hiện tại ra ngoài chắc chắn là 10 phần chết. Nếu Dung Dung có thể nghĩ ra cách cứu bọn họ, vậy thì bọn họ còn có một tia hy vọng sống sót. Mà vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Sở Lưu Hương và bọn họ lập tức đứng dậy để phòng. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra có người đến, điều này khiến Sở Lưu Hương và bọn họ đều trở nên căng thẳng. Hồ Thiết Hoa đến cửa, cẩn thận hỏi: "Ai?" Bên ngoài, một người đàn ông từ khe cửa đưa vào một cây châm cài đầu, nói: "Ta là người do Tô Dung Dung tiểu thư sai đến, cây châm này các ngươi có thể xem." Hồ Thiết Hoa cầm lấy cây châm cài đầu, vui vẻ nói: "Là của nha đầu Dung Dung, lần này chúng ta được cứu rồi." Hồ Thiết Hoa mở cửa, liền nhìn thấy một hắc y nhân đứng ở cửa, hắn có chút tò mò nhìn hắc y nhân này, nói: "Huynh đệ, Dung Dung và các nàng hiện tại ở đâu? Có thể dẫn chúng ta đi tìm các nàng không?" "Có thể. Bên ngoài có một chiếc xe ngựa, các ngươi lên xe ngựa, sau đó sẽ có người đưa các ngươi đến một nơi tạm thời an toàn. Tô Dung Dung tiểu thư và các nàng đã ở đó chờ các ngươi rồi." "Đa tạ." Khi Sở Lưu Hương và bọn họ ra ngoài lên một chiếc xe ngựa xa hoa, liền phát hiện ra xung quanh bảo vệ xe ngựa lại đều là cao thủ tiên thiên, hơn nữa bọn họ lại ngang nhiên đi về phía thành vệ quân,
hoàn toàn không sợ thành vệ quân lục soát bọn họ. Dừng lại, chúng ta phải kiểm tra. Các ngươi có thể đi qua, đây là xe ngựa của phu nhân, bọn họ không biết. Ngay khi xe ngựa sắp đi ngang qua nơi cảnh giới của thành vệ quân, một vị tiểu tướng thành vệ quân liền quát lên với xe ngựa, chỉ là hắn còn chưa nói xong đã bị một vị tướng quân bên cạnh ngăn lại. Vị tướng quân thành vệ quân này đã nghe Cơ Vô Dạ tướng quân nói qua, chiếc xe ngựa này và người bên trong không được đắc tội. Hắn không muốn đắc tội với phu nhân bên trong xe ngựa, nếu bản thân đắc tội với người trong xe ngựa, e là sẽ bị Cơ Vô Dạ tướng quân trị tội. Sở Lưu Hương và bọn họ lúc đầu rất căng thẳng, chỉ là bọn họ nghe được lời nói bên ngoài thì có chút kỳ lạ. Chiếc xe ngựa này là của một phu nhân nào mà ngay cả thành vệ quân cũng không dám lục soát xe ngựa của nàng. Điều này khiến bọn họ có chút nghi hoặc. Trong Tử Lan Hiên, mẹ kiếp, Diễm bà bối, ngươi lại động tay động chân với ta không khách khí đâu. Ngươi xem cánh tay ta đã bị ngươi véo đến mức sắp chảy máu rồi. Ngươi là đồ vô sỉ, hiện tại ta còn chưa giết ngươi đã là tốt rồi. Tránh ra, ngươi chắn đường ta rồi. Chương 201, Tiêu Chương Bạt Hô Đích Diễm Bảo Bảo. Chương 201, Tiêu Chương Bạt Hô Đích Diễm Bảo Bảo. Diễm Linh Cơ bị Lộng Ngọc dẫn đến gian phòng này liền trừng mắt nhìn Tô Thần, càng nhìn gã càng thấy trướng mắt. Cái hỗn đản chết tiệt này tối hôm qua dám uy hiếp nàng, cả gã và phu nhân đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng Diễm Linh Cơ cũng rất hứng thú với thân phận của Tô Thần. Hà Phi, cái tên xui xẻo kia, từng nói phu nhân của Tô Thần là một quân phu nhân, vậy gã nhất định là một quân tức rồi. Chỉ là nàng nhìn thế nào cũng không thấy gã giống một quý tộc. Diễm Linh Cơ phát hiện Tô Thần còn dám nhìn nàng bằng ánh mắt dâm dê, khiến nàng nhớ lại chuyện bị gã nhìn hết cả người. Diễm Linh Cơ bước đến trước mặt Tô Thần, đưa tay véo mạnh vào cánh tay gã. Tô Thần thấy Diễm Linh Cơ đi về phía mình cũng không sợ nàng ta ra tay. Diễm Linh Cơ bây giờ đâu phải đối thủ của gã. Diễm Linh Cơ chỉ cần không muốn bị gã khi dễ thì sẽ không dám ra tay. Nhưng Tô Thần không ngờ Diễm Linh Cơ lại học theo mấy bà đàn bà bình thường, béo gã. Tô Thần vội vàng hất tay Diễm Linh Cơ ra, xoa xoa cánh tay nói, mẹ kiếp, Diễm bà bảo, ngươi còn dám động tay động chân với ta nữa thì ta không khách khí đâu. Ngươi xem cánh tay ta bị ngươi béo sắp chảy máu rồi này. Diễm Linh Cơ đẩy Tô Thần ra, tức giận nói, đồ vô sỉ, ta không giết ngươi đã là may rồi, tránh ra, ngươi chắn đường ta. Mẹ nó, Diễm Linh Cơ này có phải hơi tiêu trương quá không? Đây là địa bàn của gã, mà Diễm Linh Cơ lại là tù binh, sao bây giờ cứ như chủ nhân vậy? Tử nữ nhíu mày nhìn Tô Thần, nàng thấy Tô Thần có vẻ quá khoan dung với Diễm Linh Cơ. Một tù binh mà dám tiêu trương bạt hô như vậy, tử nữ không nhịn được muốn dằn mặt Diễm Linh Cơ. Tô Thần thấy tử nữ sắp nổi giận liền vội kéo nàng lại, nói, tử nữ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Lát nữa các ngươi cứ tự đi làm việc của mình. Đây là Diễm Linh Cơ, hung thủ ám sát sứ giả Tần Quốc hôm qua, cũng là thủ hạ của Bách Việt phế thái tử Thiên Trạch. Hàn Phi, cái tên xui xẻo kia, không phải muốn đối phó Cơ Vô Dạ sao? Thiên Trạch cũng muốn giết Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi. Thiên Trạch và Hàn Phi có thể hợp tác, như vậy thái tử Hàn Quốc kia cũng có thể để Thiên Trạch giao cho Hàn Phi để phục mệnh. Sau này bọn họ cũng có thể hợp tác trừ khử Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi. Diễm Linh Cơ, lát nữa ngươi có thể đi thông báo cho Thiên Trạch một tiếng, cứ nói lại với Thiên Trạch những lời ta vừa nói. Nếu đầu óc Thiên Trạch không bị lừa đá thì chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với Hàn Phi. Tử nữ lo lắng hỏi, Tô Thần, làm vậy có được không? Lỡ Thiên Trạch gặp Hàn Phi rồi đột nhiên trở mặt thì sao? Tô Thần nắm tay tử nữ không buông, tiếp tục nói, không đâu, Thiên Trạch bị Bạch Diệp Phi giam nhiều năm như vậy, lòng báo thù rất mạnh mẽ. Chỉ dựa vào bọn họ thì căn bản không thể giết được Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi. Nếu hắn và Hàn Phi hợp tác thì còn có khả năng, nếu không Thiên Trạch không có một chút khả năng thành công nào. Diễm Linh Cơ thấy Tô Thần nắm tay tử nữ thì có chút nghi hoặc. Tối hôm qua nàng biết tử nữ rất không ưa Tô Thần. Sao một đêm trôi qua, bọn họ lại tốt lên rồi? Diễm Linh Cơ lắc đầu, không muốn nghĩ đến quan hệ giữa gã và tử nữ. Dù sao bọn họ có gì cũng không liên quan đến nàng. Diễm Linh Cơ ngồi xuống, rót một chén trà, cười nói, ta phải nghe ngươi sao? Ta bị Thiên Trạch bỏ rơi khi ám sát sứ giả Tần Quốc. Lời ta nói, Thiên Trạch có lẽ cũng không nghe, thậm chí ta xuất hiện trước mặt hắn, e rằng cũng sẽ bị Thiên Trạch giết chết. Tô Thần nghĩ đến cổ độc trong người Diễm Linh Cơ thì cười nói, Diễm Linh Cơ, nếu lần này ngươi giúp ta, ta có thể đòi Thiên Trạch trả lại cổ độc trong người ngươi. Cái trung thành chi cổ kia so với hiện tại ngươi cũng muốn giải khai chứ? Diễm Linh Cơ không ngờ Tô Thần lại biết nàng trúng cổ độc. Diễm Linh Cơ bây giờ càng muốn biết thân phận cụ thể của Tô Thần. Chuyện nàng trúng cổ độc không có mấy người biết, người biết chắc chắn cũng không thể nói cho gã biết. Ngươi thật sự có thể làm được? Đương nhiên. Tô Thần tuy có thể dùng chu quả để giải cổ độc cho Diễm Linh Cơ, nhưng gã cũng chỉ còn một quả. Tô Thần chỉ có thể xem có thuyết phục được Thiên Trạch giải độc cho Diễm Linh Cơ không, nếu không quả chu quả cuối cùng sẽ phải cho không Diễm Linh Cơ. Được, ta đi tìm Thiên Trạch ngay. Diễm Linh Cơ nghe Tô Thần nói vậy thì nhìn chằm chằm Tô Thần một hồi, nàng cảm thấy lần này Tô Thần không lừa nàng, mà Tô Thần cũng không cần phải lừa nàng như vậy. Nàng quay người rời khỏi phòng. Tử nữ thấy Diễm Linh Cơ cứ vậy rời đi thì có chút nghi hoặc hỏi, Tô Thần, Diễm Linh Cơ cứ vậy ra ngoài không sợ Cơ Vô Dạ bắt được nàng ta sao? Tô Thần thấy ở đây không có ai khác liền ôm eo tử nữ, cười nói, đừng lo, Thiên Trạch bọn họ chắc chắn có mật đạo ở Hàn Quốc để rời khỏi Tân Trinh Thành, nếu không ngươi tưởng Thiên Trạch mang thái tử Hàn Quốc đi bằng cách nào? Tử nữ thấy Tô Thần đột nhiên ôm nàng thì có chút kinh hoàng thất thố. Tuy nàng bây giờ không phản cảm Tô Thần ôm nàng, nhưng chuyện này cũng quá nhanh rồi. Tử nữ hiện tại chưa chấp nhận được gã. Ngươi buông ta ra, ai cho ngươi ôm ta? Ha ha, ngươi bây giờ là phu nhân của ta, ta không ôm ngươi thì ôm ai? Ngươi thật vô sỉ, có phải ngươi đã để ý đến ta từ đại tùy rồi không? Ừ, ngươi xinh đẹp như vậy, ta mà không để ý đến ngươi thì ta còn là đàn ông sao? Tử nữ không còn cách nào với cái tên vô sỉ này. Nàng luôn lạnh nhạt với Tô Thần,
chính là sợ mình sẽ thích gã. Bây giờ xem ra có chút uổng công. Tử nữ nghĩ đến từ khi Tô Thần giữ nàng ở lại Dương Châu thành, mỗi ngày bọn họ đều trêu chọc nhau. Tô Thần cũng không dựa vào thân phận của mình để cưỡng ép nàng, cũng không nổi giận vì mỗi lần nàng trêu chọc gã á khẩu không trả lời được. Tử nữ cảm thấy có lẽ từ lúc đó nàng đã có chút cảm tình với Tô Thần rồi. Ta đi thông báo cho Hàn Phi bọn họ đây, mau buông ta ra. Được thôi, chính sự quan trọng. Trong một biệt viện ở Tân Trịnh Thành, Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ cùng Điềm Nhi có chút lo lắng chờ người của Võ Tương Quân đưa Sở Lưu Hương bọn họ đến. Ngay khi bọn họ đang chờ có chút sốt ruột thì bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa. Tô Dung Dung lập tức mở cửa nhìn ra. Tô Dung Dung thấy Sở Lưu Hương xuống xe thì rất vui mừng, chỉ là thấy Sở Lưu Hương râu ria sồng soàng, bộ dạng rất chật vật thì có chút lo lắng. Sở đại ca, Hồ đại ca, Cơ đại ca, các ngươi không sao chứ? Sở Lưu Hương thấy Tô Dung Dung thì sờ mũi có chút xấu hổ. Hiện tại gã đã mấy ngày chưa tắm rửa, trên người còn có mùi hôi. Dâu ria mấy ngày nay gã cũng không cạo vì sợ bị phát hiện, bây giờ đạo xoáy biến thành xú xoáy rồi. Hồ Thiết Hoa thấy Tô Dung Dung thì bộ nói, Dung Dung, bọn ta không sao, chỉ là hơi đói. Bọn ta đã mấy ngày chưa ăn gì rồi. Điềm Nhi, mau chuẩn bị đồ ăn cho bọn ta. Cơ Băng Nhạn cũng đội xoa bụng nói, đúng vậy, Điềm Nhi, chuẩn bị nhiều cơm một chút, lần này ta phải ăn cho no. Lúc này, một ám vệ phó thống lĩnh đến bên cạnh Tô Dung Dung nói, Tô tiểu thư, người chúng ta đã đưa đến rồi, các ngươi cũng thấy bọn họ bình an vô sự, bây giờ chúng ta có phải nên quay về không? Vị thống lĩnh này, có thể cho chúng ta nói chuyện thêm một chút được không? Chương 202, Tư Tâm Xui Khiến Sở Lưu Hương. Chương 202, Tư Tâm Xui Khiến Sở Lưu Hương. Tô Dung Dung thấy ám vệ của Tô Thần muốn thúc giục bọn nàng trở về, sắc mặt có chút khó coi. Tô Dung Dung không ngờ Tô Thần hôn đảng kia lại vội vàng muốn bọn nàng rời khỏi Sở Lưu Hương nơi này như vậy. Tô Dung Dung tiểu thư, ở đây cũng chỉ có 2 ngày an toàn, sau này thành vệ quân của Tân Trịnh Thành cũng sẽ lục soát đến nơi này. Nếu các ngươi ở đây lâu sẽ bị thành vệ quân theo dõi. Bằng hữu của các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không bọn họ sẽ bị thành vệ quân phát hiện. Ta biết rồi, ngươi ở bên ngoài chờ bọn ta một lát, bọn ta cùng bằng hữu nói vài lời rồi sẽ trở về. Vâng. Tô Dung Dung nghe ám vệ nói vậy cũng biết hắn là vì tốt cho bọn nàng, lần này Tô Dung Dung oan uổng cho Tô Thần hôn đảng kia rồi. Sở Lưu Hương bọn họ nghe Tô Dung Dung bọn nàng một lát nữa sẽ rời đi thì có chút nghi hoặc, bọn họ không hiểu vừa mới gặp mặt Tô Dung Dung bọn nàng vì sao lại muốn rời đi. Mà nơi này cũng chỉ có 2 ngày an toàn, điều này khiến Sở Lưu Hương bọn họ cũng có chút không hiểu, những người này cứu bọn họ vì sao không triệt để cứu bọn họ ra khỏi Tân Trịnh Thành. Hồ Thiết Hoa tính tình có chút nóng nảy liền hỏi Tô Dung Dung, Dung Dung, đây là chuyện gì? Ngươi và Hồng Tụ bọn họ muốn rời đi. Tô Dung Dung nhìn Hồ Thiết Hoa bọn họ 3 người chật vật bộ dạng thì có chút bất đắc dĩ, nơi này tuy rằng hiện tại an toàn, nhưng sau này thì khó nói. Hơn nữa bọn nàng còn trên đường phát hiện một đám lớn người của Mặc gia và Nông gia, những người đó cũng đang lục soát Sở Lưu Hương bọn họ. Tô Dung Dung cũng không biết Sở Lưu Hương bọn họ có thể tránh được nguy cơ lần này hay không. Tô Dung Dung liền suy nghĩ một chút rồi nói với Hồ Thiết Hoa, Hồ đại ca, lần này bọn muội cầu một bằng hữu đi cứu các người, nhưng sau này muội và Hồng Tụ bọn muội phải làm thị nữ cho người đó 3 năm. Hồ đại ca, sau này phải dựa vào các ngươi tự mình rời khỏi Tân Trịnh nơi nguy hiểm này rồi, bọn muội đã vô năng vi lực. Hồ Thiết Hoa lập tức đứng dậy vội vàng hỏi, cái gì? Các ngươi phải làm thị nữ cho một người? Là ai? Có phải bọn họ ép các ngươi không? Sở Lưu Hương cũng không ngờ lần này Tô Dung Dung bọn nàng cứu hắn lại phải trả cái giá lớn như vậy, Sở Lưu Hương hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu sau này Tô Dung Dung bọn nàng rời khỏi hắn, hắn sau này làm bất cứ chuyện gì e rằng cũng không dễ dàng. Không có dịch dung thuật và ý thuật của Tô Dung Dung, hắn e rằng không dễ dàng lẻn vào phủ để trộm bảo vật, thậm chí không thể thong dong rời đi. Không có kiến thức của Lý Hồng Tụ e rằng hắn phải tự mình đi tìm hiểu thế lực và võ công xáo lộ của đối thủ, thậm chí sau này không có chủ nghệ của Tống Điềm Nhi, hắn có thể sẽ ngủ ngoài trời ăn gió nằm sương, không thể hưởng thụ những bữa ăn lớn phong phú ngon miệng nữa. Điều này khiến Sở Lưu Hương có chút không tiếp thu được. Sở Lưu Hương sắc mặt âm trầm nói với Tô Dung Dung bọn nàng, đúng vậy, Dung Dung, các ngươi không cần phải làm vậy, bọn ta hiện tại liền rời khỏi đây, hiện tại phủ cận không có thành vệ quân và người của Nông gia Mặc gia, bọn ta có thể tìm một nơi an toàn khác, những hộ vệ bên ngoài kia bọn ta trực tiếp giải quyết bọn họ. Tô Dung Dung thấy Sở Lưu Hương nói vậy vội vàng ngăn hắn lại nói, Sở đại ca, ngàn vạn lần đừng làm vậy, đây là muội và Hồng Tụ, Điềm Nhi tâm cam tình nguyện làm thị nữ của hắn, hắn cũng không bức bách bọn muội, các ngươi không cần lo lắng cho bọn muội. Cơ Băng Nhạn nhìn Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ Tống Điểm Nhi bọn nàng cũng không giống như bị bức bách, hắn nghĩ đến trên đường gặp phải những thành vệ quân kia gọi chủ nhân của cỗ xe này là phu nhân. Hắn liền nghĩ đến đây có thể là Tô Dung Dung bọn nàng vì cứu bọn hắn từ khu ổ chuột đi ra, bọn nàng dùng việc làm thị nữ cho vị phu nhân kia 3 năm làm đại giá, vị phu nhân kia mới ra tay cứu bọn hắn lần này. Sở Lưu Hương lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nói, không được, các ngươi không thể làm thị nữ cho người đó, lão hổ, lão cơ, mười mấy hộ vệ bên ngoài kia bọn ta đi giải quyết hết, Dung Dung bọn họ không thể đi làm thị nữ cho cái gì phu nhân kia. Lão Sở, bọn ta làm vậy có phải không tốt lắm không? Dù sao vừa rồi là bọn họ cứu bọn ta. Lão Sở, ngươi bình tĩnh một chút, đây là chuyện Dung Dung bọn họ đáp ứng người ta, dù sao 3 năm cũng không dài, bọn ta không cần phải đắc tội vị phu nhân kia. Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn có chút nghi hoặc nhìn Sở Lưu Hương, bọn họ không ngờ Sở Lưu Hương lại muốn ân tương cứu báo, bọn họ vừa mới được những người kia cứu ra, tuy rằng đây là Tô Dung Dung bọn nàng dùng điều kiện trao đổi cứu bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể làm như vậy. A Lý Hồng Tụ nhìn Sở Lưu Hương có chút sốt ruột, nàng không muốn để Sở Lưu Hương lại trêu chọc Võ Tướng Quân. Tuy rằng bọn nàng đáp ứng Võ Tướng Quân không nói ra hết thảy mọi chuyện của nàng, nhưng Lý Hồng Tụ cũng có
thể đoán ra thế lực của võ tướng quân ở Tân Trịnh Thành cũng không đơn giản. Sở đại ca, bọn muội thật sự không bị bức bách, huynh không cần phải làm vậy, nếu huynh lại trêu chọc nàng e rằng các huynh càng khó thoát khỏi Tân Trịnh Thành. Tống Điểm Nhi vội vàng kéo Sở Lưu Hương vội vàng nói, đúng vậy, Sở đại ca, bọn muội thật sự không bị bức bách, ngay từ đầu nàng còn không đồng ý bọn muội làm thị nữ của nàng, cũng là bọn muội khổ sở cầu xin nàng mới đồng ý giúp đỡ bọn muội lần này. Sở Lưu Hương khoát tay ngăn Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi nói, các ngươi không cần nói nhiều nữa, ta sẽ không cho phép các ngươi làm thị nữ cho bất kỳ ai, lão hổ, gọi cái gì ám vệ kia vào, bọn ta từng người khống chế bọn họ. Hồ Thiết Hoa nghiêm túc nhìn Sở Lưu Hương, hắn hiện tại cũng hiểu được Sở Lưu Hương nghĩ gì, Sở Lưu Hương đây là tư tâm xui khiến. Tô Dung Dung bọn nàng là hồng nhan tri kỷ của Sở Lưu Hương, hơn nữa Tô Dung Dung bọn nàng cũng là dáng dấp vô cùng xinh đẹp, Sở Lưu Hương đây là sợ Tô Dung Dung bọn nàng sau này sẽ bị những nam nhân khác cướp đi. Hồ Thiết Hoa đến bên cạnh Sở Lưu Hương nghiêm túc hỏi, lão sở, ngươi nghiêm túc sao? Sở Lưu Hương cầm quạt của hắn mặt vô biểu tình nói, đúng vậy, ta chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Hồ Thiết Hoa nhìn Sở Lưu Hương gật đầu với Cơ Băng Nhạn nói, được rồi, đã ngươi quyết định rồi, vậy ta và lão cơ sẽ giúp đỡ ngươi. Tô Dung Dung bọn nàng nhìn Sở Lưu Hương bọn họ sắp động thủ với ám vệ của Tô Thần, bọn nàng sốt ruột muốn đi ngăn cản, chỉ là bọn nàng còn chưa kịp nói chuyện đã bị Sở Lưu Hương nhanh chóng điểm huyệt đạo. Sau đó Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn cũng đem những ám vệ không hề phòng bị điểm huyệt đạo, bọn họ mang theo Tô Dung Dung bọn nàng cưỡi xe ngựa của Tô Thần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Từ Lan Hiên, từ khi Tử Nữ đi tìm Hàn Phi bọn họ, Tô Thần liền nhàm chán nhìn Hồng Du và Thải Điệp Múa, nghe Lộng Ngọc gậy cổ cầm, Tô Thần nằm thưởng thức vũ đạo, nghe cổ cầm uống rượu nhỏ, cảm thấy đây mới là cuộc sống của quý tộc. Lúc này một U Minh Thiết Kỵ tiến vào hành lễ với Tô Thần nói, quân thượng, có người đưa một thiệp mời đến cho Thạch phu nhân. Nga, cho Thạch Quan Âm. Đưa ta xem. Tô Thần nghe vậy có chút vô ngữ, Thạch Quan Âm bản đường kia sớm không biết chạy đi đâu rồi, ở Tân Trịnh sẽ là ai đưa thiệp mời cho Thạch Quan Âm? Chẳng lẽ là Cơ Vô Dạ? Vâng, quân thượng. Tô Thần xem thiệp mời trực tiếp ném đi, Tô Thần không ngờ Cơ Vô Dạ lại muốn đánh chủ ý lên Thạch Quan Âm, điều này khiến Tô Thần vô cùng khí phẫn. Cơ Vô Dạ sắc quỷ kia thật là hắn ta, nữ nhân của mình hắn cũng dám đánh chủ ý, xem ra không thể chỉ gây phiền phức cho Cơ Vô Dạ, mình cũng phải có hành động với Cơ Vô Dạ sắc quỷ kia. Tô Thần sờ cằm nghĩ xem con nên gây thêm chút phiền phức cho Cơ Vô Dạ lao sắc quỷ kia không. Hình như Bích Hải Triều nữ của Dạ Mạc là biểu muội của Bạch Diệp Phi, mình có nên trưởng khống Minh Châu phu nhân xinh đẹp kia không? Còn có Phỉ Thúy Hổ, hắn hẳn là có không ít tiền tài, cái này không thể tiện nghi cho Cơ Vô Dạ, còn có Thoa Y khách, Tô Thần không thể khẳng định hắn là ai, nhưng Tô Thần cũng đoán được Thoa Y khách kia hẳn là ai. Lộ Ngọc nhặt thiệp mời lên xem cười hỏi, quân thượng, lần này yêu thiếp của Cơ Vô Dạ ngài còn đi không? Đi cái rắm, chờ Thiên Trạch và Hàn Phi qua đây ta sẽ đi đem một vài bang thủ của lao sắc quỷ kia làm thịt trước. Chương 203, quyết định của Thương Tú Tuần. Chương 203, quyết định của Thương Tú Tuần. Lộng Ngọc nghe Tô Thần nói thì mỉm cười, hiện tại nàng cũng không sợ vị võ tướng quân này nữa. Qua buổi sáng hiểu rõ về Tô Thần, nàng cũng có chút hiểu biết về vị võ tướng quân này. Tô Thần cũng không như Tử Nữ tỷ tỷ nói là một tên sắc lang vô sỉ. Tuy rằng hắn có chút dẻo miệng, nhưng Lộng Ngọc cảm thấy Tô Thần rất chân thật. Tô Thần không giống như những quý tộc khác ở Hàn Quốc. Những quý tộc kia tuy rằng nhìn thì đạm mạo, nhưng trong bóng tối lại không biết đang nghĩ những chuyện ác độc gì. Quân thượng, ngài muốn đích thân độc thủ. Hồng Du và Thải Điệp cũng không khiêu vũ nữa, các nàng cũng đến bên cạnh Tô Thần rót rượu rồi ngồi xuống ngồi ăn uống. Vị võ tướng quân này hiện tại cũng coi như là lao bản của các nàng. Sau này Tử Nữ tỷ tỷ nếu thật sự gả cho võ tướng quân, vậy các nàng chính là người một nhà, các nàng cũng không khách khí với Tô Thần. Tô Thần tạ ôm hữu ấp Hồng Du và Thải Điệp cười nói, đương nhiên, ta nếu không cho Cơ Vô Dạ một hồi báo thì quá không phải là nam nhân. Lão sát quỷ kia lại dám đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, nếu không phải Cơ Vô Dạ phải để lại cho Hàn Phi cái tên xui xẻo kia, ta hiện tại đã muốn phái người đi giết chết lão sát quỷ Cơ Vô Dạ rồi. Lộ Ngọc nghe Tô Thần nói thì có chút cả lời, à, Tử Nữ tỷ tỷ lại nói ngài cũng là một tên sát lang, ngài và Cơ Vô Dạ hẳn là cùng một loại người. Tô Thần thấy Lộ Ngọc muốn cố ý gây sự, hắn liền biết Lộ Ngọc vẫn còn tức giận vì chuyện hắn hôn nàng. Lộ Ngọc, ta chẳng phải chỉ hôn ngươi một lần thôi sao? Ngươi cũng không cần so đo như vậy, lúc đó ta nhận nhầm người mà, ta còn tưởng là Tử Nữ tiến bảo. Lộ Ngọc nghe thấy cái tên vô sỉ Tô Thần này lại dám trước mặt Hồng Du và Thải Điệp nói ra chuyện kia, mặt nàng lập tức đỏ bừng lên. Lộ Ngọc thấy Hồng Du và Thải Điệp nhìn nàng với ánh mắt đầy ý vị liền vội vàng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Trên người Tử Nữ tỷ tỷ có mùi hương hoa lan, ta không tin ngươi sẽ không biết. Ta chẳng phải vừa mới tỉnh ngủ sao? Đâu còn có chút không tỉnh táo, lúc đó còn không nghĩ đến chuyện hương vị gì đó. Thải Điệp đút cho Tô Thần một quả bồ đào rồi cười nói, à, hay là quân thượng thu luôn Lộ Ngọc đi. Đến lúc đó để Lộ Ngọc và Tử Nữ tỷ tỷ cùng nhau gả cho quân thượng. Lộ Ngọc nghe xong liền mặt đỏ bừng lên đánh nhau với Thải Điệp, nàng không ngờ Thải Điệp lại nói như vậy. Lộ Ngọc nàng chỉ là một cầm cơ, tuy rằng thân phận địa vị của Tử Nữ tỷ tỷ cũng không xứng với võ tướng quân, nhưng các nàng dù sao cũng sớm chiều ở chung, thật lòng yêu nhau. Hơn nữa Tô Thần cũng không để ý thân phận của Tử Nữ, còn nàng thì không giống vậy. Tô Thần nghe Thải Điệp nói thì có chút lúng túng, hắn không dám đánh chủ ý lên Lộ Ngọc, nếu bị Tử Nữ biết, e rằng cái nữ nhân duệ trí kia lại muốn tìm hắn gây phiền phức. Chuyện này để sau hắn nói, chúng ta uống rượu, Hàn Phi cái tên xui xẻo kia hẳn là sắp đến rồi. Thải Điệp các nàng nhìn Tô Thần có chút lúng túng thì cười phá lên, các nàng biết vị võ tướng quân này có chút sợ Tử Nữ tỷ tỷ. Không, hẳn là không phải sợ, võ tướng quân hẳn là rất để ý Tử Nữ tỷ tỷ, nếu không võ tướng quân muốn Lộ Ngọc, e rằng sẽ không chút do dự mà muốn Lộ Ngọc, sau này cho dù Tử Nữ tỷ tỷ biết cũng không có cách nào. Đại Tùy, Phi Mã Mục Trường tứ đại khấu trải qua một đêm tiến công,
hiện tại phi mã mục trường đã lung lay sắp đổ, chỉ cần bọn chúng phát động thêm một đợt tiến công nữa, phi mã mục trường sẽ triệt để bị công phá. Hướng Ba Thiên nhìn phi mã mục trường hung hăng nói, đại ca, phi mã mục trường sắp lấy được rồi, chúng ta nhất định phải tắm máu phi mã mục trường, lần này chúng ta tổn thất đến vạn tinh nhuệ quân đội. Tào Ứng Long cũng có chút không ngờ một cái phi mã mục trường nhỏ bé lại công đánh cả một đêm mà vẫn chưa lấy được, thậm chí còn chết đến vạn tinh nhuệ quân đội. Ừ, lần này chúng ta tổn thất có chút lớn, không ngờ Thương Tú Tuần cái mỹ nữ chàng chủ kia lại bằng vào mấy nghìn hộ vệ mà có thể ngăn cản chúng ta lâu như vậy, còn có cái gì đó Đào Thúc Thịnh, sao một chút động tĩnh cũng không có? Chẳng lẽ hắn bị phát hiện rồi sao? Hẳn là xảy ra chuyện rồi, nếu không Đào Thúc Thịnh sớm đã mở cửa thành rồi. Cho quân đội nghỉ ngơi nửa canh giờ, đến lúc đó chúng ta có thể nhất cử công phá phi mã mục trường. Vâng, đại ca. Trong phi mã mục trường, Thương Tú Tuần nhìn những hộ vệ mục trường tổn thất thảm trọng thì có chút bất lực, hiện tại hộ vệ của nàng chỉ còn lại mấy trăm người, đợi tứ đại khấu tiến công lần nữa, phi mã mục trường khẳng định sẽ bị công phá. Thương Tú Tuần cũng rất tuyệt vọng, phi mã mục trường mấy trăm năm lại bị hủy trong tay nàng, điều này khiến nàng chết cũng không có mặt mũi nào gặp mẫu thân. Thương Chấn toàn thân là máu cầm đại đao đến bên cạnh Thương Tú Tuần khẩn cầu nói, chàng chủ, ngài và cái vị quận chúa kia mau chóng đi đi, lần này nếu không phải quân đội của quận chúa phát hiện Đào Thúc Thịnh cái tên phản đồ kia, e rằng phi mã mục trường của chúng ta đã bị công phá rồi. Chúng ta hiện tại đã không thể chống đỡ được sự tiến công của tứ đại khấu, hiện tại chỉ có quân đội của quận chúa mới có thể bảo hộ chàng chủ an nhiên rời đi. Thương Tú Tuần tay cầm trường kiếm dính đầy máu tươi kiên định nói, Thương Chấn thúc, ta sẽ không rời đi, mẫu thân ta chôn ở hậu sơn, ta dù chết cũng không thể rời khỏi phi mã mục trường. Phi mã mục trường là mẫu thân lúc lâm trung giao cho ta, ta cho dù không có năng lực bảo hộ tốt phi mã mục trường, ta cũng sẽ cùng phi mã mục trường bị tứ đại khấu hủy diệt. Chàng chủ, hay là để quân đội của cái vị tiểu quận chúa kia giúp chúng ta chống lại sự tiến công của tứ đại khấu? Không cần đâu, trời đã sáng rồi, Lý Việt hẳn là sắp sở hành động rồi, Lý Việt sẽ không bỏ qua cơ hội đoạt lấy phi mã mục trường của chúng ta, e rằng một lát nữa tứ đại khấu sẽ bị Lý Việt giải quyết, sau đó sẽ đến lượt chúng ta. Lý Việt lại vong ân phụ nghĩa, nếu không phải những năm này chàng chủ bán chiến mã cho bọn chúng Lý Việt với giá thấp, Lý Việt sớm đã bị đột quyết nhân diệt rồi. À, người không vì mình, trời chu đất diệt, chuyện này không có gì kỳ lạ, Thương Chấn thúc, ta đi xem Tâu Nôn tiểu của chúa, cũng không biết Tâu Nôn cái nha đầu kia nghĩ gì, hiện tại nơi này rất nguy hiểm rồi, nàng vẫn không chịu rời đi. Ai, có ta ở đây, trang chủ có thể yên tâm. Hậu sơn phi mã mục trường, một lao đầu trên núi nhìn phi mã mục trường có chút bất lực. Lao đầu này chính là phụ thân của Thương Tu Tuần, Lỗ Diệu Tử, cũng là một cơ quan đại sư, thậm chí Dương Công Bảo Khố cũng là do hắn đích thân thiết kế. Lỗ Diệu Tử cả đời yêu nhất là Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quỷ phái, chỉ là Trúc Ngọc Nghiên căn bản không yêu hắn, thậm chí còn dùng Thiên Ma đại pháp đánh trọng thương Lỗ Diệu Tử. Lỗ Diệu Tử bị thương rồi ẩn thân tại phi mã mục trường, cuối cùng còn cùng chàng chủ phi mã mục trường lúc đó là Thương Thanh Nhã có một đoạn tình, thậm chí Thương Thanh Nhã còn sinh một đứa con gái, đứa con gái này chính là Thương Tu Tuần. Nhưng Lỗ Diệu Tử vẫn sâu sắc yêu Trúc Ngọc Nghiên, điều này cũng làm tan nát cõi lòng Thương Thanh Nhã. Thương Thanh Nhã cũng trong vạn niệm câu hôi mà ưu ớt qua đời, đây cũng là vì sao Thương Tú Tuần luôn hận Lỗ Diệu Tử. Ai, lần này giúp cái nha đầu kia vậy,